Chương 138, nguồn gốc của Vân Trung Quân Tử Phúc, có thể truy ngược dòng đến 1700 năm trước. Chương 138, nguồn gốc của Vân Trung Quân Tử Phúc, có thể truy ngược dòng đến 1700 năm trước. Tam vị nhất thể, thân ngoại hóa thân sao? Võ giả bình thường, quả thật không làm được điều này, nghe có vẻ hơi khó tin, nhưng nếu là người tinh thông bí pháp tinh thần, chưa chắc đã không làm được. Ví dụ như ta, nếu lợi dụng tha sinh độ, truyền ký ức của bản thân vào cơ thể người khác, đồng thời xóa bỏ linh hồn người khác, cứ như vậy thì tương đương với một người có hai cơ thể. Tuy nhiên, muốn sử dụng thủ đoạn này, có được cơ thể người khác, độ khó cực lớn, cách tốt nhất vẫn là tìm một người vừa chết để thực hiện tương đối đơn giản. Vương Thần trước đây từng nói, Thánh Tâm Quyết do Đế Thích Thiên sáng tạo, sở hữu năng lực hồi sinh một người chết, đối với hắn mà nói không khó. Cộng thêm Đế Thích Thiên sống 1700 năm, chắc hẳn cũng tinh thông bí pháp tinh thần. Nghĩ như vậy, hắn có thể tam vị nhất thể, tạo ra hai hóa thân, cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Ma chủ Bạch Tố Trinh tài hoa kinh diễm, nàng chỉ suy nghĩ một chút, liền nghĩ thông suốt bí mật trong đó. Không còn cách nào khác. Cũng là người tinh thông bí pháp tinh thần, Bạch Tố Trinh trước đây chưa từng nghĩ đến việc tạo ra hóa thân gì cả, nhưng sau khi Vương Thần kể chuyện của Đế Thích Thiên, nàng lập tức hiểu ra cái gọi là hóa thân là gì. Nói cho cùng, đây vẫn là một cách ứng dụng khác của đoạt xá trọng sinh, trực tiếp phân cách nguyên thần bản thân, chiếm cứ thân thể người khác. Nhưng Bạch Tố Trinh không hiểu, Đế Thích Thiên tại sao lại làm như vậy? Người khác không rõ, Bạch Tố Trinh lẽ nào lại không rõ sao? Nhìn có vẻ tạo ra một thân ngoại hóa thân, lợi ích rất nhiều, nhưng thực ra lại là một gân gà, ăn không ngon, bỏ thì phí. Đầu tiên, phân cách nguyên thần, gây hại cực lớn cho bản thân, không chỉ hao tổn nguyên thần, sẽ làm thực lực bản thân suy giảm nghiêm trọng, hơn nữa nếu không cẩn thận, sẽ bị người đoạt xá phản vệ. Cho dù không màng tổn thất, thành công tạo ra thân ngoại hóa thân, nhưng không ai dám đảm bảo, theo thời gian trôi qua, thân ngoại hóa thân vốn chịu sự khống chế của bản thể, sẽ không nảy sinh ý nghĩ thay thế. Thật sự mà nói, lo lắng của Bạch Tố Trinh, thực sự đã được kiểm chứng trên người Đế Thích Thiên. Ước chừng rất nhiều người sẽ cảm thấy nghi hoặc, Đế Thích Thiên rốt cuộc tại sao phải tạo ra hai hóa thân còn lại, họ có hoàn toàn chịu sự khống chế của bản thể Đế Thích Thiên hay không? Trước tiên nói về kết quả, trên thực tế, bất kể là Tử Phúc của Đồng Doanh hay Vân Trung Quân Tử Phúc của Đại Tần Đế Quốc, cả hai đều đã thoát ly sự khống chế của Đế Thích Thiên. Nói về lý do tại sao Đế Thích Thiên lại tạo ra hai hóa thân còn lại, chuyện này nói ra thì dài. Đầu tiên là Vân Trung Quân của Đại Tần Đế Quốc, sự xuất hiện của hắn phải truy ngược lại 1700 năm trước. Lúc đó Đế Thích Thiên đã có được Tinh Nguyên Hỏa Phượng, cũng đã luyện chế thành công Trường Sinh Kim Đan và đã phục dụng, nhưng Đế Thích Thiên không chắc chắn kim đan mà mình luyện chế có thật sự có thể khiến mình trường sinh bất tử hay không, cho nên liền bắt đầu dùng máu của mình làm thí nghiệm. Sau mấy chục năm nghiên cứu, Vân Trung Quân Tử Phúc của ứng vận mà sinh. Ban đầu hắn chỉ là vật thí nghiệm của Đế Thích Thiên, nhưng trong quá trình thí nghiệm mấy chục năm, trong cơ thể hắn đã bị Đế Thích Thiên tiêm vào không ít máu bản thân chứa đựng lực lượng Tinh Nguyên Hỏa Phượng, cho nên sở hữu một phần lực lượng Tinh Nguyên Hỏa Phượng, ví dụ như năng lực tái sinh mạnh mẽ, ví dụ như tốc độ hồi phục vết thương cực nhanh, ví dụ như tốc độ lão hóa của cơ thể cực chậm trước mắt. Trăm năm đã trôi qua, Đế Thích Thiên phát hiện bản thân không có bất kỳ dấu hiệu lão hóa nào, hiểu rằng Trường Sinh Bất Tử Kim Đan quả thật đã ban cho hắn năng lực trường sinh, xác định được điểm này, tự nhiên cũng không còn ý định tiếp tục thí nghiệm nữa, cho nên vật thí nghiệm cũng mất đi giá trị vốn có, nhưng cứ thế hủy diệt nó, Đế Thích Thiên lại không nỡ. Dù sao trên vật thí nghiệm này, hắn đã bỏ ra trăm năm công sức suy nghĩ kỹ lưỡng, Đế Thích Thiên cuối cùng chọn giữ lại và đóng băng nó, để tránh vật thí nghiệm tỉnh lại. Cho đến sau này, Đế Thích Thiên sáng tạo ra Thánh Tâm Quyết, tu thành Võ Đạo Nguyên Thần, lúc này mới lợi dụng cách thức nguyên thần xuất hiếu, tiêu diệt ý chí linh hồn của vật thí nghiệm, chuyển sang truyền một phần ký ức và năng lực của bản thân vào trong vật thí nghiệm, hy vọng tạo ra một phân thân chịu sự khống chế của hắn ban đầu. Quá trình rất thuận lợi, Đế Thích Thiên sau khi hao tổn một phần nhỏ thực lực, đã thành công biến vật thí nghiệm thành hóa thân của mình. Hóa thân này mang trong mình Thánh Tâm Quyết của Đế Thích Thiên, lại sở hữu một phần Tinh Nguyên Hỏa Phượng, tu vi cảnh giới vô hạn tiếp cận cảnh giới lục địa thần tiên, đạt đến cấp độ thiên nhân đỉnh phong. Từ đó về sau, hóa thân liền trở thành cái bóng của Đế Thích Thiên, chịu sự khống chế của Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên cũng lợi dụng hóa thân này, một người đóng hai vai, bắt đầu đóng vai hai thân phận chính tả, khuấy động phong vân, ngồi xem giang hồ tranh đấu. Đây chính là chuyện ta đã từng nhắc đến khi nói về Đế Thích Thiên, nếu không có hóa thân nay tồn tại, Đế Thích Thiên làm sao có thể phân thân thiếu thuật, đồng thời dẫn dắt hai đạo chính tả, dù sao cũng cần hai người đồng thời xuất hiện. Thông qua lời giải thích của Vương Thần, mọi người cuối cùng đã hiểu được hóa thân là gì, cũng hiểu được nguồn gốc của Vân Trung Quân Tử Phúc. Nhưng vấn đề mới lại xuất hiện, nếu Vân Trung Quân Tử Phúc ban đầu là phân thân rồi dám do Đế Thích Thiên khống chế, vậy tại sao bây giờ lại thoát ly sự khống chế của Đế Thích Thiên, trở thành Vân Trung Quân của Âm Dương Gia Đại Thần? Hơn nữa theo lời Vương Thần nói, thực lực của Vân Trung Quân Tử Phúc vậy mà lại vô hạn tiếp cận cảnh giới lục địa thần tiên. Nhưng nhìn lại Vân Trung Quân Tử Phúc hiện tại, thực lực rõ ràng rất yếu, chỉ là cấp độ đại tông sư, căn bản không thể so sánh với hóa thân trong lời Vương Thần. Trong đó lại xảy ra chuyện gì? Chương 139, thân thể hoàn mỹ, Tử Phúc thứ ba xuất hiện. Chương 139, thân thể hoàn mỹ, Tử Phúc thứ ba xuất hiện. Đế Thích Thiên vì sống quá lâu, nhìn thấy quá nhiều sinh lão bệnh tử, tình cảm dần trở nên lãnh đạm, cho rằng chỉ có mình mới có thể trường sinh cựu thị, do đó tự xưng là thần, bắt đầu điên cuồng, bắt đầu tìm chết. Hắn vừa là hóa thân chính nghĩa, ổn định giang hồ, vừa lợi dụng hóa thân Tử Phúc, đóng vai phản diện, tự giải trí, khiến cả giang hồ gà bay chó sủa trong thời gian này. Chúng sinh chính là công cụ, quân cờ để hắn chơi bừa, nhưng phàm là chuyện gì quá đáng, tất có tai họa. Đế Thích Thiên bất chấp hậu quả mà tìm chết như vậy, cuối cùng đã rước lấy phản vệ, tức là Võ Vô Địch đã nhắc đến trước đó, một người có thiên phú dị bẩm, chỉ tu luyện mấy chục năm, đã đánh Đế Thích Thiên như con chó, suýt chút nữa đánh chết Đế Thích Thiên. Mặc dù Đế Thích Thiên may mắn sống sót, nhưng tinh nguyên hỏa phượng trong cơ thể bị tiêu hao rất nhiều, đến mức Đế Thích Tiên vẫn chưa từng xuất hiện lao hóa, cũng bắt đầu dần dần lao hóa. Chính vì trận chiến này, Đế Thích Tiên đã có bóng ma tâm lý, cộng thêm thân thể bất tử không còn, bất đắc dĩ hắn đã chọn thu hồi sức mạnh trong hóa thân. Đây chính là lý do vì sao thực lực của Vân Trung Quân Tử Phúc lại từ cảnh giới sánh ngang lục địa thần tiên giảm xuống liên tục, thì ra là thế. Các nữ nhân đại tần lúc này mới chợt hiểu tại sao thân là hóa thân của Đế Thích Tiên, trước đây rõ ràng thực lực mạnh như vậy, bây giờ lại yếu đến thế. Làm cả buổi, hóa ra là Đế Thích Tiên đã thu hồi sức mạnh trên người Vân Trung Quân a. Đã hiểu vì sao thực lực của Vân Trung Quân giảm sút nhiều như vậy, nhưng các nữ nhân đại tần vẫn chưa hiểu tại sao Vân Trung Quân lại thoát khỏi sự khống chế của Đế Thích Tiên, xuất hiện ở Đại Tần Đế Quốc và trở thành một trong ngũ đại hộ pháp của Âm Dương gia. Mang theo nghi vấn, các nữ nhân tiếp tục đọc. Đáng tiếc sự việc không như ý muốn, Đế Thích Thiên tưởng rằng thu hồi lực lượng trên người hóa thân Tử Phúc là có thể bù đắp lại tinh nguyên hỏa phượng đã hao tổn, trở lại đỉnh phong, nhưng kết quả lại khiến hắn vô cùng thất vọng. Lực lượng trên người hóa thân Tử Phúc trở về, cũng chỉ khiến hắn hồi phục thương thế, thực lực trở lại trạng thái trước khi chiến đấu với võ vô địch. Phải biết rằng, cho dù là trạng thái đỉnh phong khi chiến đấu với võ vô địch, cũng chỉ là 7-8 phần thực lực. Khi Đế Thích Thiên ở đỉnh cao nhất mà thôi, dù sao có một phần lực lượng vẫn luôn ở trên hóa thân. Nói cách khác, Đế Thích Thiên lần này tự tìm chết, không những tinh nguyên hỏa phượng hao tổn quá nửa, dẫn đến trường sinh bất lao biến thành trường sinh bất tử, mà ngay cả thực lực của bản thân cũng giảm đi rất nhiều, chỉ còn lại 7-8 phần so với thời kỳ đỉnh cao nhất, có thể nói tổn thất nặng nề. Đến lúc này, Đế Thích Tiên vẫn không bỏ cuộc, bắt đầu đặt hy vọng vào thuật luyện đan của mình, muốn thông qua thuật luyện đan tạo ra cho mình một thân thể thủy hỏa bất xâm, kim cương bất hoại, vĩnh sinh bất lao bất tử. Ngươi nói thật đi, thiên phú võ đạo của Đế Thích Tiên không được, nhưng thiên phú luyện đan này lại trực tiếp đạt đến mức tối đa, ít ai có thể sánh kịp. Hắn tốn mấy chục năm, thật sự đã luyện chế ra một thân thể ưng ý, chỉ là thế gian không tồn tại thứ hoàn hảo không tì vết thân thể mà Đế Thích Tiên luyện chế ra. Quả thật thủy hỏa bất xâm, thần binh khó làm tổn thương, cũng không sợ lao hóa, nhưng lại có một khuyết điểm chí mạng, đó là không thể chịu đựng toàn bộ lực lượng của hắn. Nếu chọn đoạt xá thân thể này, vậy thì Đế Thích Tiên buộc phải từ bỏ tu vi vô địch của mình. Điều này khiến Đế Thích Tiên nhất thời lâm vào thế lưỡng nan. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, cuối cùng Đế Thích Tiên vẫn tạm thời từ bỏ ý định thay đổi thân thể, mà biến thân thể mình đã luyện chế thành hóa thân của mình, để phòng bất chắc mặt khác, lại tận hết sức mình lợi dụng thuật thiên cơ mệnh lý, đánh chủ ý đến các thần thú khác. Nếu tinh nguyên hỏa phượng hao tổn quá lớn, vậy thì cứ kiếm thêm một phần tinh nguyên thần thú nữa không phải là được rồi sao? Đây chính là kế hoạch đồ long mà ta đã nhắc đến trước đó. Đến đây, Đế Thích Thiên có hai phần thân, một là vật thí nghiệm từ phúc, hai là vật luyện chế từ phúc. Đến đây, những điều phức tạp trong ba vị nhất thể về cơ bản đã rõ ràng. Mọi người cũng đã hiểu vì sao Vương Thần lại nói thế gian tồn tại ba từ phúc. Cầu hoa tươi, nhưng các nữ nhân vẫn không hiểu hai từ phúc còn lại tại sao lại thoát khỏi sự khống chế của Đế Thích Thiên. May mắn là Vương Thần không để mọi người đợi quá lâu, rất nhanh đã tiếp tục kể. Đến lúc này, mọi người chắc chắn rất tò mò, vật thí nghiệm từ phúc và vật luyện chế từ phúc rõ ràng đều chịu sự khống chế của Đế Thích Thiên, tại sao bây giờ lại thoát khỏi sự khống chế? Nguyên nhân của sự việc vẫn phải trách Đế Thích Thiên tự mình. Hắn bị võ vô địch đánh cho tơi tả, thu hồi lực lượng của vật thí nghiệm từ phúc, cộng thêm một lòng muốn luyện chế ra thân thể hoàn mỹ hơn, cho nên đã vứt bỏ vật thí nghiệm sang một bên, không còn quan tâm nữa. Chính hành động này đã tạo cơ hội cho vật thí nghiệm thoát khỏi sự khống chế của Đế Thích Thiên. Vật thí nghiệm có ký ức của Đế Thích Thiên, nói hắn là Đế Thích Thiên thứ hai cũng không quá đáng. Cộng thêm nhiều năm qua không ngừng tiếp xúc với người khác, đã sớm có tư tưởng và tư lợi riêng của mình, mà sự từ bỏ của Đế Thích Thiên vừa vặn đã cho hắn cơ hội. Vật thí nghiệm từ phúc cũng chính là lúc đó thừa cơ rời khỏi thiên môn, không rõ tung tích, không còn chịu sự khống chế của Đế Thích Thiên nữa. Còn việc hắn vì sao lại chạy đến Đại Tần Đế Quốc, trở thành một trong ngũ đại hộ pháp của Âm Dương gia, nguyên nhân trong đó ta cũng không rõ. Tuy nhiên từ những việc làm của vật thí nghiệm từ phúc mà xem, hắn rõ ràng cũng muốn giống như Đế Thích Thiên, luyện chế cho mình một thân thể hoàn mỹ. Còn về vật luyện chế từ phúc, hiện tại vẫn nằm trong sự khống chế của Đế Thích Thiên, bị hắn đóng băng trong thiên giới thiên môn, sẽ không dễ dàng động đến. Nhưng nếu không có gì bất ngờ, một khi Đế Thích Thiên gặp chuyện, vật luyện chế từ phúc này sẽ lập tức thoát khỏi sự khống chế, như một quả bom hẹn giờ. Vương Thần không hề nói bừa, theo tính cách tự tìm chết của Đế Thích Thiên trong nguyên tắc, cuối cùng chẳng phải chết trong tay Đoạn Lãng sao? Đến lúc đó, vật luyện chế từ phúc thoát khỏi sự khống chế sẽ trở thành chuyện tất nhiên xảy ra. Chương 140, Đế Thích Thiên thời kỳ đỉnh phong, thực lực thật sự rất mạnh. Chương 140, Đế Thích Thiên thời kỳ đỉnh phong, thực lực thật sự rất mạnh. Xem xong những nội dung này, mọi người chắc hẳn đã hiểu vì sao ta lại đưa Đế Thích Thiên vào danh sách quần 85.250 này rồi chứ. Đế Thích Thiên hiện tại trước tiên đã chia 2-3 phần lực lượng cho Vân Trung Quân Tử Phúc, sau này tuy đã thu hồi lại, nhưng thực lực cũng chỉ còn lại 7-8 phần so với thời kỳ đỉnh phong. Sau đó lại luyện chế ra tử phúc phiên bản đông doanh, tức là vật luyện chế tử phúc vẫn chưa ra đời, lại một lần nữa chia 2-3 phần lực lượng cho phân thân này. Sau 2 lần phân hóa phân thân, Đế Thích Thiên hiện tại thực lực đã không đủ 6 phần so với thời kỳ đỉnh phong, nhưng cho dù là vậy vẫn rất mạnh. Mọi người hẳn có thể tưởng tượng được, nếu Đế Thích Thiên không tìm chết, Đế 210 Thích Thiên ở trạng thái đỉnh phong, thực lực dù chưa đột phá đến cảnh giới tiên nhân đại trưởng sinh thì cũng chỉ còn nữa bước nữa không tìm chết sẽ không chết. Đáng tiếc Đế Thích Thiên quá thích thể hiện, cộng thêm sống quá lâu, đặc biệt sợ hãi khi gặp cường giả cùng cảnh giới sẽ nảy sinh sợ hãi, thực lực thật sự không thể phát huy hết. Đây mới là nguyên nhân chính khiến hắn xếp ở vị trí này. Nếu là Đế Thích Thiên ở thời kỳ đỉnh phong nhất, dù không lọt vào top 10 cũng không kém bao nhiêu, cho nên mọi người tuyệt đối đừng coi thường Đế Thích Thiên. Hắn đã sống 1.700 năm, người giả thành tinh không đơn giản như vậy đâu. Viết đến đây, Vương Thần không khỏi nghĩ đến sự khác biệt giữa Đế Thích Thiên trong phim ảnh phong vân và Đế Thích Thiên trong truyện tranh. Đế Thích Tiên trong truyện tranh, thực lực thật sự rất mạnh, vừa xuất hiện đã gần như viết chữ vô địch lên mặt. Sau này tuy bị suy yếu, nhưng ít nhất không yếu kém như Đế Thích Tiên trong phim ảnh. Phiên bản điện ảnh thì không biết biên kịch dựa vào lý do gì, trực tiếp làm cho Đế Thích Tiên yếu đi thành tàn bã. Nhưng Vương Thần không dám đối chiếu, coi Đế Thích Tiên trong thế giới tổng võ như phiên bản điện ảnh. Theo hắn thấy, Đế Thích Tiên trong thế giới tổng võ, dù không bằng phiên bản truyện tranh, thì cũng chắc chắn mạnh hơn phiên bản điện ảnh rất nhiều. Còn về Từ Phúc phiên bản Đông Doanh và Vân Trung Quân Từ Phúc phiên bản Đại Tần, vì đồng thời tồn tại trong thế giới tổng võ, ba người chắc chắn có mối liên hệ với nhau. Ban đầu, Vương Thần cũng băn khoăn, mối quan hệ giữa ba người họ rốt cuộc là gì. Sau này hắn nghĩ đến một cuốn sách đã từng đọc, có nhắc đến mối quan hệ giữa Đế Thích Tiên trong thế giới tổng võ và Vân Trung Quân Từ Phúc. Vì đều là thế giới tổng võ, nên tình hình chắc cũng không khác biệt nhiều. Cho nên Từ Phúc ba vị nhất hệ là câu trả lời Vương Thần tự mình suy đoán dựa trên ký ức kiếp trước, đúng hay sai, còn cần phải xác minh. Tuy nhiên nghĩ lại, sự thật chắc cũng gần giống với suy đoán của hắn, vì Vương Thần đã sớm phát hiện, từ khi hệ thống thức tỉnh, mọi điều hắn nói chỉ cần hợp lý, phần lớn đều trùng hợp với hiện thực. Không biết là hiện thực thật sự như vậy, hay là hệ thống lão lục đang giở trò. Ước chừng có người sẽ hỏi, làm sao ngươi biết mọi điều ngươi nói là sự thật? Ngươi lại không biết bói toán, thật sự coi mình là vô sở bất chi sao? Thực tế, khoảng thời gian này, hắn đã sớm thông qua lời kể của Hoàng Dung, Yêu Nguyệt Liên Tinh, cùng Vu Hành Vân Lý Thu Thủy và những người khác, biết được rất nhiều chuyện trong thế giới tổng võ. So sánh với suy đoán của bản thân, Vương Thần tự nhiên cũng đã có được kết luận của mình, cơ bản đều trùng khớp với hiện thực. Chính vì vậy, Vương Thần một chút cũng không dám coi thường Đế Thích Tiên. Và sự coi trọng của Vương Thần, đồng thời cũng khiến các nữ nhân coi trọng, họ tin rằng phán đoán của Vương Thần sẽ không sai. Lão mà không chết là tặc. Đế Thích Tiên lão già này sống 1700 năm, quả nhiên không đơn giản như vậy. Cho đến lúc này, ma chủ Bạch Tố Trinh cũng không thể không thừa nhận, Đế Thích Tiên quả thật có tư cách xếp trên nàng. 6 phần thực lực, đã có thể mạnh đến vậy, Đế Thích Tiên thời kỳ đỉnh phong mạnh đến đâu, có thể tưởng tượng được. Quan trọng nhất là, không ai biết Đế Thích Thiên có để lại hậu chiêu gì trên hai phân thân không? Nếu có hậu chiêu, Vân Trung Quân Từ Phúc không đáng sợ, nhưng một phân thân khác được Đông Doanh tôn thờ là Thiên Chiếu Đại Thần, thực lực thì có chút khó đoán. Tu vi cảnh giới sẽ không cao hơn, điểm này không nghi ngờ gì, dù sao bản tôn Đế Thích Thiên vẫn còn, không thể chia quá nhiều thực lực cho phân thân, nếu không thực lực của bản thân hắn sẽ không đủ. Nhưng thân thể mạnh mẽ của phân thân lại sở hữu lực lượng ở cấp độ nào, đây là một tần số. Cho nên ma chủ Bạch Tố Trinh một chút cũng không dám coi thường Đế Thích Thiên nữa, ngược lại còn nâng Đế Thích Thiên lên cấp độ nguy hiểm cực cao. Nếu không cần thiết, có thể không trêu chọc thì không trêu chọc, đây là thái độ mà ma chủ Bạch Tố Trinh lựa chọn. Một người khác phản ứng mạnh mẽ hơn, tự nhiên chính là đệ tử của Đế Thích Tiên, Thần Mẫu Lạc Tiên. Thì ra là 27 vậy, lại là như vậy. Là đệ tử của Đế Thích Tiên, Thần Mẫu Lạc Tiên vô cùng quen thuộc với Đế Thích Tiên, tự cho rằng mình rất hiểu sư phụ của mình. Nhưng bây giờ đọc xong nội dung mà Vương Thần công khai, Lạc Tiên mới phát hiện, hóa ra sự hiểu biết của nàng về sư phụ mình, thực ra không sâu như nàng tưởng. Ít nhất sự tồn tại của Vân Trung Quân Từ Phúc và Từ Phúc Nhật Chiếu Đại Thần ở Đông Doanh, hai phân thân hóa thân này của sư phụ mình, nàng hoàn toàn không biết. Ai biết ngoài ra, sư phụ Đế Thích Tiên của mình có còn bí mật nào khác cần giấu, không ai biết không. Lúc này Lạc Tiên đột nhiên cảm thấy sư phụ Đế Thích Tiên của mình vô cùng xa lạ. Chương 141, Đạo pháp tự nhiên, Việt nữ A Thanh Vĩnh Viễn lưu chuyển. Chương 141, Đạo pháp tự nhiên, Việt nữ A Thanh Vĩnh Viễn lưu chuyển. Chuyện Đế Thích Tiên đã nói xong, tiếp theo, chúng ta hãy nói về người sống lâu xếp thứ 16, nàng cũng là một người khá quen mặt với mọi người, nàng không phải ai khác, chính là Việt nữ kiếm A Thanh. Các vị nếu không bị bệnh tâm trí, chắc hẳn sẽ nhớ, trước đây ta đã từng nhắc đến Việt nữ kiếm A Thanh này, bây giờ chúng ta cuối cùng cũng chính thức nói về nàng ấy. A Thanh không có tên chính thức, nàng chỉ có cái biệt danh A Thanh này, lý do cũng rất đơn giản, vì A Thanh chỉ là một cô bé chăn cừu không thông võ đạo, nhiều người chắc sẽ cảm thấy kỳ lạ. Ta rõ ràng nói A Thanh là một cô bé chăn cừu không thông võ đạo, vậy tại sao lại xếp nàng vào hàng người sống lâu, đây chẳng phải là tự mâu thuẫn sao? Thật ra không phải vậy, A Thanh không thông võ đạo là đúng, nhưng không có nghĩa là A Thanh không biết võ công, thực lực không mạnh. Hai điều này không mâu thuẫn ban đầu, A Thanh chỉ là một cô bé chăn cừu bình thường 24 tuổi, ngây thơ trong sáng, vô ưu vô lo, nhưng trong một lần chăn cừu, nàng đã gặp một con vượn trắng biết dùng gậy gộc, từ đó về sau, một người một vượn đã kết thâm tình hữu nghị sâu sắc, thường xuyên cầm gậy gộc đùa giỡn, lâu dần, A Thanh trong vô tình đã học được kiếm pháp, chỉ là vì A Thanh không thông võ đạo, nên bản thân A Thanh không biết mình đã lĩnh ngộ được tuyệt thế kiếm pháp, sở hữu thực lực mạnh mẽ vô địch người pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. A Thanh chính là sư tử tự nhiên, thiên nhân hợp nhất, tự nhiên mà nhiên bước vào đỉnh phong võ đạo. Trên thực tế, bản thân A Thanh cũng không biết mình đã lĩnh ngộ được kiếm pháp, sở hữu thực lực mạnh mẽ. Tuy nhiên, A Thanh vì thuần chân chất pháp, nên kiếm pháp hồn nhiên thiên thành, vô cùng thuần túy, mọi thứ đều như tự nhiên bộc lộ, không có chiêu thức. Gậy gộc trong tay chính là binh khí của nàng, không phải bảo kiếm, nhưng lại thắng cả thiên hạ thần binh. Một người một gậy, liền có thể hoành hành vô kỵ trong thiên quân vạn mã. Ra vào tự nhiên có người nhìn thấy A Thanh ra chiêu, kinh ngạc dưới, đem tư thái của nàng miêu tả thành sách, từ đó lưu truyền ra thế có người từ những bức họa này lĩnh ngộ ra kiếm pháp và khai tông lập phái. Đây chính là cái gọi là Việt nữ kiếm. Việt nữ kiếm pháp vẫn lưu truyền đến nay, ví dụ như trên giang hồ Nam Tống, một trong giang nam thất quái, nữ tính duy nhất Hàn Tiểu Ánh chính là tu luyện Việt nữ kiếm pháp. Đáng tiếc, Việt nữ kiếm pháp ngay cả một chút da lông của kiếm pháp A Thanh cũng không tính là gì, thực sự mà nói, chỉ là một môn kiếm pháp rất bình thường. Nói lại A Thanh, giống như hoa ưu đàm một thoáng, sau khi để lại truyền thuyết trên giang hồ, âm thầm biến mất, không còn xuất hiện trên giang hồ nữa. Nhiều người đều cho rằng A Thanh đã chết, nhưng trên thực tế, nàng chỉ là từ đâu đến về đó, tiếp tục làm công việc chăn cừu mà. Nàng yêu thích mà thôi đạo pháp tự nhiên, Việt nữ A Thanh không thông võ đạo, cũng không hiểu ý nghĩa của võ đạo, chỉ như thường lệ cầm gậy gộc đánh nhau với vượn trắng thế, nhưng chính là loại tính cách thiệt lương, trẻ thơ chưa mất này, mới có thể sư pháp thiên địa tự nhiên, trong vô thức lĩnh ngộ được trường sinh pháp và kiếm đạo vô thượng, ngay cả bản thân A Thanh chắc cũng không nói ra được lý do, nàng chỉ cảm thấy mọi chuyện đều nên như vậy, từ đó về sau đều như vậy, sau đó lại có thiên tài kiếm đạo kiếm ma độc cô cầu bại, say mê kiếm pháp, thời niên thiếu nghe nói về truyền thuyết Việt nữ A Thanh, sau đó khổ tâm nghiên cứu kiếm pháp thông thần và từ đó lĩnh ngộ ra kiếm pháp cực hạn công địch chi bất đắc cứu, mà không cần phòng thủ, tiếp tục viết lên truyền kỳ kiếm pháp của Việt nữ A Thanh, cũng là Việt nữ kiếm pháp, trong tay độc cô cầu bại phát huy ra uy lực vô song, và trong tay truyền nhân Việt nữ kiếm pháp Hàn Tiểu Ánh, nhóm tiểu thuyết phi lộc 7634815 7, nhóm dự phòng 5029601, hai bên trời vực cách biệt, hoàn toàn không có khả năng so sánh. Từ đây có thể thấy, bất kể là võ công gì, có mạnh hay không, thì cũng phải xem là ai đang dùng, chỉ cần người tu luyện thiên phú đủ cao, nội tính đủ mạnh, cho dù là võ công tầm thường như rất rưỡi, cũng có thể phát huy ra uy lực sánh ngang tuyệt thế thần công. Ví dụ điển hình nhất chính là Bắc Tiểu Phong, nổi danh lấy lừng trên giang hồ Bắc Tống, thiên phú võ đạo của hắn cao đến mức hiếm thấy trên đời. Dù là thái tổ trường quyền loại võ công tầm thường như rất rưỡi, đặt vào tay Bắc Tiểu Phong cũng có thể phát huy ra uy lực đáng sợ vô song. Ngược lại, Nam Mộ Dung học võ công chủng loại phức tạp, từng môn đều là võ công uy lực không tầm thường, nhưng thăm nhiều nhai không nát, hắn môn nào cũng không dùng tốt, hai bên tạo thành sự đối lập vô cùng rõ ràng. Võ công có tốt hay không, không nằm ở uy lực của nó mạnh đến mức nào, mà nằm ở chỗ có thích hợp với bản thân 210 hay không. Võ công thích hợp với bản thân mới là võ công tốt nhất, nếu không, cho dù là võ công mạnh nhất thiên hạ, ngươi không thích hợp tu luyện, không thể phát huy uy lực của nó, thì cũng vô ích. Sáng nay chúng ta nói đến đây thôi, ta đã ngửi thấy mùi rồi, cảm giác Tiểu Dung Nhi và Ngọc Yến các nàng đã làm xong bữa sáng, chúng ta tối lại nói chuyện nhé. Các vị, hẹn gặp lại, thích hợp với bản thân mới là tốt nhất. Câu nói của Vương Thần tựa như xét đánh ngang tai, khiến nhiều người chấn động. Các nàng so sánh ví dụ của Bắc Tiểu Phong và Nam Mộ Dung, lại hồi tưởng lại những chuyện mình đã thấy đã nghe, kinh ngạc phát hiện mọi chuyện quả thật giống như Vương Thần nói. Cùng một loại võ công trong tay những người khác nhau, uy lực có thể phát huy ra trời vực cách biệt, giống như hai môn võ công không hề liên quan. Đến đây, các cô gái đều như có điều suy nghĩ. Quan trọng không phải là võ công, mà là người tu luyện võ công, mạnh mẽ cũng không phải là bản thân võ công, mà là người tu luyện võ công. Một số võ công sở dĩ nổi tiếng, chỉ vì người tu luyện nó danh tiếng vang xa, từ đó mới khiến một loại võ công nào đó có danh tiếng lẫy lừng. Chương 142, ngoài thiên địa huyền hoàng, còn có thiên cương địa sát. Chương 142, ngoài thiên địa huyền hoàng, còn có thiên cương địa sát. Công tử, ăn cơm thôi. Nửa giờ sau, ngoài nhà truyền đến tiếng gọi của Giang Ngọc Yến. Vương Thần cũng không nghĩ nhiều, lập tức bước ra khỏi phòng, người là sắt cơm là thép, một bữa không ăn thì đói. Trời đất bao la, cũng không lớn bằng việc ăn cơm. Chỉ khi ăn no uống say, người ta mới có tâm trí nghĩ đến những chuyện khác. Đây là suy nghĩ của Vương Thần, nhưng trên bàn ăn, có thể thấy rõ, những người khác đều có tâm sự. Đầu tiên là Hoàng Dung, mấy lần muốn nói lại thôi, hình như có lời muốn nói, nhưng mỗi lần lời đến miệng, lại nuốt vào bụng. Sau đó là Đông Phương Bạch, thỉnh thoảng lại ngẩn người cau mày, tâm sự nặng nề, hoàn toàn không để tâm vào việc ăn uống. Tiếp theo là Giao Nguyệt và Liên Tinh, hai chị em thỉnh thoảng lại nhìn nhau, hình như đang không ngừng trao đổi điều gì. Chỉ có Giang Ngọc Yến ánh mắt kiên định, tuy rằng khi ăn cũng thỉnh thoảng có lúc ngẩn người, nhưng phần lớn thời gian đều đang tỉ mỉ thưởng thức món ngon. So sánh ra, những người khác giống như nhai xác, tâm trí đã sớm bay đi đâu mất rồi. Sau khi ăn sáng, Vương Thần giống như một con cá chết, tự mình tìm một cái ghế lửa nằm, bắt đầu tận hưởng cuộc sống nhàn nhã hiếm có. Giang Ngọc Yến thì cùng Hoàng Dung, cùng Đông Phương Bạch và Giao Nguyệt Liên Tinh bắt đầu trò chuyện tào lao. Trong Tiêu Giao Cư có thể nói là một mảnh tường hòa, nhưng trên giang hồ lại đã phong khởi bần dũng, ám lưu dũng động. Đại Minh, trong Hộ Long Sơn Trang, Thiết Đảm Thần Hầu Chu Vô Thị mặt không biểu cảm cao ngồi ở thượng vị, phía dưới thì đứng một trong 36 thiên cương, 72 địa sát, thiên khôi tình mật thám. 36 thiên cương và 72 địa sát là Chu Vô Thị nhờ hộ vệ Giang Tây Tứ Quỷ của Thẩm Văn Tam bí mật huấn luyện thủ hạ. Võ công tu vi của những người này có thể không bằng tứ đại mật thám thiên địa huyền hoàng, nhưng lại trung thành với Chu Vô Thị 100. Hay nói cách khác, tứ đại mật thám thiên địa huyền hoàng tuy là thủ hạ do Chu Vô Thị huấn luyện, nhưng vì Chu Vô Thị tự mình giả trang thành trung thần nhóm 6348057, nên tứ đại mật thám trên thực tế trung thành với triều đình Đại Minh. Một khi Chu Vô Thị muốn mưu quyền xoán vị, tứ đại mật thám khả năng cao đều sẽ phản bội, do đó Chu Vô Thị từ tận đáy lòng không tin tưởng bọn họ. Đây cũng là lý do tại sao Chu Vô Thị lại bí mật huấn luyện 36 thiên cương và 72 địa sát. Những người này từ nhỏ đã bị Chu Vô Thị tẩy não, họ đối với Chu Vô Thị có thể nói là chết tâm, cho dù có bắt họ đi chết, họ cũng sẽ không có bất kỳ do dự và chần chừ nào. Bình thường những chuyện trên mặt nổi, Chu Vô Thị đều giao cho tứ đại mật thám thiên địa huyền hoàng làm, còn những chuyện ám địa không thấy người thì giao cho người của 36 thiên cương và 72 địa sát làm. Trong đó bao gồm cả việc bí mật giám sát tứ đại mật thám thiên địa huyền hoàng. Nói đi, đã điều tra được những gì? Giọng Chu Vô Thị rất bình tĩnh, nghe không ra có bất kỳ điều gì bất thường. Nhưng những người quen thuộc với Chu Vô Thị đều biết, không sợ Chu Vô Thị nổi giận, chỉ sợ Chu Vô Thị mặt không biểu cảm. Chu Vô Thị như vậy, giống như một con rắn độc, đã chuẩn bị sẵn sàng để ra đòn chí mạng bất cứ lúc nào với kẻ địch. Sở dĩ như vậy, đều là do cách làm của Thượng Quan Hải Đường, khiến hắn bất mãn. Nếu không phải người giám sát Thượng Quan Hải Đường báo cáo, hắn cũng không biết trong một thị trấn thất hiệp nhỏ bé, lại hội tụ nhiều cường giả đến vậy. Thiên Sơn Đồng Lão Vô Hành Vân, cung chủ Linh Thiếu Cung Bắc Tống, thực lực không yếu hơn hắn. Tây Hạ hoàng thái phi Lý Thu Thủy cũng là một cường giả có thực lực không yếu hơn mình. Giao Nguyệt Liên Tinh của Di Hoa cùng Đại Minh và giáo chủ Nhật Nguyệt Thần giáo Đông Phương bất bại. Còn có đại nguyên quận chúa Triệu Mẫn và mấy thuộc hạ luôn kể cận nàng. Thậm chí còn có rất nhiều cường giả không biết tên, không rõ lai lịch, tất cả đều hội tụ về Thất Hiệp Trấn. Thượng quan Hải Đường đã biết chuyện này, vậy mà lại không báo cáo cho mình, ngược lại còn tự mình đến Thất Hiệp Trấn. Hai ngày trước, lại còn giúp một nam tử nào đó ở Thất Hiệp Trấn đối phó thập nhị tinh tướng, làm như vậy, Chu Vô Thị làm sao có thể không giận? Hắn muốn xem, Thượng quan Hải Đường do mình mới lớn, rốt cuộc muốn làm gì? Thất Hiệp Trấn lại ẩn giấu thứ gì, có thể thu hút nhiều cường giả đến vậy? Bẩm thân hầu, theo thuộc hạ điều tra, Huyền Tự Nhất Hảo sở dĩ đi Thất Hiệp Trấn là để gặp một công tử tên Vương Thần. Hơn nữa gần như cùng một lúc, ngoài Huyền Tự Nhất Hảo mật thám, những người mang cùng mục đích còn có cung chủ Di Hoa cung Giao Nguyệt Liên Tinh, giáo chủ Nhật Nguyệt Thần giáo Đông Phương bất bại, cường giả Bắc Tống Thiên Sơn Đồng Lão, Tây Hạ Hoàng Thái Phi Lý Thu Thủy, Đại Nguyên Quận chúa Triệu Mẫn, cùng với Thánh Nữ Từ Hàng Tĩnh Trai Đại Tùy sư Phi Huyền, Thánh Nữ Âm Quỷ Phái Ma Môn Đại Tùy Loan Loan và mấy vị cường giả tạm thời không biết thân phận. Những người này không biết vì sao đều rất kính trọng Vương Thần này, cho đến nay thông tin chúng ta có thể điều tra được rất hạn chế. Chỉ biết Vương Thần đó một tháng trước vẫn chỉ là một người si ngốc chỉ đủ ăn đủ mặc, nhưng vào một ngày nào đó cách đây một tháng, đột nhiên đến Thất Hiệp Trấn và bỏ tiền mua 100 viên, từ đó sống ẩn dật. Sau đó cứu một nữ tử tên Giang Ngọc Yến, lại kết giao với Hoàng Dung, con gái Đông Tả Hoàng Dược Sư Nam Tống. Chúng thuộc hạ thực sự không biết người này có gì khác biệt, có thể thu hút nhiều cường giả như vậy chú ý, cũng không hiểu Huyền Tự Nhất Hảo mật thám rốt cuộc nghĩ gì. Trên đây là tất cả thông tin mà thuộc hạ có thể điều tra được, xin thần hầu chỉ thị, tiếp theo chúng ta còn phải làm gì nữa? Thiên Khôi Tinh cung kính thi lễ, sau đó liền đem những chuyện đã điều tra được trong hai ngày qua nhất nhất báo cáo cho Thiết Đảm thần hầu Chu Vô Thị. Chu Vô Thị càng nghe sắc mặt càng khó coi, cuối cùng hai mắt còn bộc phát ra sát ý mãnh liệt. Chương 143, chó không nghe lời giữ lại để làm gì? Chương 143, chó không nghe lời giữ lại để làm gì? Phế vật, chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong, bản vương giữ các ngươi để làm gì? Nộ hỏa trong lòng Chu Vô Thị không thể kiềm chế được nữa, vung tay lên liền làm một đạo kình lực cách không đánh bay Thiên Khôi Tinh, máu nhuộm đại địa. Nhưng Thiên Khôi Tinh lại không dám nói gì, chỉ là một cú bật dậy, không ngừng dập đầu. Thuộc hạ đáng chết, thuộc hạ đáng chết. Chu Vô Thị tại sao lại tức giận đến vậy? Trong đó có sự bất mãn vì Thượng Quan Hải Đường giấu giếm không báo, cũng có sự không vui vì Thiên Cương Địa Sắt làm việc bất lợi. Cái cảm giác bị phản bội, thuộc hạ làm việc bất lợi, nộ hỏa đang không ngừng ăn mòn lý trí của Chu Vô Thị. Thất Hiệp Trấn xảy ra chuyện lớn như vậy, kết quả đến bây giờ mới báo lên, hơn nữa điều tra đường này vẫn là hỏi bà không biết, không có so sánh thì không có tổn thương. So với tứ đại mật thám Thiên Địa Huyền Hoàng, Thiên Cương Địa Sắt tuy trung thành hơn, nhưng hiệu suất làm việc lại kém không phải một hai điểm. Chỉ tiếc tứ đại mật thám trung thành với triều đình Đại Minh, chứ không phải hắn Thiết Đảm thần hầu Chu Vô Thị à? Ai? Chu Vô Thị thở dài một tiếng, sau đó mạnh mẽ áp chế nộ hỏa trong lòng, vung tay ra hiệu cho Thiên Khôi Tinh lui xuống. Sau đó bắt đầu suy nghĩ về chuyện Thất Hiệp Trấn. Theo tình hình điều tra của Thiên Khôi Tinh, hơn một tháng trước Vương Thần đó vẫn là một người si ngốc, nhưng chỉ mấy ngày sau liền lập tức lột xác, không chỉ không còn si ngốc mà còn mua nhà ở Thất Hiệp Trấn. Tiền của hắn từ đâu mà có? Vì sao lại có thể thu hút nhiều cường giả đến vậy? Suy đi nghĩ lại, khả năng duy nhất mà Chu Vô Thị có thể nghĩ đến chính là người này trước đây vẫn luôn giả vờ si ngốc, bản thân không hề si ngốc, ngược lại còn vô cùng thông minh. Còn về việc Vương Thần tại sao lại làm như vậy, e rằng không thể thoát khỏi mối quan hệ với việc Giao Nguyệt Liên Tinh và những người khác cùng tụ tập ở Thất Hiệp Trấn. Bất kể là Giao Nguyệt Liên Tinh, hay Đông Phương Bất Bại, hay Thiên Sơn Đồng Lão và những người khác, ai ai cũng không phải là đèn cạn dầu. Nếu không phải có thứ gì đó thu hút họ, xích, những người này tuyệt đối sẽ không tự mình đến Thất Hiệp Trấn. Cần biết rằng, họ trên giang hồ đều là những cường giả nổi tiếng lẫy lừng, muốn gì cũng chỉ là một câu nói mà thôi. Những thứ bình thường căn bản không thể thu hút sự chú ý của họ, chỉ có những bảo vật hiếm thấy trên đời mới có sức hấp dẫn như vậy. Và những bảo vật như vậy, không ngoài gì là thần binh lợi khí, thiên tài địa bảo, tuyệt thế thần công, v.v. Chính xác là loại nào, hiện tại vẫn chưa biết. Nhưng có một điều có thể khẳng định, đó là bảo vật này nằm trong tay Vương Thần, hơn nữa chỉ có Vương Thần biết, điều này cũng giải thích thái độ của các cường giả đối với Vương Thần. Hơn nữa, Vương Thần e rằng cũng không phải là người bình thường, hắn có thể giả vờ si ngốc gần 20 năm, người bình thường làm sao có được tâm cơ như vậy. Hiện tại lựa chọn lộ diện, chứng tỏ Vương Thần có chỗ dựa, hoặc là có thực lực không sợ hãi bất cứ điều gì, hoặc là đã tìm được một chỗ dựa cực kỳ mạnh mẽ. Ngoài ra, Chu Vô Thị thực sự không thể nghĩ ra còn có tình huống nào khác có thể khiến Vương Thần có sự thay đổi lớn như vậy, khiến Thất Hiệp Trấn trở thành nơi hội tụ của nhiều cường giả. Thần binh lợi khí, khả năng không lớn. Với thân phận địa vị của những người này, cũng không thiếu thần binh lợi khí, hơn nữa không phải ai cũng giỏi dùng vũ khí. Thiên tài địa bảo thì có khả năng, nhưng thiên tài địa bảo bình thường chắc không thể thu hút nhiều cường giả dòm ngó như vậy, cho nên nếu là thiên tài địa bảo, nhất định là chí bảo hiếm thấy trên đời. Tuyệt thế thần công thì có khả năng, nhưng không cao, dù sao những người này trong tay đều không thiếu tuyệt thế thần công, những thần công tuyệt kỹ bình thường còn không lọt vào mắt xanh của họ. Chu Vô Thị cúi đầu trầm tư, từng cái một loại bỏ, cuối cùng khóa mục tiêu vào thiên tài địa bảo. Nhưng rất nhanh, hắn lại bác bỏ suy đoán của mình, không đúng không đúng, ta đã bỏ qua một chuyện. Chu Vô Thị đột nhiên nhớ ra, Thiên Khôi Tinh vừa rồi có nhắc đến, Vương Thần đã tốn không ít tiền mua bất động sản ở Thất Hiệp Trấn. Tiền của hắn từ đâu mà có? Kết hợp với điểm nghi vấn này, Chu Vô Thị mắt tinh quang lóe lên, nghĩ đến một khả năng nào đó. Tiền có lẽ là kho báu. Ai nói hấp dẫn người, chỉ có thiên tài địa bảo, thần binh lợi khí, hay là bí tịch thần công trong một loại. Tại sao không thể là tất cả bảo vật đều bao gồm trong đó kho báu kinh thế đâu? Nếu là kho báu giàu có địch quốc, vậy thì mọi chuyện đều có thể giải thích được, dù sao ai có được kho báu như vậy, người đó sẽ có tư bản để khởi nghĩa, thay đổi trời đất. Nếu thật sự là kho báu, bản vương nói không chừng cũng phải nhúng tay vào. Chu Vô Thị đã sớm thèm khát ngai vàng đại minh, đang lên kế hoạch làm thế nào để thay đổi trời đất, ngồi lên ngai vàng cửu ngũ chí tôn. Nhóm tiểu thuyết phi lộc 7634807 nhóm dự phòng 502601 nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, thấy sắp sửa thực hiện kế hoạch, vào thời điểm then chốt này, lại xảy ra chuyện thất hiệp chấn như vậy. Bất kể có kho báu hay không, hắn đều không thể làm ngơ, có kho báu thì rất tốt, có thể thêm gạch thêm ngói cho kế hoạch của hắn, đẩy nhanh tốc độ khởi sự. Ngay cả khi không có kho báu, trong tay vương thần chắc chắn cũng nắm giữ bí mật lớn gì đó, nếu không thì cũng không thể thu hút nhiều cường giả dòm ngó như vậy. Vì vậy nhằm vào vương thần, đoạt lấy bí mật, hắn Chu Vô Thị cũng không thiệt. Nghĩ thông suốt điểm này, Chu Vô Thị đống nhiên thông suốt, sự bất ức trong lòng không khỏi tiêu tan không ít. Sau đó, liền quan tâm đến vấn đề của Thượng Quan Hải Đường. Đoạn Thiên Ngai trọng tình trọng nghĩa, cộng thêm ám tử đã chuẩn bị trước, không đáng lo ngại. Quy Hải Nhất Đao một lòng muốn báo thù cho cha, chỉ cần dẫn dắt hắn đi tu luyện A Tỷ Đạo Tam Đao, liền tự lo không xuể, đâu còn rảnh rỗi quản chuyện của bản vương. Chỉ có Hải Đường và Thành Thị Phi, hai người là yếu tố bất ổn lớn nhất. Hải Đường thông minh hơn người, Thành Thị Phi lại là truyền nhân của Cổ Tam Thông, phải nghĩ cách trừ bỏ họ mới được. Chu Vô Thị lẩm bẩm tự nói, đã động sát tâm với Thượng Quan Hải Đường. Chó không nghe lời, giữ lại để làm gì? Chương 144, Phong Khởi Vân Dũng, giang hồ sóng ngầm mãnh liệt. Chương 144, Phong Khởi Vân Dũng, giang hồ sóng ngầm mãnh liệt. Bên này, Chu Vô Thị đã động sát tâm muốn trừ bỏ Thượng Quan Hải Đường và Thành Thị Phi. Bên kia, Đế Thích Thiên không tự tìm đường chết cũng sẽ chết, cũng đã thể hiện sự bất mãn cực độ với Thần Mẫu Lạc Tiên tự ý hành động, không tuân lệnh hắn. Đế Thích Thiên tự xưng là thần, không cho phép bất cứ ai làm trái ý mình, huống chi là Thần Mẫu Lạc Tiên do hắn nuôi lớn từ nhỏ. Cũng may là Lạc Tiên, nếu đổi thành người khác, Đế Thích Thiên đã không quản 3721, trực tiếp giết chết rồi. Cho đến nay, Đế Thích Thiên vẫn chưa có hành động quá khích nào, chỉ phái người theo dõi Lạc Tiên, muốn xem Lạc Tiên rốt cuộc muốn làm gì. Một mặt là muốn cho Lạc Tiên một cơ hội, mặt khác là Đế Thích Thiên tạm thời không thể rút lui. Kim Lân Há là vật trong ao, một khi gặp Phong Vân liền hóa rồng. Cửu Tiêu Long Ngâm kinh thiên biến, Phong Vân tế hội thiện thủy du. Thành cũng Phong Vân, bại cũng Phong Vân. Mệnh cách của Hùng Bá rất kỳ lạ, ngoài việc bị Phong Vân khắc chế, những người khác muốn đối phó Hùng Bá đều sẽ vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà thất bại. Vì vậy Đế Thích Thiên cực kỳ kiêng kỵ Hùng Bá, không muốn Hùng Bá tiếp tục trưởng thành, chỉ có thể tự mình ra tay, tiềm phục trong Thiên Hạ Hội, âm thầm hạ độc Hùng Bá. Mục đích rất đơn giản, một là giải quyết Hùng Bá mối họa lớn trong lòng, hai là gần gũi bồi dưỡng bộ kinh vân và nhất phong, chuẩn bị cho việc đổ long trong tương lai. Trên thực tế, Đế Thích Thiên quả thật không phải là lo bỏ trắng răng, trong nguyên tắc, mệnh cách của Hùng Bá quả thật rất độc đáo. Đầu tiên là cha của Nhất Phong, Nhiếp Nhân Vương, chết trong tay Hùng Bá. Sau đó là Vô Song Thành, muốn cùng Hùng Bá phân chia thế lực, kết quả bị Nhiếp Phong phát điên, một mình quét sạch. Sau đó là Độc Cô Kiếm Thánh, trước khi chết lĩnh ngộ ra Hủy Thiên Diệt Địa Kiếm Nhị Thập Tam, thấy sắp sửa giết chết Hùng Bá, kết quả bộ kinh vân náo tản, trực tiếp hủy hoại nhục thân của Độc Cô Kiếm Thánh, khiến Độc Cô Kiếm Thánh xuất hồn thất bại. Sau này lại có Vô Danh ra mặt, giúp Hùng Bá kéo dài tuổi thọ, để hắn có thể đồng sơn tái khởi. Thậm chí còn có được long mạch trong Lăng Vân Quật, suýt chút nữa hóa thân thành Kỳ Lân Ma. Nhìn lại cả đời Hùng Bá, ngoài việc bị Phong Vân khắc chế, đối mặt với những người khác thì không hề sợ hãi, ngược lại còn vô cùng thuận lợi. Cộng thêm thế giới Phong Vân, bản thân vốn tồn tại thuyết thiên mệnh, nay đã dung hợp vào thế giới tổng võ, thuyết mệnh cách tất nhiên cũng tồn tại. Vì vậy Đế Thích Thiên kiêng kỵ Hùng Bá cũng không có gì lạ. Mặc dù thực lực hiện tại của Hùng Bá trong mắt Đế Thích Thiên chẳng là gì cả, nhưng nếu cho Hùng Bá thời gian trưởng thành, khó mà nói không thể uy hiếp đến Đế Thích Thiên. Đây cũng là lý do Đế Thích Thiên hạ mình, đích thân tiềm phục Thiên Hạ Hội, hạ độc Hùng Bá. May mắn là Đế Thích Thiên tự phụ, tạm thời nhóm 7638017 không để chuyện thất hiệp chấn vào mắt, chỉ tức giận Lạc Tiên không nghe lời, nếu không thì sẽ xảy ra chuyện lớn hơn rồi. Tên Đế Thích Thiên này làm việc vô cớ, hành sự ngông cuồng, ai biết hắn sẽ làm ra chuyện gì. So sánh ra, Trường Sinh Bất Tử Thần lại bình tĩnh hơn nhiều. Hắn sau khi biết chuyện thất hiệp chấn, không hề manh động, chỉ phái người đến thất hiệp chấn, giám sát nhất cử nhất động của Ma Chủ Bạch Tố Trinh. Là người quen cũ, Trường Sinh Bất Tử Thần biết rõ sự lợi hại của Ma Chủ Bạch Tố Trinh, ngoài bản thân hắn ra, cả Tẩu Thần Cung không ai là đối thủ của Ma Chủ Bạch Tố Trinh. Muốn đối phó Ma Chủ Bạch Tố Trinh, cũng phải đợi sau khi đổi đầu, thực lực bản thân hoàn toàn khôi phục mới ra tay. Còn bây giờ, thân thể hắn đã già nua không chịu nổi, tu vi tuy cùng cảnh giới với Ma Chủ Bạch Tố Trinh, nhưng nếu thật sự đánh nhau, hắn căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Quyền sợ già dặn, ai bảo thân thể hắn đã già yếu, không thể chiến đấu lâu dài, lại càng không thể phát huy toàn bộ thực lực chứ? Trường Sinh Bất Tử Thần cũng rất bất đắc dĩ, tình hình hiện tại, trừ khi hạ mình cầu thần hành thái bảo ra tay, nếu không chỉ có thể án binh bất động, chờ thời cơ. Cầu hoa tươi, hắn cũng muốn nhanh chóng thay đầu, nhưng chuyện này căn bản không thể vội vàng, bất đắc dĩ. Ngoài những đại lão này ra, chuyện thất hiệp chấn còn thu hút sự chú ý của một người khác, người này khác với Đế Thích Thiên bọn họ, không rõ đầu đuôi sự việc thất hiệp chấn. Ngược lại, trong tay nàng cũng có bản sao nhật ký, người này không phải ai khác, chính là thánh nữ Nhật Nguyệt Thần Giáo Nhậm Doanh Doanh. Thông qua bản sao nhật ký, Nhậm Doanh Doanh biết được rất nhiều bí mật giang hồ, cũng rõ ràng nhìn thấy Đông Phương Bất Bại đang ở thất hiệp chấn. Và đây chính là cơ hội của nàng. Đông Phương cho tặc đã đến thất hiệp chấn, theo tình hình hiện tại, trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không rời đi, tự nhiên cũng không thể lo được chuyện trong giáo. Như vậy, ta vừa hay có thể liên lạc với Hướng Thúc Thúc, âm thầm dò la tung tích của cha và nhân cơ hội giải cứu cha ra. Nhậm Doanh Doanh nhẫn nhục chịu đựng nhiều năm, sớm đã có một phỏng đoán khá đáng tin cậy về tung tích của cha mình Nhậm Ngã Hành, chỉ chờ một cơ hội là có thể thực hiện hành động. Trước đây có Đông Phương Bất Bại theo dõi, nàng muốn làm gì đều phải cẩn thận từng ly từng tí, không được phép có chút sai sót nào. Nhưng bây giờ khác rồi, Đông Phương Bất Bại đã đến Thất Hiệp Trấn, trong thời gian ngắn không thể quản nàng, đây chính là cơ hội của nàng. Chỉ là rất có thể trong Mai Trang Hồ Tây nơi giam giữ cha mình, thực lực của bốn trang chủ đều không tệ, muốn cứu cha ra khỏi tay họ, độ khó có thể tưởng tượng được. Chỉ dựa vào nàng và Hướng Vấn Thiên, e rằng có tâm mà không đủ sức. Vì vậy Nhậm Doanh Doanh suy nghĩ kỹ càng, cảm thấy vẫn phải tìm một ngoại viện có thực lực mạnh mẽ mới được. Rất nhanh, nàng liền nghĩ đến Lệnh Hồ Sung, đệ tử Hoa Sơn phái vừa mới quen biết không lâu, nhưng kiếm pháp thông thần, thực lực không yếu. Đã có mục tiêu, đã có ý tưởng, Nhậm Doanh Doanh không còn do dự nữa, lập tức liên lạc với Hướng Vấn Thiên. Chương 145, anh là người em không thể có được, em nói có tức không? Chương 145, anh là người em không thể có được, em nói có tức không? Vương Thần đâu biết, vì lời nói bừa bãi của mình, đã thu hút một đám nữ cường nhân. Và chuyện các nàng xuất hiện ở Thất Hiệp Trấn đã gây ra phản ứng dây chuyền, khiến số phận của nhiều người thay đổi khác nhau. Tuy nhiên, dù có biết, Vương Thần cũng sẽ không bận tâm, người khác thích làm gì thì làm, liên quan gì đến hắn. Ít nhất một ngày mới, Vương Thần đã sống rất sung túc, xung quanh mỹ nữ vây quanh, lại có Triệu Mẫn và Thượng Quan Hải Đường đến thăm. Triệu Mẫn vòng vo, muốn kéo Vương Thần về Đại Nguyên, Thượng Quan Hải Đường cũng vòng vo, muốn biết thêm về nghĩa vụ của mình từ Vương Thần. Vương Thần thì giả vờ hiểu mà không hiểu, chính là không trả lời trực tiếp. Hắn cũng 213 phải viết nhật ký a. Nếu cứ tùy tiện nói ra như vậy, thưởng của hắn từ đâu mà có? Ngay cả khi muốn nói, cũng phải nói trong nhật ký, vừa có thể câu chữ để lấy thưởng, lại vừa có thể cho nhiều người xem, một mũi tên trúng hai đích, hà cớ gì không làm. Cứ như vậy, Vương Thần tiễn Triệu Mẫn và Thượng Quan Hải Đường đi, lại nhàn nhã trải qua một ngày. Khi màn đêm buông xuống, mặt trăng treo cao trên bầu trời, hắn lại bắt đầu công việc thường lệ trước khi ngủ. Đồng thời, những người nắm giữ bản sao nhật ký cũng đã sớm ôm bản sao, chờ đợi Vương Thần cập nhật. Rất nhanh, chương mới đã đến. Trăng cao gió mát đêm giết người, mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng, luôn có một số quân tử trên xà nhà không cam lòng tịch mịch các vị, trước khi ngủ nhớ để ý một chút nhé, đừng để bị một số quân tử trên xà nhà bạch phiếu hôm nay, lại là một ngày đầy đủ và nhàn nhã, các ngươi chắc chắn không đoán được, nhà ta hôm nay lại có hai kẻ bạch phiếu đến, một là Đại Nguyên quận chúa Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ, một là Đại Minh huyền tự đệ nhất hào thượng quan Hải Đường. Nói về Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ trước, tên hắn là Triệu Mẫn, được phong Đại Nguyên quận chúa, nữ trung gia cát, cân quắc không kém Tu Mi, tuy là thân nữ nhi, nhưng lại có giấc mơ nam nhi, ai nói nữ tử không bằng nam tử. Triệu Mẫn trực tiếp cho hắn hai cái tát lớn về mưu lược trí tuệ, thủ đoạn chấp chính, Triệu Mẫn đều không thua bất kỳ nam tử nào, thậm chí sẽ khiến đa số nam nhân phải hổ thẹn chỉ tiếc, ca là người Hán, hơn nữa răng miệng không tốt, đường ruột không tốt, không ăn được cơm mềm đưa đến tận miệng, không quen ăn đồ. Nhập khẩu cho nên nhé, nha đầu Triệu Mẫn, ngươi chết cái tâm này đi, ca chính là người mà ngươi không thể có được, ngươi nói có tức không, ngươi lịch sự không vậy. Triệu Mẫn nhìn thấy Vương Thần biên bài mình như vậy, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bảy nếu không phải biết mình đánh không lại Vương Thần, thuộc hạ cũng không đủ sức, nàng ít nhiều cũng phải cho Vương Thần chút màu sắc xem. Còn bây giờ thôi rồi, ngoài nhịn, vẫn là nhịn, quả thật tức chết rồi. Ta đoán, Triệu Mẫn nha đầu ngươi, bây giờ chắc đang nguyền rủa ta, nhưng không sao, ta chỉ thích cái vẻ ngươi hận không thể giết chết ta, nhưng lại không làm gì được ta, kì hỉ, thôi được rồi. Đùa đến đây thôi, vừa nãy ta không phải nói, hôm nay nhà có hai tên bạch phiếu đến sao? Một tên là nha đầu dã Triệu Mẫn, tên còn lại là Thượng Quan Hải Đường giả trai đó, nha đầu dã. Ngươi mới là nha đầu dã, cả nhà ngươi đều là nha đầu dã. Triệu Mẫn nói, đại móng heo đều là đàn ông. Nói ngươi đó. Thượng Quan Hải Đường, ca biết ngươi muốn hỏi gì. Ngươi nghĩ cái cách vòng vo của ngươi, ta thật sự không hiểu sao? Không. Không phải, ta chỉ không muốn trực tiếp nói cho ngươi biết, dù sao đây là tài liệu tốt như vậy, một mình hưởng không bằng mọi người cùng hưởng, nói cho một mình ngươi biết, không bằng nói ra cho mọi người vui vẻ một chút chứ, cho nên nhé, tối nay nhân vật chính của chúng ta, chính là cô nương Thượng Quan Hải Đường, kinh ngạc không, bất ngờ không, kinh ngạc, bất ngờ. Thượng Quan Hải Đường chán nổi gân xanh, có câu mở mở tờ không biết có nên nói không. Sáng số ngày xưa phong lưu mệnh, quan lộ gặp gành muốn chảy lệ. Hải Thượng Minh Nguyệt lòng khó yên, đường bại mai khai hàm bao lôi nàng, cao thâm khó dò, thân phận thần bí. Vừa là huyền tự đệ nhất hảo mật thám trong tứ đại mật thám thiên địa huyền hoàng của Hộ Long Sơn Trang, đồng thời cũng là trang chủ thiên hạ đệ nhất trang, nàng từ nhỏ đã bái sư Vô Ngân công tử, không chỉ kiến thức rộng rãi, y bút tinh tướng không gì không biết, mà còn ám khí công phu cũng độc bộ giang hồ, quán tuyệt thiên hạ, xứng đáng là cao thủ hàng đầu đương thời. Vì từ nhỏ được Thiết Đạm Thần Hầu cứu, nên coi Chu Vô Thị như cha mình, nhưng trong mắt Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị, nàng chẳng qua chỉ là một quân cờ của mình mà thôi. Quân cờ sao có thể? Nhìn đến đây, Thượng Quan Hải Đường lập tức phá phòng. Nếu 8 thủy 50 phi 2 lộc 9 tiểu 65 tuyết 01 không thể nào, điều này tuyệt đối không thể nào. Nghĩa phụ trung can nghĩa đảm, nghĩa bạc vân tiên, chính là một đại anh hùng hấp nhất, làm sao có thể là tiểu nhân âm hiểm xảo trá trong miệng ngươi. Nàng căn bản không tin, Thiết Đảm Thần Hầu Chu Vô Thị mà nàng kính trọng vô cùng, coi như cha mình, lại sẽ coi nàng là quân cờ. Càng không tin, nghĩa phụ của mình sẽ là người như vậy. Nhóm tiểu thuyết phi lộc nhóm dự phòng cũng có trách, ai bảo Thiết Đảm Thần Hầu Chu Vô Thị giả trang tốt như vậy chứ. Đừng nói là bản thân Thượng Quan Hải Đường, ngay cả Vương Thần khi xem thiên hạ đệ nhất, ban đầu cũng không nhìn ra Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị có điều bất thường. Cũng giống như Thượng Quan Hải Đường, coi Chu Vô Thị là nhân vật chính diện, coi Tào Chính Tuần là đại phản diện. Nhưng kết quả lại khiến người ta kinh ngạc, há hốc mồm, hóa ra Chu Vô Thị đại gian tựa trung, từ đầu đến cuối đều đang giả trang mình, hắn mới là đại phản diện lớn nhất và cùng. Đáng tiếc, Thượng quan Hải Đường phát hiện quá muộn, quá tin tưởng nghĩa phụ Chu Vô Thị của mình, đến nỗi cuối cùng chết thảm trong tay thuộc hạ của Chu Vô Thị. Điều này không thể không nói, là một bi kịch điển hình a. Chương 146, tựa hồ công tử thế tục, thực ra Hồng Nhan nghiêng nước nghiêng thành chương 146, tựa hồ công tử thế tục, thực ra Hồng Nhan nghiêng nước nghiêng thành Thượng quan Hải Đường, vốn họ Hải, từ nhỏ cả nhà bị mã tặc giết, may mắn sống sót trong đống sắt chết, được Thiết Đạm thần hầu cứu, để tránh kẻ thù đổi họ thành Thượng quan, được thần hầu nhận làm nghĩa nữ và bái sư Vô Ngân công tử, từ đó nàng giả trang nam tử, vì hộ Long Sơn trang cống hiến, nhưng lại tin lầm người trong cuộc. Đời nàng, tổng cộng có 4 nam tử có ảnh hưởng lớn đến nàng, người đầu tiên là Đoàn Thiên Ngai, người cùng nàng lớn lên từ nhỏ, cũng chịu bất hạnh, nàng cứ gọi hắn là đại ca. Đoàn Thiên Ngai trong lòng nàng có địa vị vô cùng quan trọng, nàng coi hắn là huynh trưởng, Đoàn Thiên Ngai cũng coi nàng là muội muội, là chi kỷ. Người thứ hai là Quy Hải Nhất Đao, người đơn phương yêu Thượng quan Hải Đường. Quy Hải Nhất Đao khi còn rất nhỏ, từng được Hải Đường chăm sóc, nên khi nàng thất vọng nhất, Quy Hải Nhất Đao luôn xuất hiện bên cạnh nàng. Người thứ ba là vị tỷ phú mà nàng quen biết khi thực hiện nhiệm vụ, tức là Vạn Tam Thiên, người giàu có nhất thiên hạ. Đáng tiếc, lại là một kẻ đáng thương đơn phương yêu, liếm chó liếm chó, liếm đến cuối cùng chẳng còn gì. Người thứ tư là hoàng đế có quyền lực tối cao, là chi kỷ của Thượng quan Hải Đường. 4 người này đều có ảnh hưởng lớn đến cuộc đời Thượng quan Hải Đường, nhưng người thực sự hủy hoại cả đời Thượng quan Hải Đường lại là Thiết Đạm thần hầu Chu Vô Thị, mà nàng coi là cha Thiết Đạm thần hầu Chu Vô Thị đại gian tựa trùng, luôn muốn làm hoàng đế, do đó liên kết với Liêu Sinh gia ở Đông Doanh. Liêu Sinh đán mã thủ trở thành lưỡi dao sắc bén nhất trong tay Chu Vô Thị, âm thầm loại bỏ kẻ dị kỷ vì Thiết Đạm thần hầu Chu Vô Thị con gái Liêu Sinh đán mã thủ. Liêu Sinh Phiêu Nhứ càng vâng lệnh Chu Vô Thị, gả cho Đoàn Thiên Ngai làm vợ, nhưng trên thực tế, Liêu Sinh Phiêu Nhứ là sát thủ bí mật dưới trướng Chu Vô Thị, không chỉ giết rất nhiều người, mà còn liên kết với cha Liêu Sinh đán mã thủ cùng nhau gài bẫy Quy Hải Nhất Đao. Tuy nhiên lúc này, Liêu Sinh Phiêu Nhứ đã gả cho Đoàn Thiên Ngai hay chưa, có cha con liên thủ gài bẫy Quy Hải Nhất Đao hay không, ta không chắc chắn. Dù sao sau khi thế giới dung hợp, thời gian tuyến loạn thành một nồi cháo, ai biết phát triển đến bước nào rồi. Dù sao trong nguyên tắc, Thượng quan Hải Đường cuối cùng phát hiện Liêu Sinh Phiêu Nhứ là người Chu Vô Thị phái đến giám sát Đoàn Thiên Ngai, hãm hại Quy Hải Nhất Đao, kết quả thông minh lại bị thông minh hại, sự thông minh của Hải Đường đã hại nàng, cuối cùng chết trong tay Liêu Sinh Phiêu Nhứ. Ban đầu khi thấy Hải Đường chết, cảnh tượng đó thực sự khiến người ta động lòng, khó mà quên được. Tóm lại, Thượng quan Hải Đường với tư cách là trang chủ thiên hạ đệ nhất trang, tập hợp nhân tài giỏi nhất thiên hạ, mưu trí hơn người, lông vũ quấn khăn, văn thái phong lưu, khuynh đảo chúng sinh, nhìn thì là công tử thế tục, nhưng thực chất là một hồng nhan nghiêng nước nghiêng thành, nàng tập hợp linh khí của trời đất, thanh nhã vô song, diễm như đào lý, mưu trí hơn người, y bút tinh tướng, không gì không thông, bình thường lại giả trang nam trang, chủ trì thiên hạ đệ nhất trang, trong trang nhân tài đông đúc, nắm giữ bí mật thiên hạ. Nhìn lại cả đời Thượng quan Hải Đường, vì giang sơn xã tắc tận tâm tận lực, vì nghĩa phụ vào sinh ra tử, vì bạn bè xả thân giúp đỡ, một nữ tử trung nghĩa như vậy trong thế giới võ hiệp cũng có gặp, xứng đáng là trung nghĩa vô song. Đáng tiếc, lòng trung thành của nàng đã hại chính mình, nàng coi Thiết Đạm thần hầu như cha để sùng bái kính trọng, coi là thần tượng cuộc đời, vì Chu Vô Thị có thể xông pha dầu sôi lửa bỏng không từ nan, nhưng nàng đã tin lầm người rồi. Chính vì quá tin tưởng Thiết Đạm thần hầu Chu Vô Thị mới gây ra một loạt bi kịch sau này. Vì vậy ta chân thành nhắc nhở một câu, đừng tin Chu Vô Thị, đừng tin Chu Vô Thị, tuyệt đối đừng tin Chu Vô Thị. Điều quan trọng nói 3 lần Thượng quan Hải Đường thật sự quá đáng tiếc, cái chết của nàng trên thực tế chính là vật hy sinh trong cuộc đấu tranh chính trị của Chu Vô Thị. Vương Thần khi xem phim không chỉ một lần vì cái chết của Thượng quan Hải Đường mà bất bình, mà nay có cơ hội cứu vãn, tự nhiên hy vọng thông qua việc bệnh trần con người Chu Vô Thị khiến Thượng quan Hải Đường cảnh giác, không đến nỗi bi kịch tái diễn. Vương Thần là nhóm có lòng tốt, nhưng Thượng quan Hải Đường sau khi xem hết toàn bộ nội dung, giờ đây lại nước mắt ràn rụa, vẻ mặt đau khổ. Nghĩa phụ, hóa ra trong mắt người con chỉ là một quân cờ có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào sao? Thượng quan Hải Đường đau lòng vô cùng, nàng đối với nghĩa phụ Chu Vô Thị hết lòng hết dạ, ngay cả khi phải chết vì Chu Vô Thị, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Nếu nghĩa phụ Chu Vô Thị trực tiếp nói với nàng, mình muốn làm hoàng đế, dựa vào sự kính trọng của Thượng quan Hải Đường đối với Chu Vô Thị 213, chắc chắn nàng sẽ không chút do dự mà ủng hộ Chu Vô Thị. Trên thực tế, Thượng quan Hải Đường quả thật chính là nghĩ như vậy. Nghĩa phụ, người muốn làm hoàng đế, con có thể giúp người, nhưng tại sao người lại không tin con chứ? Nàng thật sự đau lòng không phải vì Thiết Đạm thần hầu Chu Vô Thị muốn tạo phản, mà là Chu Vô Thị không coi nàng là người của mình. Ai làm hoàng đế, Thượng quan Hải Đường căn bản không quan tâm, nàng chỉ quan tâm người thân mà nàng vô cùng trân trọng có an toàn hay không. Chỉ cần bạn bè thân hữu không có chuyện gì, nàng đâu có thời gian rảnh để quan tâm đến chuyện đổi triều thay ngôi, hoàng đế luôn phiên làm, năm nay đến nhà ta. Chuyện không liên quan đến mình không bận tâm. Đây chính là Thượng quan Hải Đường, một nữ tử kỳ lạ có thể vì tình thân mà từ bỏ tất cả. Đáng tiếc a, nàng đã tin lầm nghĩa phụ Chu Vô Thị của mình, mới dẫn đến cái kết cục thân tử đạo tiêu. Mà nay đã biết trước con người Chu Vô Thị, nghĩ đến sự thông minh của Thượng quan Hải Đường, chắc hẳn sẽ không lặp lại sai lầm nữa chứ. Vương Thần nghĩ như vậy, những người khác cũng nghĩ như vậy, nhưng Thượng quan Hải Đường liệu có thật sự trở mặt với Chu Vô Thị sớm không? Chương 147, Thiên Hương Đậu Khấu, Chí Bảo Chu Vô Thị hằng mong ước. Chương 147, Thiên Hương Đậu Khấu, Chí Bảo Chu Vô Thị hằng mong ước. Đinh. Túc chủ hoàn thành nhật ký thứ 31, chất lượng cực cao, chúc mừng túc chủ nhận được Thiên Hương Đậu Khấu 9. Đến đúng 12 giờ, phần thưởng hệ thống như hẹn mà đến, lần này phần thưởng không còn là võ công, mà là thiên tài địa bảo. Thiên Hương Đậu Khấu, xuất xứ từ phim võ hiệp thiên hạ đệ nhất, nó là một loại quả kỳ lạ. 30 năm mới kết trái một lần, mỗi lần chỉ có một quả. Ăn nó, vết thương dù nặng đến đâu cũng sẽ không nặng thêm, nhưng người ăn sẽ vĩnh viễn ngủ say, cho đến khi có người tìm được tiên hương đậu khấu thứ hai và cho uống, mới có thể tỉnh lại. Nhưng thời gian tỉnh lại chỉ có một năm, nếu trong vòng một năm không thể dùng tiên hương đậu khấu thứ ba, sẽ lại chìm vào giấc ngủ. Và lần này ngủ một giấc là vĩnh viễn, ngay cả sau này có dùng tiên hương đậu khấu cũng vô ích. Do đó ba quả tiên hương đậu khấu mới có công hiệu khởi tử hồi sinh, một quả hoặc hai quả đơn lẻ, giá trị sẽ giảm đi rất nhiều. Tiên hương đậu khấu a, thứ này chắc là thứ Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị muốn có nhất rồi. Vương Thần bất lực lắc đầu, không biết nên nói gì. Thiên Hương Đậu Khấu có phải là đồ tốt không? Không nghi ngờ gì nữa, loại thiên tài địa bảo có thể cứu mạng này, không nghi ngờ gì nữa là thiên tài địa bảo có giá trị cực cao, bất cứ ai có được đều sẽ coi nó là bảo vật quý giá để cất giữ. Nhưng thứ này đối với Vương Thần, hình như không có tác dụng gì cả. Nếu là tiên đậu trong thế giới Long Châu, hắn có thể sẽ rất vui, nhưng Thiên Hương Đậu Khấu thì thôi đi. Hệ thống thưởng cho hắn 9 quả Thiên Hương Đậu Khấu, tương đương với việc có thể cứu 3 mạng người. Nhưng vấn đề là, tu luyện Bắc Minh Thần Công bản tăng cường, có khả năng khởi tử hồi sinh, hắn cứu người có cần dùng Thiên Hương Đậu Khấu không? E rằng chỉ có Chu Vô Thị mới coi nó là bảo vật mơ ước thôi. Nói đi nói lại, Thiên Hương Đậu Khấu trong mắt Vương Thần có lẽ không phải là bảo vật đặc biệt gì, nhưng đặt trên người bình thường, đây chính là trí bảo ngàn vàng có cầu. Ai sẽ chê loại trí bảo bảo mệnh này chứ? Có còn hơn không? Vương Thần không chút để ý ném Thiên Hương Đậu Khấu, trực tiếp ném vào giới chỉ tu di càn khôn để đóng đuổi. Hắn khả năng cao sẽ không dùng đến thứ này nữa, còn về Chu Vô Thị muốn. Xin lỗi, không quen. Nhưng mà nếu Thượng Quan Hải Đường đến xin, mình có lẽ sẽ cân nhắc để nàng cầm Thiên Hương Đậu Khấu đi báo đáp ơn nuôi dưỡng của Chu Vô Thị. Vì vậy Vương Thần quyết định ngày mai khi viết nhật ký có thể nhắc đến trong nhật ký, đến lúc đó Thượng Quan Hải Đường tất nhiên sẽ mắc câu. So với việc Chu Vô Thị tìm kiếm Thiên Hương Đậu Khấu nhiều năm, Thượng Quan Hải Đường là nghĩa nữ của Chu Vô Thị, tất nhiên biết Thiên Hương Đậu Khấu có ý nghĩa gì đối với Chu Vô Thị. Từ đó giải quyết ân oán hai bên, Chu Vô Thị tuyệt đối sẽ không từ chối. Nghĩ thông suốt điều này, Vương Thần mới hài lòng nằm trên giường tu luyện đi vào giấc ngủ. Ngày này Vương Thần lần này không ngủ nướng, mà là sớm đã tỉnh lại, bắt đầu công việc thường lệ. Các vị, hôm nay nắng đẹp, mọi người còn ngủ gì nữa, còn không dậy mà vui chơi, đời người ngắn ngủi, kịp thời hành lạc mới là chân lý của cuộc đời. Những chuyện khác, ngày mai hắn nói, đúng rồi, chia sẻ với mọi người một tin tốt nhé, tối qua hệ thống đã thưởng cho ta 9 quả thiên hương đậu khấu, nếu ai có nhu cầu, có thể đến tìm ta nhé, còn về việc ta có cho các ngươi hay không, đoán xem, đoán đúng có thưởng nhé. Quả nhiên, thông tin thiên hương đậu khấu vừa tiết lộ ra, những người ở nơi khác đều không có phản ứng lớn, ngay cả những người ở Đại Minh như Giao Nguyệt Liên Tinh Đông Phương Bạch, nhất thời cũng không nhớ ra Thiên Hương Đậu Khấu là thứ gì. Chỉ có Thượng Quan Hải Đường, toàn thân chấn động, sắc mặt lập tức thay đổi. Thiên Hương Đậu Khấu, hơn nữa còn là chí quả. Thượng Quan Hải Đường kinh hô thất thanh, không sao che giấu được sự kinh ngạc trong lòng. Thiên Hương Đậu Khấu là thứ gì? Với tư cách là trang chủ thiên hạ đệ nhất trang, Thượng Quan Hải Đường biết rất rõ. Bởi vì món thiên tài địa bảo này chính là thứ mà nghĩa phụ Chu Vô Thị của mình đã dặn dò nàng tìm kiếm bao năm nay, nhưng nàng đã dùng mọi thủ đoạn cũng không thể tìm thấy một quả nào. Nếu không phải nàng tin nghĩa vụ của mình sẽ không lừa nàng, thì đã sớm nghi ngờ trên thế giới này rốt cuộc có tồn tại thiên hương đấu khấu loại vật này hay không rồi. Tìm kiếm ngàn dặm không thấy, chợt quay đầu, người lại ở nơi đèn lồng lấp lánh. Thiên hạ đệ nhất trang của các nàng và Hộ Long Sơn trang của nghĩa vụ tìm kiếm thiên hương đấu khấu hơn 10 năm cũng không tìm thấy một quả nào. Kết quả Vương Thần chỉ viết một bài nhật ký, trực tiếp nhận được 9 quả thiên hương đấu khấu. Đối với điều này, nàng cũng không biết nên nói gì. Chỉ là sau khi chấn động, Thượng Quan Hải Đường vừa nghĩ đến chuyện Vương Thần tối qua tiết lộ, nàng lại có chút chần chừ. Nghĩa phụ của mình nếu thật sự là đại gian tựa trung, nhu đồ bất chính, muốn nhu quyền xoán bị và coi nàng là quân cờ, vậy nàng rốt cuộc có nên đi tìm Vương Thần từ tay hắn có được tốt, tìm cách lấy thiên hương đậu khấu hay không? Thượng Quan Hải Đường chần chừ một lát, ánh mắt dần trở nên kiên định. Dù nghĩa phụ là người như thế nào, dù người đối với ta là chân tình hay giả dối, người ít nhất cũng đã nuôi lớn ta, đối với ta có ân nuôi dưỡng, tình này không thể không trả. Nghĩa phụ tìm kiếm thiên hương đậu khấu nhiều năm như vậy, chứng tỏ thiên hương đậu khấu rất quan trọng đối với nghĩa phụ. Như vậy, nếu có thể lấy được thiên hương đậu khấu trong tay Vương Thần tặng cho nghĩa phụ, ta cũng coi như đã trả ân nuôi dưỡng của người rồi. Nếu nghĩa phụ thật sự đang giả trang, đại gian tựa trùng, từ nay về sau, chúng ta mỗi người một ngả, không ai liên quan đến ai nữa. Thượng Quan Hải Đường suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn quyết định làm một việc cuối cùng cho Chu Vô Thị. Nhóm tiểu thuyết phi lộc 7634815 7, nhóm dự phòng chương 148, xuất thân ma môn, nhưng xuất bùn mà chẳng hôi tanh, chương 148, xuất thân ma môn, nhưng xuất bùn mà chẳng hôi tanh. Nói đi nói lại, chúng ta tiếp tục công việc thường lệ mỗi ngày là phơi bảy người trường sinh. Tiếp theo là người trường sinh xếp thứ 15, người này cũng giống như ma chủ Bạch Tố Trinh, thuộc về người ma đạo, nhưng điểm khác biệt là Bạch Tố Trinh chủ động tự xưng là ma, còn người này là bái sư ma đạo. Kỳ lạ là người này rõ ràng xuất thân từ ma đạo, nhưng bản tính lại lương thiện, không hợp với hành vi của người ma đạo lại thêm một cường giả ma đạo chính phái hơn cả người danh môn chính phái sao? Mọi người nhìn đến đây phản ứng khác nhau, người ma đạo thì tò mò, người chính đạo thì cười khổ. Thế giới này rốt cuộc làm sao vậy? Vì sao chính không ra chính, ma không ra ma, đen không ra đen, trắng không ra trắng? Kỳ quái quá. Hướng Vũ Điển chính là nhân vật chính lần này, hắn thuộc về một cuốn tiểu thuyết tên là Biên Hoang Truyền Thuyết, là trưởng môn của Tà Cực Tông trong Ma Môn Lưỡng Phái Lục Đạo, phong hiệu Tà Đế. Ước Trừng Loan Loan đã phát hiện, môn phái mà Hướng Vũ Điển này thuộc về, giống hệt Lưỡng Phái Lục Đạo của Ma Môn Đại Tùy không cần nghi ngờ. Hướng Vũ Điển thật sự chính là tiền bối của Ma Môn Đại Tùy các ngươi, hoặc nói là tà đế của ma môn các ngươi ngày xưa thì thích hợp hơn hóa ra là người. Ma môn đại tùy của chúng ta a. Sự kinh ngạc trong lòng Loan Loan lập tức được giải tỏa, nàng cũng là lần đầu tiên nghe đến đại danh tà đế Hướng Vũ Điển. Điều này cũng không có gì lạ, Loan Loan hiếu động, không có hứng thú với những sách lịch sử dài dòng của ma môn, do đó không hiểu rõ về những chuyện xưa của ma môn. Nếu là sư phụ của nàng Trúc Ngọc Nghiên, tất nhiên sẽ biết Hướng Vũ Điển là ai. Một bên khác, đối thủ cũ của Loan Loan là sư Phi Huyền, nhìn thấy cái tên Hướng Vũ Điển, cảm thấy vô cùng quen thuộc. Nhưng nàng dù nghĩ thế nào, cũng không thể nhớ ra mình đã từng thấy ở đâu. Hướng Vũ Điển là một trong những kỳ tài có thiên phú cao nhất trong lịch sử ma môn đại tùy, bái sư Mặc Di Minh, cũng là bí nhân của bí tộc, võ công của hắn tập hợp chân truyền của bí tộc, lại độc đáo riêng một trường phái. Nói về Hướng Vũ Điển, không thể không nói về những trải nghiệm trước đây của hắn trong cuốn tiểu thuyết biên hoang này. Hướng Vũ Điển vì muốn trả nợ cho Mặc Di Minh đối với bí tộc, buộc phải tấn công biên hoang, nhiều lần ám sát Cao Ngạn, và như quen thuộc với hoang kiếm Yến Phi, mà Mặc Di Minh chính là cha ruột của Yến Phi, điều này cũng khiến hai người không chỉ trở thành bạn bè huynh đệ, mà còn làm dịu mâu thuẫn giữa chính ma hai đạo. Sau đó hai người liên thủ diệt Yến, lừa dối vạn kỵ Minh Giao, trả hết nợ cho người bí tộc. Sau khi khôi phục tự do, cùng Yến Phi cùng tiến cùng lùi. Trong chiến tranh sắp xếp bố cục công thủ của người hoang, mưu tính rất nhiều cho Yến Phi đáng tiếc. Hướng Vũ Điển tuy là người ma môn, nhưng lại không có cảm giác thuộc về ma môn, đều do sư phụ của hắn Mặc Di Minh sau khi ẩn cư sa mạc, chuyên tâm tu luyện đại pháp bí truyền của ma môn, không còn hỏi đến chuyện ma môn nữa, nên những đệ tử được bồi dưỡng ra đều không có quan hệ lớn với ma môn. Người như Hướng Vũ Điển, có kiến thức siêu việt và tính cách độc đáo của riêng mình, không chịu bất kỳ quy tắc môn phái nào ràng buộc, cũng không muốn có bất kỳ sự ràng buộc nào, có thể nói là rất giống sư phụ của hắn, không thể phủ nhận. Hướng Vũ Điển quả thật có tư cách độc lập. Quỷ Ảnh truyền nhân của Hình Độn Thuật đã từng nói, trừ phi Mộ Thanh Lưu chịu liên thủ với hắn đối phó Hướng Vũ Điển, nếu không hắn không có tự tin thi hành môn quy. Đối với Hướng Vũ Điển, giang hồ truyền rằng Hướng Vũ Điển xương cốt không còn, đã chết, nhưng trên thực tế lại là từ Xà Đế Xá Lợi hấp thụ tinh nguyên, kéo dài tuổi thọ đáng kể, đến nay vẫn còn sống trên đời. Hướng Vũ Điển cũng là người đầu tiên trong ma môn tu luyện thành công đạo tâm chủng ma đại pháp để tránh Xà Đế Xá Lợi gây ra tai họa giang hồ. Hướng Vũ Điển đã giao Xà Đế Xá Lợi cho Lỗ Diệu Tử, cuối cùng Xà Đế Xá Lợi được giấu trong Dương Công bảo khố. Xích, cách làm như vậy càng được sự tôn trọng của cường giả đại tùy, không ai coi Hướng Vũ Điển là kẻ tà ác, hắn cũng không làm bất cứ chuyện ác nào, quả thực là dị loại của ma môn đại tùy, quả thật rất dị loại. Người ma môn đại tùy trông như thế nào, phần lớn mọi người ít nhiều cũng từng nghe nói qua, không thể nói là làm đủ mọi điều ác, nhưng cũng chẳng tốt đẹp gì. Ngược lại Hướng Vũ Điển, nói hắn là thánh nhân có lẽ hơi khoa trương, nhưng nói hắn là người tốt, không ai có thể tìm ra bất kỳ lỗi lầm nào. Thậm chí nhiều người còn đang nghĩ, Hướng Vũ Điển có phải đã vào nhầm sư môn, hắn không nên bái sư ma môn, mà nên bái nhập chính phái. Đáng tiếc không có nhiều nếu như vậy. Hướng Vũ Điển với tư cách là tà đế của ma môn đại tùy, nhưng bản tính lại lương thiện, không muốn đạo tâm chủng ma đại pháp sau khi tu luyện có hậu họa vô cùng, độ khó tu luyện cực cao, dễ tẩu hỏa nhập ma tiếp tục hại người, nhưng lại không thể không tuân theo sư mệnh, để võ công sư môn được chuyển thừa, chỉ có thể lùi một bước. Dùng Dương Mưu tính toán, hắn không thu những người có bản tính thuần lương làm đệ tử, ngược lại thu mấy người phẩm hạnh bạc béo, ích kỷ làm đệ tử, họ lần lượt là Đào Hành Lịch Thi Vưu Điều Quyện, Đại Đế Đinh Cửu Trọng, Chu Lao Thán, Bị Nương Tử Kim Hoàn Chân, những đệ tử này lần lượt là truyền nhân của nghịch hành phái, Đế Vương Cốc, Xích Thủ Giáo, Bị Hoặc Tông. Sở dĩ lựa chọn như vậy là để họ vì tranh giành chủng ma đại pháp mà không thể ra ngoài làm ác hại người, đây chính là Dương Mưu trần trụi. Ngay cả khi các đệ tử của hắn biết Hướng Vũ Điển có ý đồ xấu, nhưng thì sao? Sức hấp dẫn của đạo tâm chủng ma đại pháp, mấy người có thể chống lại? Ngay cả khi biết Hướng Vũ Điển có ý đồ xấu, họ cũng không thể không chủ động nhảy vào hố, dù sao ai cũng không cho rằng mình kém cỏi. Hướng Vũ Điển xuất thân ma môn, nhưng lại giống cao tăng hơn cả những đại đức cao tăng, xét về một ý nghĩa nào đó, nói hắn là cao tăng chân chính cũng không quá lời. Đáng tiếc, thế nhân đối với ma môn đều mang theo thành kiến, do đó danh tiếng của tà đế Hướng Vũ Điển không tốt, đặc biệt là trong mắt những danh môn chính phái có ý đồ xấu, đây chính là đối tượng bị bôi đen công khai a. Thành kiến của con người, giống như một ngọn núi lớn, đè nặng lên ngươi, khiến ngươi khó khăn di chuyển, khắp nơi đều là kẻ thù. Chương 149, coi vạn vật là dao động, đạo tâm chủng ma tối cao vô thượng. Chương 149, coi vạn vật là dao động, đạo tâm chủng ma tối cao vô thượng. Kinh nghiệm của Hướng Vũ Điển khiến các cô gái có thêm nhiều cảm xúc, càng cảm thấy sự khác biệt giữa chính tà không đồng nghĩa với thiện ác. Chính đạo cũng có nhiều kẻ tồi tệ, ma đạo cũng không thiếu người tốt. Cuộc đời Hướng Vũ Điển đại khái là như vậy. Tiếp theo chúng ta hay nói về việc hắn dựa vào đâu mà có thể xếp thứ 15 trong số những người trưởng sinh vừa nãy ta có nhắc đến. Hướng Vũ Điển vì hấp thụ tinh nguyên của Xà Đế Xá Lợi nên đã kéo dài tuổi thọ, nhưng lúc này hắn vẫn chưa đạt được trưởng sinh, tuổi thọ của hắn chỉ dài hơn những người cùng cảnh giới mà thôi. Thứ thực sự khiến Hướng Vũ Điển đạt được trưởng sinh là đạo tâm chủng ma đại pháp mà hắn tu luyện. Công pháp này là một trong tứ đại kỳ thư, phần tinh hoa nhất của thiên ma sách. Tứ đại kỳ thư chúng ta đã từng nói qua, ở đây sẽ không nói thêm, ai còn chưa rõ tứ đại kỳ thư là gì, có thể xem lại những nhật ký trước đây, tự nhiên sẽ rõ. Thực ra thiên ma sách sở dĩ có thể xếp vào hàng tứ đại kỳ thư, nguyên nhân lớn nhất chính là công lao của bà thiên đạo tâm chủng ma đại pháp. Thiên ma đại pháp và ma đạo tùy tưởng lục hai thiên còn lại ở đây không nói nhiều, chúng ta chỉ nói về đạo tâm chủng ma đại pháp này, dù sao nó mới là căn bản trường sinh của Hướng Vũ Điển. Đạo tâm chủng ma đại pháp là võ công cao thâm nhất, tối cao vô thượng trong thiên ma sách, còn được gọi là chủng ngọc công và chủng ma quyết. Toàn bộ đạo tâm chủng ma đại pháp chia thành hai quyển, quyển thượng liên quan đến việc luyện ra ma chủng từ đạo nhập ma, quyển hạ cũng là pháp từ ma phản đạo. Hướng Vũ Điển sở dĩ có may mắn tu luyện đạo tâm chủng ma đại pháp đều do đạo tâm chủng ma đại pháp này là thần công chân phái của Ta Cực Tông, từ trước đến nay đều do tông chủ ta. Cực tông bảo quản rất may mắn là sư phụ của Hướng Vũ Điển chính là tông chủ ta cực tông, do đó tâm pháp tối cao của ma môn này mới có thể được Hướng Vũ Điển may mắn có được thông qua lời kể của vương thần. Các cô gái bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng cũng hiểu được lai lịch của đạo tâm trùng ma đại pháp này, cũng hiểu được tại sao Hướng Vũ Điển lại có thể có được đạo tâm trùng ma. Đồng thời cũng nhận thức rõ ràng, đạo tâm trùng ma đại pháp này chính là một môn công pháp có thể khiến người ta đạt được trường sinh. Trong một thời gian, các cô gái không khỏi tò mò dâng trào, rất muốn biết đạo tâm trùng ma đại pháp rốt cuộc có gì đặc biệt. Đạo tâm trùng ma đại pháp ban đầu không có ai tu luyện thành công. Giai đoạn đầu, người của Tà Cực Tông cho rằng muốn tu luyện môn võ công này thì phải dựa vào tinh nguyên được lưu trữ trong Xà Đế Xá Lợi, nhưng dù vậy, những thiên tài xuất chúng như Tạ Bạc, Mạc Di Minh đều không thể luyện thành đạo tâm trùng ma đại pháp, chỉ có Hướng Vũ Điển nhờ tinh nguyên của Xà Đế Xá Lợi đã thành công luyện thành đạo tâm trùng ma đại pháp, nhưng quá trình cũng vô cùng nguy hiểm, do đó Hướng Vũ Điển không muốn hậu nhân lại tu luyện võ công nguy hiểm như vậy, nên tùy hắn đã chuyển cho đệ tử cách lấy tinh nguyên từ Xà Đế Xá Lợi, nhưng lại giấu Xà Đế Xá Lợi đi người thứ hai luyện thành đạo tâm trùng ma đại pháp là Long Ưng. Thánh Đế Đỗ Ngạo dùng Long Ưng làm lò luyện, tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp, ngược lại đã thành tựu Long Ưng, khiến hắn trở thành người thứ hai sau Hướng Vũ Điển luyện thành đạo tâm trùng ma đại pháp. Môn võ công đạo tâm trùng ma đại pháp này là một môn tâm pháp coi vạn vật là dao động, một quặng cỏ một nhánh cây đều là một loại dao động, chân khí của người luyện võ thông thường cũng là dao động, chân khí tiên thiên thì là dao động ở cấp độ cao hơn và tinh vi hơn, vì có thể kết hợp với tinh thần con người nên vô cùng đặc biệt, mà ma trùng thì là dao động vượt qua sinh tử, nên có thể làm những điều mà người khác không thể. Chính trên cơ sở quan điểm này, hư không cũng có thể là dao động, khiến phá toái hư không trở nên hợp lý. Trước đây chúng ta đã nhắc đến Thiên Ma Sách và Từ Hàng Kiếm Điện, hai bên cùng một nguồn, tiên thai ma trùng, mỗi bên đi một cực đoan, nguồn gốc thì một, chính là chỉ đạo tâm trùng ma đại pháp này. Cầu hoa tươi sau này, ma sư Bàng Ban được truyền đạo tâm trùng ma đại pháp, đã không còn ghi chép bằng chữ viết, mà là dùng truyền miệng, do đó tự sáng tạo pháp môn dĩ tình chế tình, dùng người yêu là đệ tử Từ Hàng Tĩnh Trai Cận Băng Vân làm ma môi, lợi dụng đạo tâm của Phong Hành Liệt thành công luyện thành đại pháp. Ngoài ra, Hàn Bách thì vì đạo bá Xích Tôn Tín hy sinh bản thân, mà có được ma trùng do tinh khí thần của Xích Tôn Tín kết hợp thành, và cùng đệ tử Tĩnh Trai Tần Mộng Giao cùng luyện xong tu đại pháp đạo thai, sau đó luyện thành đạo tâm trùng ma đại pháp dị loại, nhưng đã không còn là đạo tâm trùng ma đại pháp chính tông ma môn lưu truyền nữa. Đây là những người đã tu luyện thành công đạo tâm trùng ma đại pháp trong nguyên tắc, họ hoặc phá toái hư không thành công phi thăng, hoặc thân tử đạo tiêu không còn tồn tại trên đời, chỉ có Hướng Vũ Điển không phi thăng cũng không chết, mà dựa vào đạo tâm trùng ma đại pháp trường sinh cửu thị tiếp tục tồn tại trên nhân gian. Nhưng Hướng Vũ Điển rốt cuộc dựa vào đâu có thể trường sinh trên thế gian? Đạo tâm trùng ma đại pháp lại có bí ẩn gì có thể khiến người ta đạt được trường sinh? Mọi người đoán xem, bí mật của đạo tâm trùng ma đại pháp rốt cuộc là gì, làm thế nào mới có thể trường sinh cựu thị chứ? Vương Thần không vội vàng tiết lộ bí mật của đạo tâm trùng ma đại pháp, mà ném vấn đề cho các chủ nhân của bản sao nhật ký. Tại sao? Dựa vào đâu? Các cô gái đều cau mày, tỉ mỉ suy nghĩ về bí ẩn trong đó, nhưng vì không hiểu về đạo tâm trùng ma đại pháp, hoàn toàn không tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Ngay cả Loan Loan xuất thân ma môn cũng không hiểu rõ, dù sao đạo tâm trùng ma đại pháp chân chính đã thất truyền, ma môn của họ hiện nay căn bản không ai hiểu. Tự nhiên mà nhiên, Loan Loan chỉ biết đạo tâm trùng ma đại pháp là võ học tối cao của ma môn, còn về tình hình cụ thể, nàng hoàn toàn không biết gì. Trong tình huống này, các cô gái làm sao có thể đoán ra được huyền diệu trong đó chứ? Chương 150, chỉ cần thân thể thay đổi thường xuyên, trường sinh bất tử không phải là mơ. Chương 150, chỉ cần thân thể thay đổi thường xuyên, trường sinh bất tử không phải là mơ. Hì hì, không đoán được đúng không? Có phải đang ngơ ngác không? Đúng rồi đấy, đạo tâm trùng ma đại pháp nhấn mạnh từ đạo nhập ma, gieo ma trùng vào đạo tâm, cực kỳ quỷ dị. Cho đến nay đã xuất hiện 3 phương pháp bồi dưỡng ma trùng. Phương pháp đầu tiên là phương pháp chính thống nhất, với thiên đầu tiên là nhập đạo, trước tiên tu luyện tâm pháp chính tông huyền môn để kiến lập đạo thể đạo tâm của bản thân. Sau đó trùng ma thứ hai, gieo ma trùng, thu được chân dương, tiếp tục theo lập ma thứ ba, tản đi toàn thân đạo công, khiến ma trùng từ âm trung chi dương hóa thành chí dương, mà đạo tâm hóa thành dương trung chi âm. Đạo tâm trong quá trình ma kiếp, khiến người tu luyện chết đi sống lại, từ đó khiến ma trùng hướng đến chí dương vô cực. 213 hình thái ban đầu diễn biến, cho đến giai đoạn ma cực hình thành chí dương vô cực. Trong giai đoạn ma biến, đạo tâm có thể từ dương trung chi âm chuyển hóa thành trí âm, người tu luyện trải qua lần chết đi sống lại thứ hai, hoặc tu luyện chậm rãi, thu được trí âm vô cực hình thái ban đầu, cuối cùng trong giai đoạn ma tiên đạt đến đạo ma hợp lưu, âm dương cân bằng, cuối cùng phá không mà đi. Thứ hai là chủng hán, cụ thể mà nói có 3 điều kiện, đó là chủng ma giả, lò luyện và ma môi. Chủng ma giả nhờ ma môi gieo ma chủng vào lò sống, lò luyện bản thân đã đạo công đại thành. Chủng ma giả lợi dụng lúc lò luyện có lỗ hổng tâm lý, khiến lò luyện bị động tấn công, ma chủng đại thành, từ đó đoạt lấy ma chủng và đạo tâm. Trong quá trình này, lò luyện bị mất đạo tâm, dưới tác dụng của ma khí hủy diệt của ma chủng, lò luyện sẽ tinh khô huyết cạn mà chết. Phương pháp này độ khó cực cao, đầu tiên lò luyện bạn người khó tìm, sau đó ý niệm tinh thần tiến vào biển tinh thần của lò luyện cực kỳ nguy hiểm, như chiếc thuyền cô độc rơi vào biển sóng dữ, không gốc không dễ quả. Thực là thập tử vô sinh, người tu luyện nếu không cẩn thận, bị dục vọng tình cảm của lò luyện công kích, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì bạn kiếp bất phục, hình thần câu diện, nên từ xưa đến nay, phàm ai theo phương pháp này, đều rơi vào kết cục bại vong. Thân tử thứ ba là chủng ma giả cam nguyện hy sinh bản thân, đem toàn bộ tinh khí thần của ma công bản thân truyền vào lò luyện, thôi thúc sinh ra ma chủng. Nhiều người nhìn đến đây, có phải có chút ngơ ngác không, không hiểu tại sao ta lại nói nhiều như vậy, rất không hiểu ý nghĩa của cái gì nhập đạo thứ nhất, chủng ma thứ hai, lập ma thứ ba càng không hiểu, điều này và việc Hướng Vũ Điển có thể trường sinh có quan hệ gì, đúng không? quả thật như Vương Thần nói, những người nắm giữ bản sao nhật ký, xem là một đầu đầy sương mù, không hiểu rõ. Căn bản không hiểu, một loạt từ ngữ chuyên môn đó, rốt cuộc có ý nghĩa gì? Cũng không hiểu, Vương Thần nói nhiều như vậy, có quan hệ gì đến việc Hướng Vũ Điển có thể trường sinh? Chỉ có ma chủ Bạch Tố Trinh, vì nhãn giới kiến thức siêu phàm, nên như có điều suy nghĩ. Chúng ma, mượn sát trọng sinh. Chẳng lẽ đạo tâm trùng ma đại pháp này và tha tâm độ của bản cung có ý nghĩa tương đồng? Ma chủ Bạch, nhóm tiểu thuyết phi lộc 7638057 nhóm dự phòng, Tố Trinh thông qua những lời nói rời rạc của Vương Thần, rất nhanh đã nhận ra điều bất thường. Nàng nghe thế nào, cũng đều cảm thấy đạo tâm trùng ma đại pháp là một môn võ công rất giống với tha tâm độ do mình sáng tạo. Điểm khác biệt là, tha tâm độ của nàng là thôi miên người khác, khiến người khác trong tình trạng không thể phản kháng, cưỡng chế đoạt xá trọng sinh. Còn đạo tâm trùng ma đại pháp này, nghe có vẻ như từng bước xâm thực thân thể và ý thức của người khác, cuối cùng thực hiện phản bổ, hại người lợi mình. Nghĩ đến nếu muốn trường sinh, cách thức chỉ có một, đó là đoạt xá thân thể lò luyện, mượn sát trọng sinh, sống thêm một kiếp. Chỉ cần thân thể thay đổi thường xuyên, trường sinh bất tử không phải là mơ. Sự việc quả thật không khác nhiều so với suy đoán của Bạch Tố Trinh, người tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp, muốn đạt được trường sinh trong trường hợp không phá toái hư không, có và chỉ có một cách, đó là đoạt xá trọng sinh. Còn về việc tại sao Vương Thần không trực tiếp nói rõ điểm này, là để thể hiện sự bá đạo và nguy hiểm của đạo tâm trùng ma đại pháp. Tất nhiên, Vương Thần cũng có ý trêu chọc các cô gái, giữ lại sự hồi hộp cho đến cuối cùng. Đương nội, muốn hiểu rõ nguyên do, hiểu rõ đạo tâm trùng ma đại pháp là điều không thể thiếu. Vừa nãy chúng ta đã nói về quá trình và phương pháp trùng ma, trong đó có không ít thuật ngữ, mọi người chắc xem là hiểu biết một nửa. Tiếp theo, ta sẽ giải thích kỹ cho mọi người, sau khi mọi người xem xong, sẽ hiểu được môn võ công đạo tâm trùng ma đại pháp này rốt cuộc tà môn đến mức nào, cũng có thể nghĩ ra cách làm thế nào để dựa vào môn công pháp này đạt được trường sinh đạo tâm trùng ma. Đại pháp tổng cộng chia thành hai quyển 12 thiên, quyển thượng bao gồm nhập đạo thứ nhất, trùng ma thứ hai, lập ma thứ ba, kết ma thứ tư, ma kiếp thứ năm, trùng hắn thứ sáu, tổng cộng 6 thiên. Nội dung quyển hạ thì bao gồm dưỡng ma thứ bảy, thôi ma thứ tám, thành ma thứ chín, ma cực thứ 10 và ma biến chi cảnh, và cuối cùng là ma tiên và thiên ma tiên. Cuối cùng này là thiên ngắn nhất trong toàn bộ đạo tâm trùng ma đại pháp, chỉ có hơn trăm câu, hơn ngàn chữ, nhưng tối nghĩa khó hiểu, thuần túy là suy đoán lý thuyết, thiếu kinh nghiệm 27 hỗ trợ, do đó chưa được kiểm chứng, cụ thể thế nào thì chưa biết. Nói xong những điều này, mọi người chắc đã hiểu những thuật ngữ đặc biệt trước đây là gì rồi chứ? Đã hiểu những thuật ngữ đặc biệt đó, hóa ra chỉ quá trình tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp, tức là tên gọi của các thiên khác nhau của đạo tâm trùng ma đại pháp. Tính ra, đạo tâm trùng ma đại pháp này đại khái có thể chia thành 12 cảnh giới sao? Đây là nhận thức sơ bộ của các cô gái về đạo tâm trùng ma đại pháp sau khi xem xong nội dung. Đến đây, các nàng vẫn chưa hiểu rõ đạo tâm trùng ma đại pháp rốt cuộc làm thế nào để Hướng Vũ Điển đạt được trường sinh. Chương 151, Nguyên Thần Đoạt Xá, phương pháp trường sinh khác biệt hại người lợi mình. Chương 151, Nguyên Thần Đoạt Xá, phương pháp trường sinh khác biệt hại người lợi mình. Đạo tâm trùng ma đại pháp 12 thiên, thiên đầu tiên nhập đạo đệ nhất, tu luyện là huyền môn chính tông tâm pháp, để xây dựng đạo thể đạo tâm của bản thân. Tiên này chủ yếu là để người tu luyện đặt nền tảng đạo tâm, chuẩn bị cho việc điều khiển ma chủng và ma biến tương lai. Thiên thứ hai chủng ma đệ nhị, ngưng tụ tinh khí thần, đốt cháy âm trung chi dương của đạo công, kết thành ma chủng. Thiên này chủ yếu để người tu luyện dẫn phát nguyên thần, ma chủng, đặt nền tảng để đạt được chí dương vô cực. Thiên thứ ba lập ma đệ tam, mở đầu minh sát phải tán đi toàn bộ công pháp, để ma chủng bí ẩn khó lường, có thể thoát ra làm chủ mà không bị chân khí tiên tiên của huyền môn chính tông ức chế. Đơn giản mà nói, ma chủng chính là nguyên thần được bồi dưỡng từ tử khí, đạo tâm thì là thức thần tràn đầy sinh cơ, chỉ khi thức thần nhường đường, nguyên thần mới có thể thoát ra. Thiên thứ tư kết ma đệ tứ, thông qua đủ loại khổ hạnh tự hủy hoại bản thân, chịu đói chịu khát, cố gắng dẫn phát ma chủng. Thiên này chủ yếu là để người tu luyện chịu đủ dày vò, khiến nhục thể và ma chủng càng thêm kết hợp, đồng thời rèn luyện ma chủng, khiến nó dần dần thành hình. 24 thiên thứ năm ma kiếp đệ ngũ và thiên thứ bảy dưỡng ma đệ thất, nói về việc đặt mình vào chỗ chết rồi sống lại, sở dĩ có thể trọng sinh là nhờ đạo tâm đã cấy vào ma chủng. Người tu luyện không thực sự chết, chỉ là kết hợp với một loại lực lượng huyền ảo siêu việt nào đó của thiên địa này. Thiên thứ sáu chủng tha đệ lục, đã giải quyết tất cả những vấn đề mà năm thiên trước đó đã gây ra cho các ma môn tông chủ đời trước, rất phù hợp với phong cách hại người lợi mình của ma môn. Phương pháp là tìm một đạo thể khác, sau đó tự tay cấy ma chủng, dưới sự kiểm soát tuyệt đối, vào khoảnh khắc trước khi đạo thể chết, thực hiện công pháp trộm ma chủng, biến nó thành của mình. Thiên thứ tám thôi ma đệ bát, thiên này chủ yếu luyện quá trình dung hợp dần dần giữa đạo tâm và ma chủng, cũng là quá trình dài nhất và thú vị nhất trong toàn bộ sách, đó là giao đấu với người khác, khiến ma chủng phát huy đến mức tối đa, ma chủng và đạo tâm hòa quyện vào nhau, thần ý hội tụ, biến hóa vô cùng. Thiên thứ 9 thành ma đệ cửu, ma chủng và đạo tâm sơ bộ dung hợp, dưới sự chiến đấu không ngừng, ma chủng từng chút một được giải phóng, khi ma chủng được thúc đẩy đến mức tối đa, người và ma chủng sẽ không còn phân biệt, gọi là tiểu thành. Thiên thứ 10 ma cực đệ thập, ma chủng có thể vận dụng tự nhiên hoàn toàn thu liễm, là đỉnh cao của sự dung hợp giữa ma chủng và đạo tâm. Thiên thứ 11 ma biến chi cảnh, chỉ khi đạo pháp cường đại đến mức có thể sánh ngang với ma chủng, phân cao thấp, ma biến thực sự mới xuất hiện, tương đương với một loại chết đi sống lại khác, sự vi diệu của nó huyền ảo vô cùng, kỳ dị đến 8296501 cực điểm. Thiên này chủ yếu nói về ma chủng từ việc đạo ma tách rời, sau đó luyện lại đạo công, hoàn thành ma tâm chủng đạo. Thiên thứ 12 ma tiên, là thiên ngắn nhất trong toàn bộ sách, chủ yếu nói về ma khí chí dương vô cực và đạo khí chí âm vô cực, khi tu luyện đến cảnh giới lại thành, hoàn thành phá toái hư không. Tóm lại, từ thiên đầu tiên đến thiên thứ 6 của đạo tâm chủng ma đại pháp, chủ yếu là cấy ma chủng vào đạo tâm. Trước đây cũng là điểm khác biệt lớn nhất giữa Kim Đan đạo môn và ma chủng ma môn, Kim Đan đạo môn là thành hình trước, sau đó mới được dẫn phát mà kết thành kim đan. Còn ma chủng ma môn thì là dẫn phát chủng ma trước, sau đó mới thành hình. Sau đó thông qua cái chết đầu tiên để đạo tâm cấy vào ma chủng từ thiên thứ 7 đến thiên thứ 10 nói về sự phát triển của ma chủng, tu luyện đến cảnh giới chí dương vô cực, đồng thời đạo tâm hoàn toàn điều khiển ma chủng, quá trình này chính là từ đạo nhập ma thiên thứ 11 chủ yếu lợi dụng cái chết thứ 2, khiến đạo tâm dần dần biến đổi đến cảnh giới chí âm vô cực, từ đó từ ma nhập đạo sau khi từ đạo nhập ma, rồi từ ma nhập đạo, khiến người tu luyện đồng thời sở hữu trong cơ thể tương đương với ma chủng đạo tâm của đạo gia dương hỏa âm thủy, ma khí đạo khí hai loại chân khí cực đoan. Mục tiêu cuối cùng của đạo tâm chủng ma đại pháp chính là lĩnh ngộ bí mật của phá toái hư không, thành công phi thăng thượng giới, nhưng người có thể lĩnh ngộ bí mật phá toái hư không thì rất ít, do đó mới có phương pháp trường sinh được phái sinh ra người thông minh, thông qua nội dung 12 thiên của đạo tâm chủng ma đại pháp sẽ không khó để phát hiện ra, đây là một công pháp chủ yếu tu luyện võ đạo nguyên thần. Nhắc đến nguyên thần và trường sinh, mọi người có thấy rất quen thuộc không, có thấy giống như đã từng gặp không, hay nghĩ về thuyết luân hồi của Phật môn, sau đó nghĩ về tha tâm độ của ma chủ Bạch Tố Trinh, so sánh lại, hẳn là sẽ hiểu đạo tâm chủng ma đại pháp đã thực hiện trường sinh như thế nào, đoạt xá. Nhìn thấy đây, các nàng đỗng nhiên giật mình, trong đầu lập tức hiện ra những từ ngữ như đoạt xá trọng sinh, mượn xác hoàn hồn. Đến lúc này, chỉ cần không đốc, 217 đều có thể phản ứng lại, hiểu rõ Hướng Vũ Điển đã dùng phương thức nào, thực hiện được trường sinh cửu thị. Nói thật, phương pháp trường sinh của Hướng Vũ Điển, quả thực giống như Vương Thần đã nói, nhờ vào sự đặc biệt của đạo tâm chủng ma đại pháp. Cảnh tượng tương tự, phương thức tương tự. Phương pháp trường sinh được phái sinh từ đạo tâm chủng ma đại pháp, đơn giản là một loại tha tâm độ khác. Hai bên tuy quá trình khác nhau, phương thức tu luyện cũng không giống, nhưng kết quả lại cùng đường mà khác lối, đại đồng tiểu dị. Mục đích cuối cùng đều là dùng nguyên thần đoạt xá nhục thân người khác, sống lại một đời, chỉ cần không ngừng thay đổi thân thể là có thể vĩnh viễn sống sót, linh hồn bất diệt. Các nàng hiểu rõ những điều kỳ lạ trong đó, từng người đều không tự chủ được nhếch môi, cảm thấy phương pháp này rất thiếu đức. Chưa nói đến chuyện hại người lợi mình, chỉ riêng việc thay đổi thân thể, biến thành hình dạng người khác, rất nhiều người đã không thể chấp nhận được. Chỉ có ma chủ Bạch Tố Trinh, người đã có kinh nghiệm về điều này, không để ý, ngược lại còn nảy sinh hứng thú nồng hậu với đạo tâm chủng ma đại pháp. Chương 152, nguy hiểm và cơ hội cùng tồn tại, đạo tâm chủng ma không hổ danh. Chương 152, nguy hiểm và cơ hội cùng tồn tại, đạo tâm chủng ma không hổ danh. Quả nhiên đúng như ta đoán, phương thức trường sinh của đạo tâm chủng ma đại pháp này chính là mượn sát trọng sinh, mượn sát hoàn hồn. Nhưng không thể không thừa nhận, so với tha tâm độ của công chủ bá đạo chiếm đoạt thân thể người khác, đạo tâm chủng ma đại pháp rõ ràng cao minh hơn nhiều. Ma chủ Bạch Tố Trinh khẽ thở dài, cuối cùng cũng công nhận sự huyền diệu của đạo tâm chủng ma đại pháp. Đồng thời, danh tiếng tứ đại kỳ thư lại một lần nữa thu hút sự chú ý của các nàng. Thiên Ma Sách chẳng qua chỉ xếp thứ 3 trong tứ đại kỳ thư, nhưng một phần nội dung trong đó lại sở hữu lực lượng cường đại như vậy, có thể khiến người ta thực hiện trường sinh theo một cách khác. Vậy thì Chiến Thần Đồ Lục và Trường Sinh Quyết xếp trước Thiên Ma Sách lại mạnh mẽ và huyền diệu đến mức nào? Trong đó, Loan Loan cực kỳ tự hào, ngược lại Sư Phi Huyền thì sắc mặt có chút khó coi. Cũng là một trong tứ đại kỳ thư, Thiên Ma Sách đại xuất phong đầu, mà Từ Hàng Kiếm Điển thì có chút kém cỏi. Đặc biệt là khi nghĩ đến, Vương Thần lúc trước đã đánh giá Từ Hàng Kiếm Điển danh bất hư truyền, là một trò cười, Sư Phi Huyền chỉ có thể cười khổ. Thiên Thai Ma Chủng, mỗi người đi một đoạn. Từ Hàng Kiếm Điển rõ ràng cùng nguồn gốc với đạo tâm chủng ma đại pháp, đều là công pháp có thể khiến người ta phá toái hư không. Kết quả là Bi Ngạn Kiếm Quyết tốt đẹp, lại bị các trưởng khống giả Từ Hàng Tịnh Trai đời trước sửa đổi đến mức không còn nhận ra, không còn sự huyền diệu ban đầu. Đây không thể không nói là một chuyện bi ai. Tình hình của đạo tâm chủng ma đại pháp đại khái là như vậy. Hướng Vũ Điển cũng chính là vì luyện thành đạo tâm chủng ma đại pháp mới có thể trường sinh. Đương nhiên, Hướng Vũ Điển không phải là người duy nhất tu luyện đạo tâm chủng ma đại pháp, ngoài hắn ra còn có vài người khác tu luyện, trước hết là Long Ưng đã được đề cập trước đó. Thiên đầu tiên của đạo tâm chủng ma đại pháp là đạo thể trúc cơ, do Đỗ Ngạo tự tay truyền thụ cho Long Ưng, và Long Ưng đến năm 19 tuổi mới thành công. Ngay sau đó là tu luyện theo thiên thứ hai, chỉ trong 49 ngày liền chủng ma thành công, sau đó lại tán hết công pháp, khiến ma chủng vô hình vô ảnh kết hợp với hắn bằng một phương thức thần bí nào đó dục dịch, tu thành thiên thứ ba của đại pháp. Ngay sau đó chịu đủ cực hình, hoàn thành thiên thứ tư của đại pháp, vì muốn dẫn phát ma chủng mà tự hủy hoại bản thân, chịu đói chịu khát khổ hạnh, cuối cùng dưới sự ám sát của Hoa Gian Nữ Ngọc Điệp hôn mê 7749 ngày, đồng thời hoàn thành thiên thứ 5 và thiên thứ 7 của đại pháp. Thiên thứ 8 của đại pháp thì bị tiên thai của Đoan Mục Lăng kích thích, cuối cùng hoàn thành trong lần tiếp xúc đầu tiên với Hoành Không Mục Giã, và tiến vào thiên thứ 9 của đại pháp và lần lượt giao đấu với Hoành Không Mục Giã, Đoan Mục Lăng, Trích Hoa Đạo và Khoan Ngọc, khiến hắn không ngừng vươn lên ma cực chi cảnh. Sau trận chiến Thanh Thành Sơn, đạo tâm và ma chủng dung hợp sâu hơn, không ra tay thì thôi. Vừa ra tay liền tiến vào ma cực chi cảnh sau khi bị buộc tự tán đạo công, còn lại là đạo tâm thuần khiết nhất đã luyện thành, tiếp đó từ coi chết sống lại, ma chủng toàn diện tiến vào, biến thành cục diện kỳ lạ là đạo tâm điều khiển ma chủng. Sự dung hợp giữa ma chủng và đạo tâm là một con đường dài có nhanh có chậm, sự dung hợp sơ bộ là thành ma. Quá trình từ giữa ma, thôi ma đến thành ma nhanh như chớp, gần như là một bước mà thành ma cực chính là đỉnh cao của sự dung hợp giữa ma chủng và đạo tâm. Vật cùng thì biến, mà ma biến cao hơn ma cực một tầng, chính là trình tự tự nhiên khi đạo cùng thì biến. Sự xuất hiện của ma biến có 3 bước ngoặt. Bước ngoặt đầu tiên đến từ sự dung hợp với Minh Tâm Đạo Đan, lúc này đạo công vẫn nằm ngoài chi giác của hắn, ngầm phụ trợ ma chủng vận hành. Bước ngoặt thứ hai đến từ cuộc chiến sinh tử với Thác Bạt Hồ La, trong hiểm cảnh sinh tử treo sợi tóc, bị buộc phải thuần túy dùng ma khí khắc địch, vì đạo khí đã thành hình, do đó có thể tách rời với ma khí. Bước ngoặt quan trọng thứ ba thì bị Ngọc Nữ Tâm Công vô khuyết phá vỡ đạo tâm chủng ma của hắn, khiến thần khí tách rời, càng đặt hắn vào một vị trí và khởi điểm hoàn toàn mới, bắt đầu lại ngoài lòng ưng, còn có Hàn Bách tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp. Hàn Bách sau khi bị hại vào ngục, Xích Tôn Tín đã chuyển hóa tinh khí thần cả đời mình ngưng tụ sang Hàn Bách, và hình thành ma chủng trong cơ thể Hàn Bách, vì Hàn Bách bẩm sinh có đạo tâm đạo thể, đồng thời chưa tu luyện bất kỳ công pháp nào, lúc này tương đương với Hàn Bách trực tiếp tiến vào giai đoạn lập ma lại vì ở trạng thái giả chết, mà bị Hà Kỳ Dương lầm tưởng đã chết và chôn vào lòng đất, hoàn thành kết ma dị loại sau khi phá đất mà ra, trải qua chân khí nghịch chuyển và ngẫu nhiên gặp Cận Băng Vân, mượn sự trợ giúp của ba kim châm của nàng, hoàn thành sự kết hợp giữa tinh khí của bản thân và ma chủng, khiến tinh khí của ma chủng quán thông toàn bộ kinh mạch, từ giả chết tiến vào giai đoạn chết thật, hoàn thành ma kiếp và dưỡng ma dị loại trong lần hoàn hảo đầu tiên với Hoa Giải Ngữ, đã hoàn thành giai đoạn kết hợp cuối cùng với ma chủng. Nếu nói trước đây sự hòa quyện giữa ma chủng và hắn là một sự kết hợp của tinh khí, thì lần này là sự kết hợp ở tầng cao nhất của thần trong lần hoàn hảo thứ hai với Hoa Giải Ngữ. Hàn Bách đã truyền ma chủng đã mở rộng đến đỉnh phong, và đạo thai nhận được từ Tần Mộng Giao vào trong cơ thể Hoa Giải Ngữ, vì đạo thai khang tự sự áp bức của ma môn sái nữ tâm công và sự quyến luyến với đạo tâm, từ đó đảo ngược trở về. Do phi lộc tiểu thuyết quần bị dụng quần không có sự tồn tại của ma chủng, đột nhiên mở rộng, lấp đầy toàn bộ kỳ kinh bát mạch của Hàn, Liêu Đắc Triệu, Bách, sau đó ma chủng quần ngược trở về, hình thành đạo ma hợp lưu. Nhưng dù sao đi nữa, ngoài những người phi thăng thượng giới, phá toái hư không đi, Hướng Vũ Điền được coi là cường giả mạnh nhất tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp, do đó ta xếp hắn ở vị trí này, không có gì là không thể. Hướng Vũ Điền chỉ là tâm không đủ tàn nhẫn, nếu không đã sớm lĩnh ngộ bí mật phá toái hư không, phi thăng thượng giới rồi. Đâu cần phải phái sinh phương pháp trường sinh, lợi dụng cách mượn sát trọng sinh, mượn sát hoàn hồn mà sống tạo. Nhưng dù sao đi nữa, sự cường đại của đạo tâm trùng ma đại pháp là không thể nghi ngờ. Hướng Vũ Điền, người tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp, cũng là một cường giả cảnh giới lục địa thần tiên không thể nghi ngờ. Vì vậy các nàng đều công nhận thứ hạng của Hướng Vũ Điền, sau đó tò mò người tiếp theo là ai. Chương 153, Hoán Trời Trách Đất, Doãn Trọng Sa Đọa Ma Đạo. Chương 153, Hoán Trời Trách Đất, Doãn Trọng Sa Đọa Ma Đạo. Người có tư cách lên bảng danh sách trường sinh giả này chắc không còn nhiều đâu. Hiện tại những người được biết có tư cách lên bảng danh sách này còn có Tiếu Tam, Tiếu Phụ Tử ba người, và Bất Tử Ma Thần Doãn Trọng mà Vương Thần đã từng nhắc đến. Nhưng bảng danh sách trường sinh giả vẫn còn 14 chỗ trống, 10 người còn thiếu sẽ là ai đây? Đây là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu mọi người. 30 trường sinh giả đã được tiết lộ, hiện tại đã hơn một nửa, chỉ còn 14 vị trí. Nhưng cho đến nay, trong nhận thức của các nàng, những người có tư cách lên bảng danh sách này chỉ còn lại 4 người. Điều đó cho thấy 10 trường sinh giả còn lại đều là những cường giả mà họ chưa từng nghe nói đến. Vẫn là tầm nhìn quá hẹp, kiến thức quá ít. Không biết từ lúc nào, trong thế giới tổng võ, top 30 trường sinh giả đã được tiết lộ hơn một nửa, chỉ còn 14 người đang chờ được tiết lộ tính sơ qua. Khoảng 4 ngày nữa là sẽ tiết lộ xong. Ta phải suy nghĩ trước 217, sau này nên tiết lộ gì thôi được rồi. Thời gian còn sớm, ta có rất nhiều thời gian để suy nghĩ, chúng ta hãy tập trung lại vào trường sinh giả tiếp theo, là trường sinh giả xếp thứ 13, vị trường sinh giả này cũng không hoàn toàn xa lạ, vì ta đã từng nhắc đến hắn trước đây, hắn chính là Bất Tử Ma Thần Doãn Trọng, đúng là đã nhắc đến. Nhưng các nàng chỉ biết cái tên, còn những thứ khác thì hoàn toàn không biết gì cả. Các nàng không khỏi lưỡng ý, nếu ánh mắt có thể giết người từ xa, Vương Thần đã bị giết chết mấy trăm lần rồi. Doãn Trọng, tên thật là Đồng Doãn Trọng, người của Đồng Thị nhất tộc, cũng là tổ tiên của Ngự Kiếm Sơn Trang, nhìn khoảng 40 tuổi, thực chất đã 540 tuổi. Doãn Trọng này thoạt nhìn hào sảng nhiệt tình, thực chất lại xảo quyệt và đầy tham vọng, vốn là kẻ phản bội của Đồng Thị nhất tộc, lại trộm học Long Thần Công, một lòng báo thù Đồng Thị nhất tộc và vọng tưởng thành thần ban đầu. Doãn Trọng, xích, không phải là một người cực đoan, mà là một người bình thường mê võ học, vì thế hắn đã trộm học công pháp Long Thần Công của Long Thị nhất tộc, nên bị Đồng Thị nhất tộc trục xuất khỏi gia môn Long Thị nhất tộc. Có lẽ mọi người sẽ không thấy xa lạ, dù sao khi nói về một trong tứ đại thần thú là Long, đã đề cập đến Long Thị nhất tộc có liên quan đến chân Long trong thần Long, và Đồng Thị nhất tộc là gia tộc giáo hảo với Long Thị nhất tộc, cũng thuộc một trong những gia tộc cần thế, và lai lịch còn kinh người hơn. Tóm lại, Doãn Trọng, với tư cách là người của Đồng Thị nhất tộc, lại trộm học Long Thần Công của Long Thị nhất tộc, nên bị trục xuất khỏi gia tộc, trở thành kẻ phản bội của Đồng Thị nhất tộc. Đối với chuyện này, Doãn Trọng ban đầu không oán trời trách đất, cũng không oán hận gia tộc, dù sao hắn có lỗi trước, nhưng một chuyện xảy ra sau đó đã thay đổi Doãn Trọng, khiến Doãn Trọng từ đó sa đọa vào ma đạo, bắt đầu phát điên, bắt đầu oán hận gia tộc, từ đó muốn diệt sạch toàn bộ Đồng Thị nhất tộc, lại một gia tộc gần thế nữa lộ diện. Các nàng lập tức tò mò, Đồng Thị nhất tộc này có lai lịch gì, ẩn chứa bí mật gì, và Doãn Trọng này, Long Thần Công mà hắn trộm học có mạnh không, đến mức bị gia tộc trục xuất. Quan trọng nhất, sự thay đổi của Doãn Trọng rốt cuộc là do đâu? Hàng loạt câu hỏi liên tiếp xuất hiện trong tâm trí, khiến tất cả mọi người đều không chớp mắt nhìn vào bản sao nhật ký, muốn biết mọi thứ liên quan đến Doãn Trọng. Bất Tử Ma Thần, cái danh hiệu này nghe thôi đã thấy không tầm thường rồi. Sự thay đổi của Doãn Trọng phải bắt đầu từ cái chết của một người, người đó là thân nhân duy nhất còn sót lại của Doãn Trọng lúc bấy giờ, con gái Doãn Phượng. Khi đó Doãn Trọng vì trộm học Long Thần Công đã trốn khỏi gia tộc trú địa, nhưng vẫn bị người trong gia tộc truy bắt trong quá trình bỏ trốn. Con gái Doãn Phượng vì vô tình ăn nhầm rắn độc, chết ngay tại chỗ. Doãn Trọng lập tức tâm tính đại biến, đổ lỗi cái chết của con gái cho người trong gia tộc. Khi đó Doãn Trọng ngửa mặt lên trời gầm thét, thề sẽ hủy diệt toàn bộ Đồng Thị nhất tộc, báo thù cho con gái mình, và thầm hạ quyết tâm muốn thành thần để phục sinh con gái Doãn Trọng. Lúc bấy giờ như nước 340151807209651 đã chọn cách đóng băng thi thể con gái Doãn Phượng để mong phục sinh con gái sau khi thành thần trong tương lai. Nhưng không lâu sau, thi thể con gái Doãn Trọng đống dưng biến mất, Doãn Trọng theo bản năng cho rằng là người của Đồng Thị nhất tộc đã mang thi thể con gái đi, hiểu lầm từ đó phát sinh. Doãn Trọng bắt đầu bế quan khổ tu, cho đến khi cho rằng thực lực của mình đủ để hủy diệt Đồng Thị nhất tộc, báo thù cho con gái và giành lại thi thể con gái, hắn đã bắt đầu hành động trả thù mà nói, con gái vô tình ăn nhầm rắn độc mà chết, cái này có liên quan gì đến Đồng Thị nhất tộc? Ngươi không trộm học Long Thần Công của Long Thị nhất tộc, làm sao có thể rơi vào tình cảnh phải dẫn con gái bỏ trốn? Nói cho cùng, vẫn là chính ngươi đã hại con gái, có tư cách gì mà đổ lỗi tất cả lên đầu gia tộc chứ? Các nàng sau khi xem xong nguyên nhân và hậu quả việc Doãn Trọng sa đoạn, từng người đều không nói nên lời. Trộm học võ công, bất kể là lúc nào, đều là đại kỵ của môn phái, Đồng Thị nhất tộc không hề làm sai gì cả. Hơn nữa Đồng Thị nhất tộc cũng không diệt tận, cái chết của con gái hoàn toàn là một tai nạn, hơn nữa còn là bi kịch do chính Doãn Trọng gây ra. Vì vậy các nàng thực sự không thể hiểu nổi, Doãn Trọng có tư cách gì mà oán trách gia tộc? Chẳng lẽ trộm học võ công của người khác không nên bị truy cứu sao? Dù sao thì ý nghĩ của mọi người cơ bản là nhất quán, đều cho rằng Đồng Thị nhất tộc không hề làm sai, người thực sự có vấn đề ngược lại là chính Doãn Trọng. Cái chết của con gái Doãn Vượng, Doãn Trọng ít nhất cần phải chịu phần lớn trách nhiệm, hắn căn bản không có tư cách oán trời trách đất. Báo thủ, thêm tội cho người, sợ gì không có lý do. Chương 154, tâm chính thì đắc đạo thăng thiên, tâm tà thì sa đọa thành ma. Chương 154, tâm chính thì đắc đạo thăng thiên, tâm tà thì sa đọa thành ma. Nhân tính là thứ khó dò nhất trên thế giới này, không ai có thể dò được. Doãn Trọng sống 540 tuổi, không chỉ trường thọ, mà còn là một tiểu cường không thể đánh bại, hắn đoán trời trách đất cố nhiên không đúng, nhưng thảm cũng là thực sự thảm. 500 năm trước trong trận chiến Thủy Nguyệt Động Thiên, hắn bị Long Đẳng, tộc trưởng Long Thị Nhất tộc lúc bấy giờ, dùng linh kính đánh trọng thương, cả lồng ngực đều nứt ra, nhưng hắn vẫn không chết, lại để lại một di chứng để điều trị vết thương. Doãn Trọng đã xây một hồ bạc dưới lòng đất Ngự Kiếm Sơn Trang, còn nuôi một con huyết mãng, mỗi khi bệnh phát, hắn đều trốn ở đây bí mật chữa thương dưới sự giúp đỡ của hồ bạc và huyết mãng. Hắn đã vượt qua hết lần này đến lần khác những nguy hiểm, kiên cường sống sót. Doãn Trọng muốn làm thần, ý nghĩ này điên rồ, không được Đồng Thị nhất tộc và Long Thị nhất tộc hiểu. Cuối cùng lại bị trục xuất khỏi biên giới, thành thần không thành, gần như thành ma. Doãn Trọng vẫn luôn muốn dùng linh kính để khôi phục sức khỏe của bản thân, để bản thân tiếp tục sự nghiệp thành thần, nhưng người của Long Thị nhất tộc và Đồng Thị nhất tộc tìm mọi cách ngăn cản Doãn Trọng, ước chừng có người sẽ cảm thấy Doãn Trọng đã nhập ma. Vậy thì đối phó với Doãn Trọng không phải là một chuyện rất bình thường sao? Người trẻ tuổi, nếu ngươi thực sự nghĩ như vậy thì đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi, làm gì có chính với ma. Thế giới này cường giả vi tôn, chỉ cần ngươi đủ mạnh, tất cả những gì ngươi nói đều là chân lý, không đen không trắng, đó là lời của trẻ con. Trên thực tế, màu xám mới là tông màu chủ đạo của thế giới này. Nếu có người cho rằng phá hủy hồ thủy ngân mà Doãn Trọng đã xây dựng tỉ mỉ, giết chết dị thú huyết mãng mà hắn nuôi dưỡng là có thể giết chết Doãn Trọng thì đã lầm to rồi. Không có hồ thủy ngân và huyết mãng chữa thương, Doãn Trọng vẫn sẽ không sao, vì hắn còn có cách bắt người sống, hấp thụ tinh khí thần của đối phương để chữa thương và kéo dài sự sống. Đúng như người ta nói, người già thành tinh, Doãn Trọng đã sống hơn 500 năm, không ai biết rốt cuộc hắn đã giấu bao nhiêu át chủ bài. Theo ta được biết, Doãn Trọng không chỉ tinh thông Long Thần Công của Long Thị nhất tộc, mà còn tinh thông đạo pháp của Đồng Thị nhất tộc. Ngươi không nhìn lầm, ta cũng không nói sai, đích thực là đạo pháp. Thế giới này có đạo pháp sao? Tin tức này khiến tất cả mọi người kinh ngạc, nhưng nghĩ lại, ngay cả tiên nhân cũng không còn, chút đạo pháp dường như cũng không phải chuyện lớn gì. Có bất ngờ không? Đúng vậy, trên thế giới này không chỉ có võ đạo, mà còn tồn tại đạo pháp trong truyền thuyết. Và Đồng Thị nhất tộc tinh thông con đường này. Sau cuộc chiến 500 năm trước, người của Đồng Thị tộc đã xây dựng Thủy Nguyệt Động Tiên, sống ở đó đời đời, không còn xuất hiện trên thế gian. Và cái gọi là Thủy Nguyệt Động Tiên chính là một không gian dị biệt độc lập với nhân gian, gần giống với giới tử không gian trong truyền thuyết, chỉ là người của Đồng Thị nhất tộc. Không ngờ rằng, Doãn Trọng lúc bấy giờ tuy bị trọng thương, nhưng lại không chết, mà chạy ra ngoài kết hôn với một người phụ nữ, sinh ra một đứa con tên là Doãn Xá, hắn chính là người đã thành lập Ngự Kiếm Sơn Trang 500 năm. Doãn Trọng sống được 500 năm là nhờ gì, và tại sao lại tinh thông đạo pháp? Điều này không thể không nhắc đến lai lịch của Đồng Thị nhất tộc. Truyền thuyết kể rằng bản cổ khai thiên lập địa, Đồng Thị nhất tộc ứng vận mà sinh, thừa hưởng thiên mệnh, bẩm sinh đã mang dị năng, đây chính là đạo pháp. Trong lời nói của người đời, Doãn Trọng là người của Đồng Thị nhất tộc, hắn tự nhiên cũng sở hữu cái gọi là dị năng. Hắn có thể đối thoại với huyết mãng, chứng tỏ hắn có dị năng thông linh với tự nhiên, có thể giao tiếp với các loài động vật. Doãn Trọng còn có thể tùy ý biến đổi hình dạng của mình, lúc thì hình dạng 500 năm trước, lúc thì hình dạng 500 năm sau, chứng tỏ hắn có dị năng đạo pháp. 500 năm trước, Doãn Trọng bị Long Đằng giết chết, kết quả chết đi sống lại. 500 năm sau, tương lai hắn sẽ tự vẫn tạ tội, nhưng vẫn không chết được, chứng tỏ hắn có dị năng bất tử chi thân. Doãn Trọng cường đại như vậy, vậy những người khác trong Đồng Thị nhất tộc có phải cũng ai ai cũng có dị năng không? Cầu hoa tươi, câu trả lời là có thể. Người của Đồng Thị nhất tộc trong Thủy Nguyện Động Tiên quả thực cũng sở hữu dị năng, nhưng người có thực lực cường đại thì rất ít, người tinh thông đạo pháp cũng là số ít. Ví dụ như trong ba huynh đệ nhà họ Đồng, chỉ có Đồng Tâm một mình nắm giữ dị năng, và dị năng của hắn chính là thông linh với tự nhiên, có thể giao tiếp không ngại với động vật. Trưởng lao ẩn tu sở hữu dị năng đạo pháp, và trước khi sử dụng đạo pháp cần phải niệm chú ngữ mới có thể thành công thi triển đạo pháp. Có lẽ có người đã nhận ra, so sánh lại, dị năng của Doãn Trọng vượt xa những người khác trong Đồng Thị nhất tộc ở Thủy Nguyện Động Tiên. Tại sao lại xảy ra tình huống này? Lý do rất đơn giản, đó là Doãn Trọng không phải là người bình thường của Đồng Thị nhất tộc, mà là thiên tuyển chi tử bất tử nhân mà Đồng Thị nhất tộc mấy trăm năm mới xuất hiện một lần. Cổ tịch Đồng Thị nhất tộc ghi chép, bất tử nhân nếu gặp cơ duyên, tâm chính thì đắc đạo thăng thiên, tâm tà thì ngược lại sa đọa thành ma. Đây cũng là lý do ta gọi Doãn Trọng là bất tử thần ma, hắn đích thực có tiềm năng vô hạn để thành thần thành ma, chỉ là trường sinh bất tử của Doãn Trọng là bẩm sinh, không thể sao chép, một khi thành thần thành ma, thì hắn muốn chết cũng không chết được tổng hợp lại, Doan Trọng là bất tử nhân bẩm sinh, sở hữu thân thể bất tử bất diệt, lại tinh thông long thần công của Long thị nhất tộc và đạo pháp của Đồng thị nhất tộc, hắn không chỉ sở hữu thực lực không thua kém bất kỳ cường giả cảnh giới lục địa thần tiên nào, mà còn có thể điều khiển các lực lượng tự nhiên như phong vũ lôi điện thực lực chân thật, không kém gì cường giả thiên nhân đại. Trường sinh, chỉ tiếc trọng thương chưa lành, không thể phát huy hoàn toàn, do đó xếp thứ 14, xứng đáng với danh hiệu vương thần, tuy không nói chi tiết về long thần công và đạo pháp của Đồng thị nhất tộc, nhưng vẫn khiến các nàng mở rộng tầm mắt. Sự xuất hiện của Doan Trọng đã phá vỡ nhận thức của mọi người, hóa ra trên thế giới phi lộc tiểu thuyết năm bị dụng quần 8096501 lại có bất tử chi thân bẩm sinh. Cảm xúc ghen tị lập tức tràn ngập khắp nơi, khiến tất cả những người sở hữu bản sao nhật ký đều nảy sinh bệnh bỏ mắt. Sĩ chương 155, thiên sinh bất tử bất diệt, vì sao còn phải trộm học võ công? Chương 155, thiên sinh bất tử bất diệt, vì sao còn phải trộm học võ công? Vì sao ta không phải tộc nhân Đồng thị nhất tộc? Vì sao ta không phải bất tử nhân trăm năm mới xuất hiện một lần? Ý nghĩ như vậy không tự chủ được xuất hiện trong đầu mọi người, một cảm giác mang tên chua xót theo đó dâng lên trong lòng. Ghen tị, đố kỵ, hận thù. Đây là phản ứng đầu tiên của các nàng sau khi xem xong chuyện của Doãn Trọng. Long thần công các nàng không hiểu, đạo pháp của Đồng thị nhất tộc như thế nào cũng không rõ. Nhưng dị năng bất tử bất diệt, đó mới là thứ thực sự hấp dẫn. Có dị năng như vậy, còn sợ gì nữa, gặp chuyện cứ làm thôi. Dù không đánh lại cũng không sao, cùng lắm là hao mòn, dựa vào thân thể bất tử bất diệt, sớm muộn gì cũng có thể làm cho kẻ địch kiệt sức mà chết. 217 hơn nữa cho đến nay, các nàng chưa phát hiện ra bất kỳ nhược điểm nào của bất tử chi thân của Doãn Trọng từ nhật ký. Như vậy, có thể nói rằng, bất tử chi thân của Doãn Trọng về cơ bản không có nhược điểm và khuyết điểm nào sao? Có người sinh ra đã ở La Mã, tại sao ta sinh ra lại là châu ngựa chứ? Doãn Trọng à, lại một vị thiên chi tiêu tử, thật khiến người ta ghen tị đến phát điên. Nếu ta cũng có bất tử chi thân, từ đó tuổi thọ vô hạn, còn sợ tu vi thực lực không đủ sao? Giống như đế thích tiên kia, thiên phú không tốt thì sao, cùng lắm là dùng thời gian mài giũa, cuối cùng cũng có thể lên đến đỉnh cao của thế giới. Đông Phương Bạch khỏe mắt co giật, lần đầu tiên nảy sinh chút oán giận. Nhìn người khác, rồi nhìn lại mình, trên lệch quá lớn, hoàn toàn không thể so sánh được. Người ta bẩm sinh bất tử bất diệt, ngược lại mình, khổ cực tu luyện 20 năm, dùng hết mọi thủ đoạn, mới có được tu vi cảnh giới đại tông sư, ngồi lên vị trí giáo chủ Nhật Nguyệt Thần giáo. Người có lòng trời không phụ. Nhưng tại sao lại phải khổ trước ngọt sau chứ? Huống chi tu vi cảnh giới đại tông sư nhỏ nhoi, đặt trước mặt cường giả thực sự, chẳng là cái thá gì. Vì vậy Đông Phương Bạch đột nhiên cảm thấy, những năm tu luyện này của mình, hoàn toàn là tu luyện một cách vô nghĩa, chẳng là cái gì cả. Thú vị, thực sự thú vị. Thế giới rộng lớn, quả nhiên không gì không có, Long thị nhất tộc, Đồng thị nhất tộc, thêm vào các gia tộc như Vũ tộc đã được tiết lộ trước đó, thế gian lại có nhiều bí mật đến vậy mà ta không hề hay biết. Xem ra, những năm qua, ta vì thực lực tăng lên, bắt đầu trở nên tự đại, quên mất rằng người giỏi còn có người giỏi hơn, trời cao còn có trời cao hơn. So với Doãn Trọng, cái trò mượn xác hoàn hồn, chuyển thế trọng sinh của bản cung, căn bản không thể lên được sân khấu. Nếu có cơ hội, bản cung thực sự muốn cùng những đồng đạo này giao lưu học hỏi một phen. Ma chủ Bạch Tố Trinh ban đầu cũng rất rối rắm, nhưng dù sao nàng cũng sống lâu, nên không lâu sau đã nhìn thấu. Mỗi người có mỗi duyên pháp, không thể cơ cầu, bản thân tuy không thể sánh bằng thiên tuyển chi tử như Doãn Trọng. Nhưng so với trên thì không bằng, so với dưới thì có thừa, bản thân nàng há chẳng phải cũng là đối tượng mà người khác ngưỡng mộ sao. Hơn nữa nhìn lại cuộc đời Doãn Trọng, tuy bẩm sinh bất tử bất diệt, nhưng lại thân nhân chết sạch, trở thành người cô độc. Sống 500 năm như vậy, sự cô đơn và dày vào đó, sao người bình thường có thể hiểu được. Không biết Long Thần Công này lại sở hữu sức mạnh thần kỳ như thế nào, thật muốn được tận mắt chứng kiến một lần. Yêu Nguyệt Tiêu Căng, tuy trong lòng ghen tị muốn chết, nhưng trên miệng lại không thừa nhận. Chẳng qua là bẩm sinh bất tử bất diệt thôi mà. Chẳng qua là biết dị năng pháp thuật thôi mà. Chẳng qua là sống hơn 500 năm thôi mà. Thôi được rồi. Yêu Nguyệt thừa nhận mình đã chua rồi. Nàng thầm hạ quyết tâm, nhất định phải dùng hết mọi thủ đoạn, nhanh chóng đoạt lấy vương thần. Những trường sinh giả kia nàng không thể chọc, cũng không thể lấy được công pháp của họ, nhưng vương thần, con cừu béo này đang ở ngay trước mắt, nếu mình không nắm bắt cơ hội, chẳng phải sẽ trở thành kẻ ngốc sao? Tuy chỉ là suy đoán, nhưng Yêu Nguyệt có 89 phần chắc chắn, vương thần trong tay chắc chắn có phương pháp trường sinh. 2501 chỉ cần quan hệ tốt với vương thần, nói không chừng một ngày nào đó trong tương lai, mình cũng có thể trường sinh cửu thị, bất tử bất diệt. Tỷ tỷ, tỷ nói Doãn Trọng này, rõ ràng bẩm sinh bất tử bất diệt, vì sao còn phải trộm học thần công của Long thị nhất tộc, tự chuốc lấy đại phiền phức, thậm chí hại con gái thảm chết, hà tất phải làm như vậy chứ? Liên Tinh không hiểu. Nếu nàng ở vị trí của Doãn Trọng, bẩm sinh đã sở hữu thân thể bất tử bất diệt, đâu còn tham lam Long thần công gì nữa. Người trường sinh có rất nhiều thời gian, tìm kiếm võ công phù hợp với mình, chỉ cần nguyện ý bỏ thời gian, võ công nào mà không kiếm được. Miễn phí xem phi lộc tiểu thuyết tìm kiếm sơn trà tán tức bả linh di ngộ sơn trà nhược thủy quần, vì vậy Liên Tinh rất không hiểu, Doãn Trọng tại sao lại làm cái chuyện tốn công vô ích này. Chẳng lẽ Long thần công kia lại cường đại đến mức khiến Doãn Trọng cam tâm tình nguyện trả giá tất cả vì nó? Hi hi, muội muội ngốc, Long thị nhất tộc kia là gia tộc cận thế, mấy ngày nay chẳng lẽ muội còn không hiểu, gia tộc cận thế đại diện cho cái gì sao? Có thể làm thần công trấn phái của gia tộc cận thế, Long thần công này khẳng định không đơn giản, cho dù không phải công pháp trường sinh, nghĩ đến cũng là võ công cường đại hàng đầu thế gian. Võ công như vậy đặt trước mặt muội, muội sẽ không động lòng. Yêu Nguyệt ngược lại nhìn rất rõ, từ xưa tiền tài làm lay động lòng người, người thường còn như vậy, huống chi là võ giả. Đối với võ giả mà nói, sự cám dỗ của tuyệt thế thần công, còn lớn hơn nhiều so với tiền tài mỹ sắc, để đạt được một môn tuyệt thế võ công, phần lớn có thể không từ thủ đoạn. Long Thần Công đã là thần công truyền thừa của Long thị nhất tộc, không cần nghi ngờ, nhất định cực kỳ cường đại. Chính là đổi thành nàng, cũng khó tránh khỏi độc lòng, Doan Trọng trộm học không có gì lạ. Mà Liên Tinh nghe Yêu Nguyệt nói vậy, cũng bị nói đến á khẩu, không cách nào phản bác. Thần công ai mà không muốn? Chương 156, Vong Ưu Thiên Nhân cao thủ lộ, người đặt nền móng võ đạo ở cực Bắc chi địa. Chương 156, Vong Ưu Thiên Nhân cao thủ lộ, người đặt nền móng võ đạo ở cực Bắc chi địa vị cuối cùng được tiết lộ hôm nay, cũng là trưởng sinh giả xếp thứ 13, hắn đến từ cực Bắc chi địa, tên là Cao Thụ Lộ đây lại là ai vậy? Không chỉ người trong Trung Nguyên Võ Lâm không biết, ngay cả Lý Hàn Y và những người ở cực Bắc chi địa cũng chưa từng nghe danh Cao Thụ Lộ. 400 năm trước ở cực Bắc chi địa, có một đại ma đầu vô địch thiên hạ, với tư cách thiên nhân hành tẩu giang hồ, hắn từng là hoàng tử cuối cùng của một vương triều ở cực Bắc chi địa, vào núi cầu đạo, hỏi chữ tiên giải nghĩa thế nào, không ai có thể giải, lại không muốn đăng cơ làm vua, khiến quần long vô thủ, sau đó vương triều bị thiết kỵ của kẻ địch nghiền nát, sau đó đắc vong ưu, đặt đến cảnh giới thiên nhân, giết cho đại giang nam bắc máu chảy thành sông, không một ai dám xứng cao. Thủ, lại còn giết chết hai lục địa kiếm tiên cùng thời, và định ra nhất phẩm tứ cảnh, khiến cực Bắc chi địa có phân chia cảnh giới võ giả, sau đó lại đại chiến với vô danh đạo nhân 24 ứng vận mà sinh, hai người chiến đấu một phen sảng khoái đẫm máu, vô danh đạo nhân biết rõ, Cao Thụ Lộ tâm cao hơn trời, đánh cược với Cao Thụ Lộ xem có thể giải khai phủ chú khai sơn kia không, kết quả Cao Thụ Lộ bị phủ chú phong ấn đến nay theo quỹ đạo vận mệnh ban đầu, 400 năm sau, Cao Thụ Lộ sẽ phá giải phong ấn phủ chú, thiên nhân cảm ứng được từ vượng niên xuất khiếu thần du, cùng hắn hẹn một trận chiến, và quyết định xem Vong Ưu chi nhân đời này có thực sự có thể vong ưu hay không. Cao Thụ Lộ và từ vượng niên chiến một trận dưới núi Thanh Lộc, bỏ thuật mà hỏi đạo, muốn trên chữ đạo áp đảo từ vượng niên, nhưng lại giống như phủ chú khai sơn 400 năm trước, 400 năm sau lại một lần nữa bị một phủ chú phong sơn, tuy nhiên sau khi xác định từ vượng niên đã đạt được vong ưu, Cao Thụ Lộ hài lòng, cảm ứng được đặng thái A Tham tiên trở về, thẳng thắn nói giang hồ 400 năm sau thú vị hơn nhiều, tiếc rằng ý chí duy trì hình thần bất diệt của hắn rốt cuộc là nỏ mạnh hết đà, sau khi tặng từ vượng niên tiên nhân thể phách, cùng từ vượng niên lướt qua nhau, triệt để tiêu tăng, Cao Thụ Lộ là người đứng đầu giang hồ 400 năm trước, thực sự một người chính là một giang hồ sự phân chia nhất phẩm tứ cảnh trên giang hồ, thực tế chính là thoát thai từ võ học. Tâm đắc của Cao Thụ Lộ, cũng chính là Cao Thụ Lộ đã chính thức đưa kim cương cảnh vào phạm vi cao thủ, có được nhất phẩm tứ cảnh được sử dụng 400 năm vì nhất phẩm tứ cảnh là võ học tâm đắc của Cao Thụ Lộ, hắn tự nhiên mỗi tầng đều đạt đến viên mãn khi Cao Thụ Lộ tung hoành giang hồ, giết cho giang hồ không một ai dám xưng cao thủ, lục địa kiếm tiên cũng bị hắn chém giết hai vị, 81 chân nhân tập trung của thiên hạ đạo môn cũng bị đổ sát, vô địch một thời Vong Ưu thiên nhân Cao Thụ Lộ, người đã quét sạch các cao thủ thiên hạ 400 năm trước, cũng là một trong những người mạnh nhất cực Bắc chi địa, là cao thủ vô địch thiên hạ 400 năm trước, vì vô địch quá cô đơn, mới chọn để tiền kiếp của Từ Phượng Niên, vô danh đạo nhân dùng một đạo phủ chú khai sơn phong ấn, thực tế đã sớm có thể phá phong mà ra, hơn nữa Cao Thụ Lộ là một vũ khí lớn, cũng là một con dao hai lưỡi. Ly Dương Vương triều có cách giải phong ấn của hắn, nhưng lại không thể kiểm soát hắn, nên tác dụng của vũ khí lớn này là dùng để trấn áp các cao thủ đỉnh cao. Ban đầu Ly Dương Vương thất định dùng hắn để trấn áp Vương Tiên Tri, sau đó lại dùng hắn để đối phó với Tào Trường Khanh sau khi phục quốc. Tuy nhiên Dương Tài Triệu Trường Lăng từng đặt một quân cờ Triệu Tư Khổ ở Thái An thành để lộ thông tin cụ thể về việc hắn nam hạ Từ Phượng Niên đến chặn Cao Thụ Lộ. Hai người sau một trận chiến, Cao Thụ Lộ và Từ Phượng Niên so tài cảnh giới, hơi thua một chút. Sau một trận chiến kịch liệt, Cao Thụ Lộ đã tặng Từ Phượng Niên thiên nhân thể phách rồi tan biến. Có thể nói Vong Ưu thiên nhân Cao Thụ Lộ chính là người đặt nền móng võ giả ở cực Bắc chi địa, cũng là cường giả thiên nhân đại trường sinh ngày xưa. Trường sinh bất tử của hắn có liên quan đến ý chí của hắn, chỉ cần chấp niệm của Cao Thụ Lộ không tiêu tan là có thể bất tử bất diệt. Nói cách khác, Cao Thụ Lộ chỉ cần tự mình không muốn chết, không ai có thể giết chết hắn, hắn cũng sẽ không tiêu tan vào thiên địa. Cái chết của Cao Thụ Lộ là chủ động tìm kiếm giải thoát, không phải chết dưới tay người khác. Tuy nhiên đây đều là quỹ đạo vận mệnh ban đầu, còn bây giờ có ta là người ngoài cuộc, tương lai rốt cuộc sẽ phát triển như thế nào, có thay đổi hay không, không ai biết được. Nhưng theo như hiện tại, Vong Ưu thiên nhân Cao Thụ Lộ vẫn còn ở nhân gian, tu vi cảnh giới thiên nhân đại trường sinh, đủ để hắn ngạo thị quần hùng, xếp thứ 13 trong top 30 trường sinh giả. Cái tên Vong Ưu thiên nhân từng được biết đến rộng rãi ở cực Bắc chi địa, nhưng thời gian đã trôi qua 400 năm, vật đuổi sao rời. Hiện nay, ở cực Bắc chi địa, những cường giả còn biết đến danh tiếng của Vong Ưu thiên nhân thì rất ít, Lý Hàn Y Liễu và những người khác đều là hậu bối, tự nhiên rất xa lạ với Cao Thụ Lộ. Các nàng cũng là lần đầu tiên biết được, hóa ra sự phân chia nhất phẩm tứ cảnh ở cực Bắc chi địa lại đến từ Vong Ưu thiên nhân Cao Thụ Lộ. Hắn cũng là cường giả thiên nhân đại trường sinh đầu tiên xuất hiện trên bảng xếp hạng trường sinh. Từ hắn trở đi, các cường giả được tiết lộ trên bảng xếp hạng, thực lực đều tăng lên một tầng, và ngay lập tức tạo ra một khoảng cách với các trường sinh giả phía sau. Vong Ưu thiên nhân Cao Thụ Lộ, cường giả cảnh giới thiên nhân đại trường sinh, lại còn là người đặt ra nhất phẩm tứ cảnh. Không ngờ, cực Bắc chi địa của chúng ta lại có nhân vật như vậy. Mở rộng tầm mắt, thực sự mở rộng tầm mắt. Lý Hàn Y thì thực sự muốn mở đầu góc Vương Thần ra xem, hắn rốt cuộc biết bao nhiêu bí mật giang hồ không ai biết. Cảm giác Vương Thần dường như thực sự vô sở bất tri, vô sở bất hiểu, lẽ nào đây chính là sự khủng bố của xuyên việt giả sao? Lý Hàn Y lần đầu tiên đối với Vương Thần, vị xuyên việt giả này, nảy sinh hứng thú nồng hậu. Nàng rất muốn khai thác tất cả những gì Vương Thần biết, biến thành của mình. Và sự sa ngã của một người phụ nữ, phần lớn đều bắt đầu từ sự tò mò giết chết mèo, điều này không phải là một câu nói đùa. Chương 157, ngươi mới là cây kem giả, cả nhà ngươi đều là cây kem giả. Chương 157, ngươi mới là cây kem giả, cả nhà ngươi đều là cây kem giả. Bất kể các nàng có tâm trạng và suy nghĩ thế nào sau khi xem xong nội dung tiết lộ mới, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Chẳng phải, khi Vương Thần thức dậy và vệ sinh cá nhân, Giang Ngọc Yến và Hoàng Dung đã bận rộn trong bếp. Và tất cả những điều này, Liên Tinh cũng có chút bất ngờ khi giúp đỡ, chỉ có Yêu Nguyệt và Đông Phương Bạch hai người vẫn không động đậy. Đợi đến khi Vương Thần ngồi xuống trước mặt hai nàng, Yêu Nguyệt và Đông Phương Bạch đồng loạt nhìn về phía Vương Thần. "Ôi, đây chẳng phải Vương đại công tử của chúng ta sao? Hôm nay dậy sớm thế, mặt trời mọc đằng tây à?" Đông Phương Bạch không hề sợ hãi, vừa thấy Vương Thần liền bắt đầu nói những lời khó nghe, tính cách nàng là vậy. Mấy ngày nay ở chung, nàng phát hiện Vương Thần tính cách rất tốt, cũng rất dễ gần, nên nói chuyện cũng ngày càng táo bạo hơn. "Ai bảo Vương Thần thường xuyên ngủ nướng chứ?" "Khụ khụ, không có cách nào, chỉ có trâu cày chết, đâu có ruộng cày hỏng, Tiểu Bạch Bạch ngươi tối qua lợi hại như vậy, ta quả thực có chút chống đỡ không nổi à." Vương Thần kỳ lạ nhìn Đông Phương Bạch một cái, không hiểu sáng sớm Đông Phương Bạch lấy đâu ra hoàn khí lớn như vậy. Mặc dù không rõ tình hình, nhưng hắn cũng không hề sợ hãi, ngược tay liền tung ra một quả bóng tấn. "Ca dậy muộn như vậy, chẳng phải cũng là vì ngươi sao?" "Ý là như vậy, câu nói không có gì này," không chỉ khiến Đông Phương Bạch không biết làm sao, ngay cả Yêu Nguyệt vốn luôn nghiêm nghị cũng không khỏi khoe miệng co giật. "Tốt quá, hai người các ngươi đang khoe ân ái với ta sao?" "Hừ, đôi cậu nam nữ, không biết xấu hổ." Yêu Nguyệt bất mãn hừ lạnh một tiếng, nàng đương nhiên biết Đông Phương Bạch và Vương Thần tối qua không xảy ra chuyện gì, nhưng nghe hai người đối thoại, trong lòng lại rất khó chịu, không thể không nói ra. "Là ta Yêu Nguyệt không đủ đẹp sao? Hay là vóc dáng ta Yêu Nguyệt không đủ đỉnh? Cũng là đại tông sư, cũng là người đến sau, chẳng lẽ mình không bằng Đông Phương Bạch sao?" Phụ nữ là một loài động vật rất kỳ lạ, Yêu Nguyệt đối với Hoàng Dung và Giang Ngọc Yến hai vị tiền bối này không có quá nhiều ý, vì trong mắt nàng, Giang Ngọc Yến và Hoàng Dung chỉ là hai tiểu nha đầu, rất dễ đối phó. Nhưng Đông Phương Bạch thì khác, với tư cách là nhân vật nổi tiếng lẫy lừng trên giang hồ Đại Minh, bất kể là thân phận địa vị, hay dung mạo, hay tu vi cảnh giới, các nàng đều ngang nhau, thường xuyên bị người trong giang hồ đặt lên bàn cân so sánh. Hiện tại trước mặt Vương Thần, Yêu Nguyệt tự nhiên cũng không muốn thua Đông Phương Bạch. "Hê hê, sao vậy, cung chủ Di Hoa cung Đường Đường, Yêu Nguyệt được người ta gọi là thần ma, đây là đang ghen sao?" Đông Phương Bạch ban đầu bị Vương Thần trêu chọc, còn theo bản năng đỏ mặt, trong lòng nảy sinh chút e thẹn. Nhưng sau khi nghe Yêu Nguyệt nói, lập tức sắc mặt thay đổi, rất tự nhiên ưỡn ngực, khiêu khích nhìn Yêu Nguyệt. "Lão nương chính là mạnh hơn ngươi, không phục thì ngươi cắn ta đi. Ngươi người đang tìm chết." Bên kia, Yêu Nguyệt trực tiếp bùng nổ. Tính cách của nàng vốn dĩ đã lạnh lùng, mấy ngày nay ở chung, nàng và Vương Thần cộng lại cũng chưa nói quá 20 câu, cả ngày chỉ có thể nhìn Đông Phương Bạch trước mặt mình và Vương Thần tương tác, trong lòng sớm đã chất chứa một bụng lửa rồi. Hiện tại nghe Đông Phương Bạch không biết xấu hổ, những lời khiêu khích mang tính trầm trọng, cơn giận tích tụ bấy lâu, cuối cùng cũng không nhịn được bùng phát. "Đông Phương Bạch đáng chết, xem bản cung dạy dỗ ngươi thế nào." Nói về thực lực võ công, Yêu Nguyệt tự tin Đông Phương Bạch không phải đối thủ của nàng. Lời này quả thật không sai, hai người tuy cùng cảnh giới đại tông sư, nhưng thực lực vẫn có chút chênh lệch, chẳng qua chênh lệch rất nhỏ. Trong vòng 100 chiêu, bất phân thắng bại. Trong vòng 200 chiêu, nàng hơi chiếm ưu thế. Trong vòng 300 chiêu, nàng có thể áp chế Đông Phương Bạch. Sau 400 chiêu, Đông Phương Bạch sẽ không còn sức phản kháng, chỉ có thể chống đỡ, hoàn toàn không có sức đánh trả. Chỉ là, vì chênh lệch thực lực cực kỳ nhỏ, nên nàng đánh bại Đông Phương Bạch không khó, nhưng lại không thể thực sự gây ra bất kỳ thương tích chí mạng nào cho Đông Phương Bạch. Nếu Đông Phương Bạch một lòng muốn đi, nàng cũng không giữ được Đông Phương Bạch, đặc biệt là tốc độ của Đông Phương Bạch khiến nàng không thể với tới. Về khinh công, Yêu Nguyệt thừa nhận không bằng Đông Phương Bạch. Nhiều năm qua, các nàng cũng không phải lần đầu giao thủ, hai người có thể nói là rất hiểu thực lực của nhau. Do đó Đông Phương Bạch không hề sợ hãi, nàng khiêu khích nhìn Yêu Nguyệt nói, "Hừ hừ, cây kem giả, đánh thì đánh, ngươi tưởng lão nương sợ ngươi sao?" Một câu cây kem giả trực tiếp khiến Yêu Nguyệt bùng nổ. "Ngươi mới là cây kem giả, cả nhà ngươi đều là cây kem giả. Đồ đáng chết, bản cung và ngươi bất tử bất hưu." Yêu Nguyệt lần đầu tiên bị sỉ nhục như vậy, lập tức nổi giận đùng đùng, nàng không nói hai lời, bắt đầu vận chuyển Minh Ngọc Công, chuẩn bị cho Đông Phương Bạch một bài học. "Tính cách lạnh lùng là cây kem giả sao? Ta Yêu Nguyệt chính là tính cách lạnh lùng, sao vậy, ăn gạo nhà ngươi rồi hả, hay cướp, liếu liêu đắc, đàn ông của ngươi rồi hả? Ngươi Đông Phương Bạch sỉ nhục ta như vậy, nếu ta không cho ngươi một bài học, người không biết còn tưởng ta Yêu Nguyệt sợ ngươi chứ? Nhẫn không thể nhẫn, không cần nhẫn thân." Yêu Nguyệt hoàn toàn tức giận, hoàn toàn không màn đến hoàn cảnh, lập tức muốn toàn bộ võ công, đánh một trận với Đông Phương Bạch. "Hừ, cả một khuôn mặt cao có, như thể ai đó nợ tiền ngươi vậy, nói ngươi là cây kem giả có sai không? Còn bất tử bất hưu, lão nương là bị dọa lớn lên à? Chẳng qua là đánh một trận thôi, ai sợ ai chứ?" Đông Phương Bạch cũng không sợ hãi, vừa thấy Yêu Nguyệt vận chuyển thần công, nàng cũng lập tức theo sau, vận chuyển Quý Hoa Bảo Điện, chuẩn bị đánh nhau. Bầu không khí tại chỗ lập tức trở nên căng thẳng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hai người này e rằng không tránh khỏi một trận chiến. Chương 158, một trận chiến không tiếng động, theo đó tan biến trong khói lửa. Chương 158, một trận chiến không tiếng động, theo đó tan biến trong khói lửa. Nhưng vấn đề là, bất ngờ đôi khi đến đột ngột như vậy. Khắc khắc khắc, thật náo nhiệt nha. Loan Loan thích xem náo nhiệt nhất, nếu hai tỷ tỷ không phiền, thêm ta một người được không? Đúng lúc Đông Phương Bạch và Yêu Nguyệt Dương cùng bạc kiếm, một tiếng nói trong trẻo ngọt ngào đột nhiên truyền đến từ cửa Tiêu Giao Cư. Soạn. Gần như theo bản năng, Đông Phương Bạch và Yêu Nguyệt đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa chính. Chỉ thấy một cô gái mặc váy lụa đen, thân hình nhận hiện, đôi chân trần trụi, toàn thân tỏa ra khí chất mê hoặc, từ từ đi đến từ cửa chính. Nhìn vẻ ngoài, tuổi tác chắc không lớn lắm, khoảng 20. "Ngươi là ai? Ngươi là ai?" Yêu Nguyệt và Đông Phương Bạch sau khi đánh giá người đến hai mắt, gần như cùng lúc mở miệng chất vấn. Người trong Tiêu Giao Cư đã đủ nhiều rồi, Các nàng cãi nhau thì cãi, náo loạn thì náo loạn, nhưng nếu có khách không mời mà đến muốn chen vào, phản ứng đầu tiên của hai nàng chính là đồng lòng đối ngoại. Giang Ngọc Yến và Hoàng Dung đến trước các nàng mới là người đến sau, tự nhiên không tiện nói gì. 220 nhưng giờ lại có người đến, Đông Phương Bạch và Yêu Nguyệt tự nhiên theo bản năng nảy sinh địch ý điểm này, ngay cả Đông Phương Bạch và Yêu Nguyệt cũng không nhận ra, bất chi bất giác, các nàng đã tự coi mình là một trong những nữ chủ nhân của Tiêu Giao Cư. Mà chủ nhân thực sự của Tiêu Giao Cư, Vương Thần, ngược lại bình tĩnh ngồi một bên, hứng thú nhìn tất cả những điều này. Khi nhìn thấy cô gái áo đen, không khỏi mắt sáng lên, đúng là một mỹ cốt trời sinh. Nếu ta không đoán sai, người đến hẳn là Loan Loan của Âm Quỷ phái Đại Tùy đi. Thích để chân trần chạy khắp nơi, toàn thân lại tự nhiên tỏa ra khí chất mê hoặc, e rằng chỉ có Loan Loan, người xuất thân từ Ma môn, tu luyện Thiên Ma đại pháp mới có thể như vậy. Nếu Loan Loan đã đến thăm, vậy sư Phi Huyên, đối thủ cũ của nàng, hẳn cũng đã đến cùng rồi chứ? Quả nhiên, không ngoài dự đoán của Vương Thần, chưa kịp để Loan Loan mở miệng, một giọng nói khác đã vang lên. Hai vị tỷ tỷ bất giận, chúng ta là người trong giang hồ Đại Tùy, nàng là thánh nữ của Ma môn Âm Quỷ phái Loan Loan, tiểu muội là sư Phi Huyên của Từ Hàng Tịch Trai, lần này đến không có ác ý, chỉ muốn bái kiến chủ nhân nơi này mà thôi. Kèm theo một giọng nói ôn hòa, lại một thân ảnh nữa xuất hiện. Khác với Loan Loan áo đen chân trần, sư Phi Huyên xuất hiện sau đó mặc áo trắng, toàn thân tỏa ra chính khí ngút trời, một đen một trắng với Loan Loan, tạo thành sự đối lập rõ ràng. Người bình thường đều có thể phân biệt được, người đến một chính một tà, không phải cùng một phe. Do đó Đông Phương Bạch và Yêu Nguyệt nhìn nhau, đều thấy sự nghi ngờ và khó hiểu trong mắt đối phương. Từ xưa chính tà bất lưỡng lập. Mặc dù người đến rất có thể là những người sở hữu bản sao nhật ký, sau khi xem rất nhiều chuyện mà Vương Thần tiết lộ, quan niệm về chính tà sẽ có chút thay đổi. Nhưng sự thay đổi này có quá lớn không? Thì ra các ngươi là Loan Loan và sư Phi Huyền. Đông Phương Bạch trí nhớ rất tốt, nhanh chóng nhớ lại nội dung được tiết lộ trong nhật ký. Trong chương tứ đại kỳ thư, Vương Thần đã nói rõ về Ma môn Âm Quỷ phái và Từ Hàng Tịch Trai, hai bên tuy cùng một nguồn gốc, nhưng một chính một tà, bẩm sinh đã không hợp nhau. Nhưng nàng lại càng chán ghét cách làm của Từ Hàng Tịch Trai, ngược lại rất ngưỡng mộ cách hành sự của Ma môn, do đó sau khi biết thân phận của hai người, thái độ lập tức thay đổi. Đối với Loan Loan, thái độ hòa nhã, đối với sư Phi Huyền cũng lạnh lùng, xích đối đãi. Yêu Nguyệt cũng tương tự. Các nàng nhớ rất rõ, Từ Hàng Tịnh Trai chỉ là lũ rác rưởi vừa làm đĩa vừa dựng đĩa. Ngay từ đầu khi xem Vương Thần giới thiệu, các nàng đã bị cách làm của Từ Hàng Tịnh Trai làm cho ghê tởm. Tự nhiên, sau khi biết sư Phi Huyên xuất thân từ Từ Hàng Tịnh Trai, thái độ đương nhiên không thể tốt được. Nếu không phải nhìn sư Phi Huyên mặt tươi cười, có lẽ Đông Phương Bạch và Yêu Nguyệt đã sớm đuổi nàng ra khỏi Tiêu Giao Cư rồi. Ngược lại là Loan Loan, tuy toàn thân tỏa ra khí chất mê hoặc, nhưng lại ngây thơ vô tả, hệt như tinh linh. Đông Phương Bạch và Yêu Nguyệt đều là những người lão luyện, là người hay quỷ, các nàng chỉ cần nhìn qua là có thể nhận ra một hai ba điều. Khắc khắc khắc, sư tỷ, xem ra hai vị tỷ tỷ không thích muội đâu. Hay là muội đổi ngày khác đến bái kiến đi. Loan Loan sau khi cảm nhận được Đông Phương Bạch và Yêu Nguyệt không hề có ác cảm với mình, lập tức mắt sáng lên. Đồng thời, không quên nhân cơ hội làm khó sư Phi Huyên. Yêu nữ đáng ghét. Sư Phi Huyên trong lòng rất khó chịu, nàng cũng là người sở hữu bản sao nhật ký, tự nhiên hiểu rõ vì sao Đông Phương Bạch và Yêu Nguyệt lại có địch ý với nàng. Nhớ lại những việc làm trước đây của Từ Hàng Tịch Trai, ngay cả sư Phi Huyên cũng cảm thấy có chút ghê tởm. Nhưng điều đáng chết là, nàng lại là đệ tử của Từ Hàng Tịch Trai, ra ngoài hành động lại không thể không tự xưng danh môn. Cái cảm giác khó nói nên lời đó, Phi Lộc tiểu thuyết năm bị dụ khiến sư Phi Huyên xấu hổ không biết làm sao. Nhưng vì mục đích của mình, sư Phi Huyên lại không thể không cố nén sự xấu hổ, cứng rắn đáp lại, "Loan Loan sư muội nói đùa rồi, tỷ muội chúng ta đều là khách, chủ nhân còn chưa nói gì, muội hà tất phải cướp lời chủ chứ?" Nàng nói ẩn ý, nghe thì có vẻ khuyên can, nhưng suy nghĩ kỹ lại, phát hiện trong đó ẩn chứa ý đe dọa. Cách làm này, vừa không làm tổn hại mặt mũi của Loan Loan và sư Phi Huyên, lại không có cảm giác thấp kém hơn người khác, thủ đoạn không thể không nói là cao minh. Ngay cả Yêu Nguyệt và Đông Phương Bạch đều không khỏi nhìn Giang Ngọc Yến thêm hai lần, không kìm được trong lòng thầm kinh ngạc, không hổ là người tàn nhẫn sau khi hắc hóa giết chết chỉ còn lại cái bản, thủ đoạn và tâm tư này, quả thực không phải là kẻ dễ đối phó. Thật là đáng sợ, thật sự đáng sợ. Cũng chính vì Giang Ngọc Yến không có thân phận bối cảnh, khởi điểm quá muộn, nếu không giang hồ tất nhiên sẽ có thêm một nữ cường nhân khiến người ta nghe danh đã sợ mất mật. Bên kia, Loan Loan và sư Phi Huyên nghe vậy, bản thân cũng không có ý định đánh nhau, các nàng chỉ là nhìn nhau không thuận mắt mà thôi. Bây giờ có Giang Ngọc Yến ra mặt, tự nhiên hai người liền mượn nước đẩy thuyền, chọn cách dĩ hòa vi quý. Kỳ hỉ, ngươi là Ngọc Yến tỷ tỷ đúng không? Nếu tỷ tỷ đã ra mặt, làm muội muội sao có thể không nể mặt tỷ tỷ chứ? Loan Loan nói hay hơn hát, vừa tự hạ thấp thân phận, định mợ Giang Ngọc Yến, vừa quay đầu lại nói với sư Phi Huyên, sư tỷ, muội nể mặt Ngọc Yến tỷ, không so đo với tỷ, tỷ đừng có không biết điều nhé. Xuất thân từ Ma môn, Loan Loan quả nhiên mang theo sự tà ác, ngay cả khi chọn cách dĩ hòa vi quý, vẫn không quên gây khó dễ cho sư Phi Huyên. Đối với điều này, sư Phi Huyên trực tiếp chọn cách phớt lờ. Ngọc Yến cô nương nói rất đúng, làm khách quả thực không nên cướp lời chủ, sư Phi Huyên biết lỗi rồi, ở đây xin lỗi mọi người. 27 sư Phi Huyên đã không còn là sư Phi Huyên như xưa, kể từ khi biết được sở căng đan của sư môn, tam quan của nàng đã thay đổi rất lớn. Tuy nói không đến mức khiến người ta không nhận ra ngay lập tức, nhưng ít nhất sẽ không còn thái độ cao ngạo như trước nữa. Đặc biệt là trước mặt Vương Thần, lại càng không dám làm mẫu, dù sao nàng cũng có việc muốn nhờ đối phương mà. Nếu thực sự để lại ấn tượng không tốt cho Vương Thần, dẫn đến công cốc, không đạt được gì, lúc đó hối hận cũng không kịp. Như vậy, một cuộc khủng hoảng theo đó tan biến. Giây tiếp theo, ánh mắt của các nàng đồng loạt đổ dồn về phía Vương Thần. Chương 159, xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn, Liên Tinh sốt ruột muốn cứu vãn. Chương 159, xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn, Liên Tinh sốt ruột muốn cứu vãn. Trong bếp, Hoàng Dung, Giang Ngọc Yến và Liên Tinh lúc này đang tụ tập một chỗ, nhìn ra ngoài sân qua cửa sổ. Đồng thời ba người cũng thì thầm nhỏ tiếng. Liên Tinh tỷ tỷ, tỷ nói Yêu Nguyệt tỷ tỷ có đánh nhau với Bạch tỷ tỷ không? Khi Hoàng Dung nhìn thấy Đông Phương Bạch và Yêu Nguyệt Dương cung bạc kiếm, chân khí bộc phát ra ngoài, dáng vẻ như muốn đánh nhau, trong mắt lập tức lóe lên ánh sáng hưng phấn. Nàng tuy là người trong giang hồ Nam Tống, nhưng cũng nghe không ít chuyện về giang hồ Đại Minh, dù sao Đại Minh và Nam Tống giáp danh, tin tức không hề bế tắc. Mặt trời mọc ở phương đông, duy ta bất bại. Đại danh giáo chủ Nhật Nguyệt Thần giáo Đông Phương bất bại, Hoàng Dung cũng nghe danh đã lâu. Nàng biết Đông Phương bất bại là một cường giả đại tông sư, tu vi cảnh giới không hề kém cạnh cha mình. Giờ đây có vinh dự được chứng kiến thực lực của Đông Phương Bạch, tự nhiên vô cùng hưng phấn. Còn Yêu Nguyệt, đó cũng là nhân vật nổi tiếng lẫy lừng, được mệnh danh là một trong những nữ cường nhân mạnh nhất Đại Minh. Tuy nói hiện tại xem ra, cái gọi là nữ cường nhân mạnh nhất này đầy giấy nước, danh bất hư truyền. Nhưng trong tình huống những lao quái vật kia không xuất thế, Yêu Nguyệt cũng có thể coi là một trong những nữ cường nhân trên mặt nổi. Tú ngoại tam lương, thân cung Yêu Nguyệt sắc. Cung chủ Di Hoa cung Yêu Nguyệt, cũng là một cường giả có thân phận địa vị, võ công tu vi không hề kém cạnh Đông Phương Bạch. Hai người một khi đánh nhau, chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Hoàng Dung có thể nói là xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn, ôm tâm lý hóng hớt mà lén nhìn. Nếu không phải nàng sau khi cải tu Bắc Minh thần công, tu vi hiện tại vẫn chưa thăng cấp đến cảnh giới đại tông sư, e rằng đã sớm không nhịn được mà tìm Đông Phương Bạch và Yêu Nguyệt giao lưu học hỏi rồi. Đến trước đến sau có hiểu không? Hoàng Dung rất muốn nói một câu như vậy, nhưng tiếc là thực lực không cho phép, hiện tại chỉ có thể nhận thua giả ngu. Cái này, xét về tu vi cảnh giới, thực lực của tỷ tỷ mạnh hơn Đông Phương giáo chủ. Nhưng Đông Phương giáo chủ tu luyện Quý Hoa Bảo Điện, giỏi về tốc độ, bất kể là né tránh, hay ra tay, hay khinh công thân pháp, đều nhanh như chớp. Tỷ tỷ có thể áp chế Đông Phương giáo chủ, thậm chí sau 3-400 chiêu có thể đánh bại Đông Phương giáo chủ, nhưng muốn làm đối phương bị thương thì không dễ như vậy. Trước đây, hai người họ cũng từng đánh nhau, về cơ bản khó phân thắng bại, tỷ tỷ mỗi lần đều chiếm ưu thế, nhưng Đông Phương giáo chủ muốn đi, tỷ tỷ cũng không giữ được đối phương. Liên Tinh cũng là đại tông sư, thêm việc tận mắt chứng kiến Đông Phương Bạch và tỷ tỷ Yêu Nguyệt của mình chiến đấu, nên lập tức đưa ra câu trả lời. "Ê, có người đến rồi. Xem ra không đánh được rồi." Đúng lúc này, sự xuất hiện của Loan Loan đã thu hút sự chú ý của Giang Ngọc Yến. Nàng tự nhiên cũng hy vọng Đông Phương Bạch và Yêu Nguyệt đánh nhau một trận, phân định thắng bại, bản thân thì có thể ngồi hưởng lợi. Nhưng kế hoạch không bằng biến hóa, sự xuất hiện của Loan Loan lập tức khiến bầu không khí vốn căng thẳng thay đổi ngay lập tức. Một con hồ ly tinh, một con thánh mẫu biểu, cả hai đều không phải thứ tốt lành gì. Hoàng Dung cũng nhìn thấy sự xuất hiện của Loan Loan và Sư Phi Huyền, phản ứng đầu tiên của nàng là gắn mác. Quả thật không sai, Hoàng Dung nói chúng tim đen, chỉ nhìn từ hình tượng và cách hành xử, những mác mà nàng gắn cho Loan Loan và Sư Phi Huyền không có chút sai sót nào. Dung Nhi muội muội, muội nói ít thôi. Khách đến nhà, muội nói khách như vậy không tốt đâu. So với sự lạnh lùng của Yêu Nguyệt, Liên Tinh, với tư cách là muội muội, tính cách lại ôn hòa hơn nhiều. Mặc dù trong sâu thẳm nội tâm, nàng cũng rất tán thành quan điểm của Hoàng Dung, nhưng nàng sẽ không nói ra để đắc tội người khác. Hơn nữa, sự xuất hiện của Loan Loan và Sư Phi Huyền vừa vặn hóa giải bầu không khí căng thẳng giữa tỷ tỷ mình và Đông Phương Bạch. Chỉ riêng điểm này, nàng đã không thể nói không phải lỗi của người đến. Hi hi, Liên Tinh tỷ tỷ, mau nhìn, ma nữ sắp đánh nhau với thánh nữ rồi. Cầu hoa tươi đúng lúc này, vì một câu nói của Loan Loan, trực tiếp khiến bầu không khí tại chỗ lại một lần nữa trở nên căng thẳng. Mặc dù mọi người đều đã xem nội dung nhật ký, biết từ hàng tịnh trai là loại hàng gì, nhưng nói thẳng ra trước mặt đối phương, hoàn toàn không khác gì trực tiếp vào mặt. Còn trong trường hợp bình thường, người nào cũng không chịu nổi sự sỉ nhục như vậy. Quan trọng hơn là, lời nói của Sư Phi Huyên còn khiến Yêu Nguyệt và Đông Phương Bạch bất mãn. Tình thế vốn đã dương cung bạc kiếm, lại càng đến mức một tia lửa cũng có thể bùng cháy. Thấy cảnh này, không chỉ Hoàng Dung hai mắt sáng rực, ngay cả Giang Ngọc Yến cũng khẽ nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười khó nhận ra. Hoàng Dung là xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn, ôm tâm lý hóng hớt mà lén nhìn. Giang Ngọc Yến thì khác, với tư cách là người tiếp xúc với vương thần, nàng rất tự nhiên tự đặt mình vào vị trí chủ nhân hậu cung. Với tư cách là chủ nhân hậu cung, Giang Ngọc Yến rất mong những người khác có mối quan hệ căng thẳng, như vậy nàng mới có thể xoay sở khéo léo, điều hòa giữa các bên, dần dần đạt được địa vị được mọi người công nhận. Do đó, bầu không khí tại chỗ càng căng thẳng, Giang Ngọc Yến trong lòng càng vui. Xong rồi, chúng ta phải nhanh chóng ra ngoài ngăn cản các nàng. Liên Tinh đột nhiên sắc mặt thay đổi, vừa vội vàng đi ra ngoài, vừa lên tiếng nhắc nhở, "Dung Nhi, Ngọc Yến, hai muội cũng đi cùng ta, đừng quên công tử cũng ở ngoài, nếu thực sự đánh nhau, có thể sẽ chọc giận công tử đấy." Thực tế, điều Liên Tinh thực sự lo lắng là bản thân mình, nàng sợ rằng một khi tỷ tỷ Yêu Nguyệt xung đột với người khác, từ đó chọc giận vương thần, bản thân sẽ bị liên lụy bởi tỷ tỷ. Chính vì lý do này, nàng mới vội vàng muốn kéo Hoàng Dung và Giang Ngọc Yến cùng ra ngoài, ngăn chặn cuộc tranh đấu xảy ra. Nhưng nàng thực sự có thể ngăn cản sao? Sĩ chương 160, một trận chiến không tiếng động, theo đó khói lửa tan biến. Chương 160, một trận chiến không tiếng động, theo đó khói lửa tan biến. Mọi người bình tĩnh một chút, có gì thì nói chuyện đàng hoàng đi. Đúng lúc bầu không khí trong sân rơi vào bế tắc, Liên Tinh dẫn theo Hoàng Dung và Giang Ngọc Yến đột nhiên từ trong bếp lao ra. Phản ứng đầu tiên của nàng là nhanh chóng đi đến trước mặt tỷ tỷ Yêu Nguyệt của mình, kéo kéo ống tay áo của Yêu Nguyệt và ra hiệu cho Yêu Nguyệt bình tĩnh lại. Ngay sau đó nháy mắt với Hoàng Dung và Giang Ngọc Yến, ra hiệu cho các nàng nhanh chóng đi an ủi Đông Phương Bạch. Tình hình tại chỗ rất rõ ràng, những người dễ ra tay nhất chính là tỷ tỷ Yêu Nguyệt và Đông Phương Bạch. Chỉ cần giải quyết được các nàng, thì cuộc đấu tranh này sẽ không xảy ra. Nói thật, phán đoán của Liên Tinh không hề sai chút nào, mọi chuyện quả thật hai hai không như nàng nghĩ, chỉ cần giải quyết được Đông Phương Bạch và Yêu Nguyệt, mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Còn về Loan Loan và Sư Phi Huyền, hai người đều biết rõ gốc gác của nhau, cộng thêm việc vừa mới đánh nhau lưỡng bại câu thương, vết thương vừa mới lành lại, hiện tại không thể nào lại đánh nhau nữa. Bạch tỷ tỷ, thời gian cũng sắp đến rồi, chúng ta nên ăn cơm, tỷ không muốn công tử tiếp tục chờ đợi chứ? Tuy rất không muốn, nhưng Hoàng Dung vẫn theo ý Liên Tinh, an ủi Đông Phương Bạch. Nàng rất thông minh, không trực tiếp khuyên can, mà trực tiếp lấy Vương Thần ra làm trò. Hoàng Dung rất rõ, với thân phận địa vị của Đông Phương Bạch, lời nói của nàng không đủ trọng lượng, chưa chắc đã thuyết phục được Đông Phương Bạch. Nhưng nếu lấy Vương Thần ra, thì tình hình hoàn toàn khác, những người có mặt đều hiểu rõ, Vương Thần mới là chủ nhân của Tiêu Giao Cư. Nhiều người các nàng đến đây cũng là vì Vương Thần, một khi chọc giận Vương Thần, mọi người sẽ công kích. Do đó, uy hiếp lực của Vương Thần là lớn nhất, thậm chí theo một ý nghĩa nào đó, Vương Thần mới là chủ nhà. Quả thật không sai, chiêu cáo mượn oai hùng của Hoàng Dung lập tức phát huy hiệu quả thần kỳ, sắc mặt vốn đang dương nhanh múa bước của Đông Phương Bạch lập tức trở lại bình thường. Ngay sau đó nhìn Vương Thần một cái, rồi vẫy tay, hào phóng cười nói, "Dung Nhi muội muội nói đùa rồi, tỷ tỷ không phải người so đo gì cả, hơn nữa muội muội nói vậy, tỷ tỷ ta thực sự cảm thấy hơi đói rồi." Đông Phương Bạch thuận theo lời Hoàng Dung, tự tìm cho mình một lối thoát và thể hiện sự rộng lượng của mình. Nàng chỉ trông cậy vào Vương Thần, giúp mình một bước lên mây, thực hiện giấc mộng trường sinh. Nếu thực sự chọc giận Vương Thần, nàng sẽ cung cấp. Còn về Yêu Nguyệt, sau khi nghe đối thoại giữa Đông Phương Bạch và Hoàng Dung, cũng nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, không thể không mượn nước đẩy thuyền, chọn cách dĩ hòa vi quý. Đông Phương giáo chủ nói đúng, bản cung không có tâm tư bắt nạt hậu bối, vừa rồi chẳng qua là nói đùa mà thôi. Bên này, Hoàng Dung và Liên Tinh lần lượt giải quyết được Yêu Nguyệt và Đông Phương Bạch, bên kia Giang Ngọc Yến cũng không rảnh rỗi, nàng đi thẳng đến bên cạnh Loan Loan và Sư Phi Huyên đang nhìn nhau. Thông qua nội dung bản sao nhật ký, nàng cũng hiểu rõ ân oán giữa Loan Loan và Sư Phi Huyên, biết rằng môn phái của hai người là thế thủ. Nhưng Giang Ngọc Yến không hề sợ hãi, rất tự nhiên mỉm cười nói, "Hai vị, khách đến nhà, hà tất phải cướp lời chủ chứ? Nếu thực sự có ân oán gì, có thể tìm một nơi không người giải quyết riêng, nhưng ở trong Tiêu Giao Cư này, tốt nhất đừng động thủ." Lời nói ẩn ý, thoạt nghe thì có vẻ khuyên can, nhưng suy nghĩ kỹ lại, phát hiện trong đó ẩn chứa ý đe dọa. Cách làm này, vừa không làm tổn hại mặt mũi của Loan Loan và Sư Phi Huyên, lại không có cảm giác thấp kém hơn người khác, thủ đoạn không thể không nói là cao minh. Ngay cả Yêu Nguyệt và Đông Phương Bạch đều không khỏi nhìn Giang Ngọc Yến thêm hai mắt, không kìm được trong lòng thầm kinh ngạc, không hổ là người tàn nhẫn sau khi hắc hóa giết chết chỉ còn lại cái bản, thủ đoạn và tâm tư này, quả thực không phải là kẻ dễ đối phó. Thật là đáng sợ, thật sự đáng sợ. Cũng chính vì Giang Ngọc Yến không có thân phận bối cảnh, khởi điểm quá muộn, nếu không giang hồ tất nhiên sẽ có thêm một nữ cường nhân khiến người ta nghe danh đã sợ mất mật. Bên kia, Loan Loan và Sư Phi Huyên nghe vậy, bản thân cũng không có ý định đánh nhau, các nàng chỉ là nhìn nhau không thuận mắt mà thôi. Bây giờ có Giang Ngọc Yến ra mặt, tự nhiên hai người liền mượn nước đẩy thuyền, chọn cách dĩ hòa vi quý. "Kỳ hỉ, ngươi là Ngọc Yến tỷ tỷ đúng không? Nếu tỷ tỷ đã ra mặt, làm muội muội sao có thể không nể mặt tỷ tỷ chứ?" Loan Loan nói hay hơn hát, vừa tự hạ thấp thân phận, định mợ Giang Ngọc Yến, vừa quay đầu lại nói với Sư Phi Huyên, "Sư tỷ, muội nể mặt Ngọc Yến tỷ, không so đo với tỷ, tỷ đừng có không biết điều nhé." Xuất thân từ ma môn, Loan Loan quả nhiên mang theo sự tà ác, ngay cả khi chọn cách dĩ hòa vi quý, vẫn không quên gây khó dễ cho Sư Phi Huyên. Đối với điều này, Sư Phi Huyên trực tiếp chọn cách phớt lờ. "Ngọc Yến cô nương nói rất đúng, làm khách quả thực không nên cướp lời chủ, Sư Phi Huyên biết lỗi rồi, ở đây xin lỗi mọi người." 27 Sư Phi Huyên đã không còn là Sư Phi Huyên như xưa, kể từ khi biết được sở căng đan của sư môn, tam quan của nàng đã thay đổi rất lớn. Tuy nói không đến mức khiến người ta không nhận ra ngay lập tức, nhưng ít nhất sẽ không còn thái độ cao ngạo như trước nữa. Đặc biệt là trước mặt Vương Thần, lại càng không dám làm mẩu, dù sao nàng cũng có việc muốn nhờ đối phương mà. Nếu thực sự để lại ấn tượng không tốt cho Vương Thần, dẫn đến công cốc, không đạt được gì, lúc đó hối hận cũng không kịp. Như vậy, một cuộc khủng hoảng theo đó tan biến. Giây tiếp theo, ánh mắt của các nàng đồng loạt đổ dồn về phía Vương Thần. Chương 161, đạo đức trói buộc, tuyệt đối không nhắc đến thủ lao. Chương 161, đạo đức trói buộc, tuyệt đối không nhắc đến thủ lao. Là chủ nhân Tiêu Giao Cư, biểu hiện nhàn nhã của Vương Thần quả thực có chút quá đáng. Thấy Yêu Nguyệt và Đông Phương Bạch cãi nhau, ngươi không nên mở miệng an ủi, khuyên giải sao? Thấy Loan Loan và Sư Phi Huyên đến cửa, không nên hoan nghênh sao? Kết quả Vương Thần cứ như người không liên quan, ngồi yên tại chỗ xem đại hí, chỉ thiếu chút nữa là có thêm hạt dưa vào miệng. Với biểu hiện như vậy, trong lòng các nữ tử sao có thể không ghen tị? Sao vậy? Xem chúng ta cãi nhau rất thú vị sao? Mặc dù các nữ tử có mặt đều đang thầm mắng Vương Thần, nhưng không một ai biểu hiện ra ngoài. Sở dĩ các nàng nhìn về phía Vương Thần, chỉ vì Vương Thần là chủ nhân Tiêu Giao Cư, lúc này, đến lượt chủ nhân hắn ra nói đôi lời. Khu khu. Trời cũng đã tối rồi, mọi người chắc cũng đói rồi, chúng ta vừa ăn vừa nói đi. 24 Vương Thần bị nhiều ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, rất ngại ngùng cười cười, ngay sau đó cố ý chuyển đề tài. Và phân phó Hoàng Dung và Giang Ngọc Yến, "Dung Nhi, Ngọc Yến, còn ngẩn người ra làm gì, mau mau dọn món, mời khách dùng nữa đi. Chỉ cần ta không xấu hổ, thì người xấu hổ chính là người khác." Mặt dày của Vương Thần đã sớm tu luyện đến mức đau thương bất nhập. Đừng nói, chiêu này tuy rất vô lại, nhưng lại vô cùng hữu dụng, không phải sao? Các nữ tử thấy Vương Thần một bộ dáng không liên quan đến ta cái gì cũng không biết, chỉ đành bất đắc dĩ đảo mắt. Mà Hoàng Dung Giang Ngọc Yến nhận được mệnh lệnh, đồng loạt thở dài, sau đó rất ngoan ngoãn chạy vào phòng bếp, bưng những món ăn đã làm trước đó lên bàn. Đợi đến khi món ăn được dọn ra đầy đủ, các nữ tử đều rất tự giác ngồi vào bàn, bầu không khí có vẻ vô cùng hòa thuận. Khó mà tưởng tượng được, chỉ vài phút trước đó, đội ngũ còn đang dương cung bạc kiếm, một bộ dáng không phải ngươi chết thì ta sống. Nói cho cùng, vẫn là uy hiếp lực của vương thần đang tác dụng, dù sao có cầu người, bẩm sinh đã phải thấp hơn một bậc. Bữa ăn này, cứ thế trong bầu không khí hài hòa thuận lợi kết thúc. Sau đó, Đông Vương Bạch và Yêu Nguyệt cùng những người khác đều quay về phòng mình, tại hiện trường chỉ còn lại Vương Thần, Loan Loan và Sư Phi Huyên ba người. Hai vị, người sáng suốt không nói lời ám muội, các ngươi đến tìm ta rốt cuộc vì chuyện gì, cứ nói thẳng đi. Vương Thần cũng lời vòng vo, trực tiếp nói thẳng. Hắn vô cùng rõ ràng, bất kể là Loan Loan hay Sư Phi Huyên, hai người không quản ngàn dặm, từ đại tùy đến, mục đích có lẽ không đơn giản. Nếu công tử đã sảng khoái như vậy, tiểu nữ ta cũng không giấu giếm nữa, lần này tìm công tử, là muốn từ miệng công tử đạt được toàn bộ thông tin về Thiên Ma Sách, cùng với chuyện về Xà Đế Xá Lợi. Loan Loan thấy Vương Thần một bộ dáng công tử rõ ràng, cũng không tiện vòng vo nữa, rất sảng khoái nói ra mục đích chuyến đi này. Nhiều năm qua, sư phụ nàng vẫn luôn thu thập Thiên Ma Sách, muốn tập hợp đủ Thiên Ma Sách hoàn chỉnh, thống nhất ma môn. Đồng thời, bao gồm cả Loan Loan bản thân, sư đồ các nàng đều có ý định đối với Đạo Tâm Trùng Ma Đại Pháp, mà muốn tu luyện Đạo Tâm Trùng Ma Đại Pháp thì không thể tránh được Xà Đế Xá Lợi này. Xà Đế Xá Lợi là bảo vật chí bảo của ma môn, bên trong chứa tinh nguyên của các đời xà đế, nếu có thể hấp thu nó thì có thể nhanh chóng nâng cao thực lực. Bảo vật như vậy, phàm là người ma môn, ai mà không muốn sở hữu? Thì ra là thế. Vấn đề là, cho dù ta biết các quyển Thiên Ma Sách khác ở đâu, biết tung tích Xà Đế Xá Lợi, nhưng ta vì sao phải nói cho các ngươi biết chứ? Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, Vương Thần tự cho rằng hắn cũng không phải thánh mẫu, không thể vô cớ giúp Loan Loan. Đối mặt với vấn đề này, Loan Loan lại có chuẩn bị, nàng vô cùng chắc chắn đưa ra con bài của mình, công tử nói đùa rồi, danh tiếng ma môn chúng ta tuy không tốt, nhưng cũng sẽ không làm chuyện không công mà có. Trước khi đến đây, sư phụ và ta đã bàn bạc thông suốt, chỉ cần công tử nguyện ý giúp đỡ, điều kiện tùy ý mở, chuyện chúng ta có thể làm được, nhất định sẽ không từ chối. Tóm lại một câu, dốc hết tất cả, không tiếc mọi giá. Có thể nói, Loan Loan chuyến đi này thành ý tràn đầy, nhưng Vương Thần không đội trả lời, ngược lại quay đầu nhìn về phía Sư Phi Huyên. Mục đích chuyến đi này của sư tiên tử lại là gì vậy? So với Loan Loan, Vương Thần đề phòng Sư Phi Huyên rất mạnh, ngươi không thấy bao nhiêu người đã bại dưới tay Từ Hàng Tịnh Trai sao? Ngay cả Thạch Chi Hiên tiên phú dị bẩm, có hy vọng trở thành xà đế kế tiếp, cũng bị Từ Hàng Tịnh Trai tinh kế, dẫn đến tinh thần phân liệt, đạo tâm bị tổn hại. 220 nhiều năm qua, võ công không tiến mà lùi, thật sự là bị người của Từ Hàng Tịnh Trai làm khổ rồi. Nhớ lại những gì Sư Phi Huyên đã làm trong nguyên tắc, tóm tắt lại chỉ có hai chữ thánh mẫu. Nàng cả ngày mở miệng ngậm miệng đều là chính nghĩa, tự xưng danh môn chính phái, nhưng những việc làm thì sao nhìn cũng không phải là chuyện quang minh gì. Vì vậy, Vương Thần không thể không đề cao 12 vạn phần tinh thần, cẩn thận đối phó Sư Phi Huyên. Một chút bất cẩn, hắn sẽ bị người của Từ Hàng Tịnh Trai tinh kế, tiền sư không quên hậu sư chi sư. Nếu công tử đã sảng khoái như vậy, ta cũng không giấu giếm nữa, mục đích chuyến đi này của ta cũng tương tự Loan Loan, chính là muốn từ chỗ công tử đạt được thông tin liên quan đến tiền thân của Từ Hàng Kiếm Điện, bị ngạn kiếm quyết. Hy vọng công tử có thể vì đại nghĩa giang hồ, cùng là danh môn chính phái, ra tay giúp đỡ Sư Phi Huyên. Sư Phi Huyên vô cùng cảm kích. Hay thật, mở miệng ngậm miệng, không phải đại nghĩa giang hồ, thì là cùng là danh môn chính phái, chính là tuyệt đối không nhắc đến chuyện thù lao. Sao vậy? Đây là muốn lấy đại nghĩa giang hồ ra nói chuyện, không công mà có sao? Chương 162, đàn ông. Ha ha, đều là động vật nửa thần dưới. Chương 162, đàn ông. Ha ha, đều là động vật nửa thần dưới. Cách làm việc của Sư Phi Huyên trực tiếp chọc giận Vương Thần. Xin lỗi, ta không phải người giang hồ, càng không phải danh môn chính phái gì, sư tiên tử e rằng chưa tỉnh ngủ, đi nhầm chỗ rồi. Vương Thần lạnh nhạt liếc Sư Phi Huyên một cái, thật sự tự cho mình là nhân vật lớn à? Ban đầu xem nguyên tắc, Vương Thần đã vô cùng phản cảm Sư Phi Huyên, nay tiếp xúc xong, lại càng không có chút thiện cảm nào với Sư Phi Huyên. Cửa son rượu thì tối, đường có kẻ chết đói. Từ Hàng Tịnh Trai là cái thứ gì, Vương Thần hiểu rõ hơn ai hết, lớn lên trong môn phái tối nát như vậy, tam quan của Sư Phi Huyên quả thực đã vượt qua giới hạn tưởng tượng của con người. Ngày ngày không làm chuyện chính đáng, chỉ toàn nghĩ đến việc đạo đức trói buộc, chiếm tiện nghi của người khác một cách trắng trợn, bản thân lại thấy hợp lý hợp tình. Đối với loại người này, Vương Thần chỉ có một chữ, cút. Nếu không phải nể mặt Sư Phi Huyên xinh đẹp, hắn đã sớm mắng chửi, đuổi nàng ra khỏi Tiêu Giao Cư rồi. Do đó, Vương Thần sau khi lạnh nhạt trả lời một câu, liền lựa chọn phất lờ Sư Phi Huyên, quay đầu nhìn về phía Loan Loan. Loan Loan cô nương, ngươi muốn biết tin tức về Xà Đế Xá Lợi và các quyển Thiên Ma Sách khác, cũng không phải không được, điều kiện của ta cũng rất đơn giản, ngươi và sư phụ ngươi hạ mình đến đây ở cùng ta, ta sẽ nói cho ngươi biết những chuyện ngươi muốn biết, các ngươi hãy suy nghĩ kỹ đi. Sư đồ đối đối đồng, nghĩ đến hẳn sẽ rất thú vị nhỉ. Khoe miệng Vương Thần vô thức nhếch lên một nụ cười gian xảo, mà cảnh tượng này vừa vặn bị các nữ tử thu vào tầm mắt. Khinh, đàn ông, ha ha, đều là động vật nửa thần dưới. Đông Vương Bạch không vui nổ một bãi nước bọn, ánh mắt khinh bị không chút che giấu. Không tiếp, đối thủ cạnh tranh lại càng nhiều rồi, cứ thế này, bản cung đến bao giờ mới có thể đạt được tất cả những gì mình muốn? Yêu Nguyệt tuy không nói gì, nhưng biểu cảm khó chịu đã bán đứng nàng. Công tử quả nhiên cũng là kẻ háo sắc, như vậy, chẳng phải ta cũng có cơ hội sao? Nói không chừng ra tay trước, có thể đạt được địa vị cao hơn tỷ tỷ đấy. Liên Tinh Như nghĩ ra điều gì, trong mắt bắt đầu đảo loạn, rõ ràng đang có ý đồ xấu. Không tiếp, mắt trong đã chưa ăn xong, đã bắt đầu nhìn nổi rồi, công tử rốt cuộc nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ mị lực của Hoàng Dung ta không bằng người khác sao? Không được, không thể chậm trễ, ta phải tìm cơ hội nói chuyện với Ngọc Yến, thật sự không được, thì cứ làm một cuộc tập kích ban đêm vậy. buồn cô nương không tin, công tử ngươi còn có thể chống đỡ được sự quyến rũ của ta, đến lúc đó, đã hạ được công tử ngươi, chẳng phải muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Hoàng Dung sắc mặt hơi đổi, trong lòng đột nhiên sinh ra một cảm giác cấp bách, nàng quyết định phải ra tay trước, nhanh chóng xác định quan hệ. Công tử, nhìn ta đi. Ngọc Yến đã chuẩn bị sẵn sàng để ngươi hái, sao ngươi không đến tìm ta, ngược lại đi đánh chủ ý của yêu nữ ma môn? Không được, ta tuyệt đối không cho phép lần đầu tiên của công tử bị nữ nhân khác đoạt đi. Xem tình hình, ta phải nhanh chóng hành động mới được. Giang Ngọc Yến cũng cảm nhận được nguy cơ, hiện tại sói nhiều thì ít, công tử chỉ có một, ai đến trước được trước? Nếu cứ tiếp tục chờ đợi, ai biết sẽ xếp đến vị trí thứ bao nhiêu? Do đó, ánh mắt Giang Ngọc Yến thay đổi, trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng chủ động hiến thân. Mình là người đầu tiên quen biết công tử, đương nhiên không nhường nhịn, không thể nhường vị trí đại phu nhân cho người khác. Nếu công tử không chủ động, thì mình chủ động ra tay vậy, quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả. Chỉ cần là người đầu tiên hạ được công tử, vị trí đại phu nhân của nàng sẽ vững chắc. Mỗi người đều có những tính toán riêng, chỉ có biểu cảm của Loan Loan và Sư Phi Huyên là có chút lung túng. Sư Phi Huyên bị người ta phớt lờ, không biết làm sao, nàng ở giang hồ đại tùy, đi đến đâu mà không được người ta nâng niu, kết quả đến Châu Vương Thần, địa vị lại tụt dốc không thanh. 7969428. 77 ánh mắt kinh bị của Vương Thần, cùng với ánh mắt của những người khác nhìn nàng như nhìn kẻ ngốc, quả thực khiến Sư Phi Huyên có chút không chịu nổi. Ta nói sai cái gì sao? Vì sao Vương Thần lại phớt lờ ta? Những người khác cũng nhìn ta như nhìn kẻ ngốc vậy. Sư Phi Huyên đã quen với việc ở trên cao, được người ta theo đuổi, hoàn toàn không nhận ra mình đã làm sai điều gì. Loan Loan bên cạnh tuy nhận ra vấn đề, nhưng nàng và Sư Phi Huyên vốn không hợp nhau, làm sao có thể mở miệng nhắc nhở? Huống hồ lúc này Loan Loan nào có tâm trạng để ý Sư Phi Huyên, trong đầu nàng giờ phút này tràn ngập nụ cười gian trá, lại ẩn chứa ý nghĩa vô hạn của Vương Thần. Xong rồi xong rồi, bản thân và sư phụ hai người bị Vương Thần để mắt đến rồi, làm sao đây? Chẳng lẽ thật sự phải vì Thiên Ma Sách và Xà Đế Xá Lợi mà trả giá tất cả, tiện nghi cho lao sắc phạm Vương Thần này sao? Lúc này Loan Loan mặt bỏ bừng, cả người rơi vào trạng thái hoang mang, không biết làm sao. Chuyện lớn như vậy, rốt cuộc là nàng làm sao có thể quyết định? Hơn nữa điều kiện của Vương Thần, nàng căn bản không biết nên đáp lại như thế nào. Quân Tiểu Thuyết Phi Lộc nhóm dự phòng một lúc, hiện trường im lặng, mọi người đều rơi vào trầm tư, không ai mở miệng. Thấy bầu không khí rơi vào bế tắc, là chủ nhà Vương Thần ngay lập tức chuyển đề tài. Các vị, tương ngộ là có duyên, những chuyện phiền lòng hôm nay cứ gác sang một bên, chúng ta cứ ăn cứ uống cứ chơi, thuyền đến đầu cầu át sẽ thẳng, không cần nghĩ nhiều, tận hưởng cuộc sống mới là trên hết. Một câu nói của Vương Thần lập tức thu hút một loạt ánh mắt trắng trợn, người đứng nói chuyện không đau lưng. Mặc dù các nữ tử nghĩ như vậy, nhưng mặt ngoài lại làm tốt hơn ai hết. Trong ngay mắt, Tiêu Giao Cư tiếng cười một mảnh, vô cùng náo nhiệt. Chương 163, phổ cập lý thuyết thế giới song song, mọi người bắt đầu nghi ngờ nhân sinh. Chương 163, phổ cập lý thuyết thế giới song song, mọi người bắt đầu nghi ngờ nhân sinh. Ngày hôm sau, mọi người không ai nhắc đến chuyện riêng tư của mình nữa, mà lựa chọn buông lỏng tinh thần, vui vẻ nói chuyện phiếm. Cho đến khi ăn sáng xong, Sư Phi Huyên và Loan Loan mới lần lượt cáo từ. Loan Loan thì vội vàng gửi thư chim, truyền điều kiện của Vương Thần về Âm Quỷ Phái Đại Tùy đến tay sư phụ mình. Còn Sư Phi Huyên thì nặng nề quay về khách sạn, cẩn thận suy nghĩ, rốt cuộc mình đã làm sai điều gì mà lại khiến Vương Thần không ưa mình như vậy. Thời gian như nước chảy, một đi không trở lại, rất nhanh màn đêm buông xuống, thời gian chớp mắt đã đến nửa đêm. Khi Vương Thần một mình trở về phòng, hắn lại bắt đầu công việc viết lách thường lệ hàng ngày. Hội nghị châm biếm thường lệ lại đến đúng hẹn, các vị đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Tối nay chúng ta hãy nói chuyện gì đó khác biệt đi. Cho đến nay, trong số các ngươi, ta đã tiếp xúc không ít người, nói sao đây, mỗi người đều cho ta cảm giác giống nhau, cảm giác này vô cùng kỳ diệu. Mọi người hẳn vẫn còn nhớ, ta đã nói không chỉ một lần, các ngươi đều là nhân vật trong tiểu thuyết, anime, phim ảnh. Ít nhất đối với ta mà nói, các ngươi đều là những nhân vật sống trong ký ức kiếp trước của ta, không hề tồn tại, nhưng giờ đây, ta lại gặp được các ngươi đang sống. Cảm giác kỳ lạ này, e rằng các ngươi khó mà hiểu được, ta nói thế này đi, giống như các ngươi xem cái chuyện, trong mắt các ngươi, đó chỉ là những câu chuyện hư cấu, căn bản không hề tồn tại. Kết quả có một ngày, các ngươi đột nhiên xuyên không đến thế giới của kịch truyện đó, những nhân vật vốn không tồn tại trong ký ức của các ngươi đều sống động xuất hiện trước mắt các ngươi có thể hiểu được cảm giác kỳ diệu đó không? Được rồi, các ngươi có tưởng tượng thế nào, e rằng cũng khó mà cảm nhận được cảm giác của ta. Hơn nữa có một điều ta phải nói rõ, các ngươi đừng nghĩ mình là sự tồn tại hư giả, cái gì là thật, cái gì là giả, vạn vật đều là tương đối. Ngươi làm sao biết những câu chuyện kịch truyện trong mắt ngươi không phải là những chuyện thật sự xảy ra trong một thế giới nào đó trong chư thiên vạn giới sao? Ở thế giới kiếp trước của ta, Sith có một cách nói rất thú vị, nói rằng rất nhiều câu chuyện hư cấu là do thông tin của chư thiên vạn giới tương tác lẫn nhau, từ đó khơi dậy dục vọng sáng tác của một người nào đó trong một thế giới nhất định và ghi lại chúng dưới dạng tiểu thuyết hoặc truyện ký. Tóm lại một câu, chính là chư thiên vạn giới, thế giới vô cùng vô tận, loại thế giới nào cũng có thể tồn tại. Sở dĩ ta biết nhiều chuyện như vậy là vì ở kiếp trước ta đã xem những tiểu thuyết và truyện ký liên quan đến các ngươi, đối với các ngươi mà nói thì giống như biết được quá khứ và tương lai vậy. Đương nhiên, trong đó chắc chắn tồn tại những chi tiết khác biệt, không thể cái gì cũng biết, cũng không thể thực sự vô sở bất tri, ít nhất những thứ không được viết trong tiểu thuyết và truyện ký, ta đều không biết gì. Điều quan trọng nhất là, những tiểu thuyết và truyện ký thuộc về các ngươi, đều là những câu chuyện tồn tại riêng lẻ, ban đầu không có nhiều liên hệ với nhau. Nhưng thực tế lại là, các ngươi cùng tồn tại trong thế giới này, và có liên hệ với nhau. Vậy nên các ngươi hoàn toàn có thể coi tất cả những gì ta biết, là những câu chuyện đã xảy ra với các ngươi ở một thế giới khác. Ta nói vậy, các ngươi e rằng khó mà hiểu được, dù sao trong đó liên quan đến lý thuyết thế giới song song và đa vũ trụ. Để mọi người dễ hiểu, ta nói thế này đi, nếu coi thế giới võ hiệp là một loại sách, thì những cuốn sách khác nhau tương đương với từng thế giới độc lập, còn những trang sách tạo thành một cuốn sách thì tương đương với rất nhiều thế giới song song. Những thế giới song song này về cơ bản là giống nhau, đều có sự tồn tại của các ngươi, những chuyện trải qua cũng tương tự, dù có khác biệt, không lớn cũng đều như nhau. Mà tất cả các thế giới song song tập hợp lại thì cấu thành một thế giới hoàn chỉnh. Còn về thế giới tổng hợp võ hiệp chúng ta đang ở hiện tại thì tương đương với việc có người đã cố gắng dán dính vài cuốn sách vốn không liên quan lại với nhau, tạo thành một cuốn sách mới. Đây là lý do vì sao ta lại nói thế giới tổng hợp võ hiệp là một thế giới được hợp thành từ rất nhiều thế giới. Còn về thần sáng tạo, các ngươi có thể hiểu là người viết sách chính là họ đã viết ra câu chuyện, tạo ra thế giới trong sách. Thì nội ai ố, mọi thứ trải qua của nhân vật trong sách cùng với bối cảnh thế giới gì đó đều do người viết sách quyết định ngay từ đầu. Còn ta, ban đầu tương đương với người đọc sách cùng thế giới với người viết sách, kết quả có một ngày đột nhiên đi vào thế giới trong sách. Đối với người trong thế giới sách mà nói, ta chính là một người ngoài, nhảy ra khỏi tầm giới, không thuộc ngũ hành, không những biết được diễn biến ban đầu của câu chuyện trong sách, mà còn không bị ràng buộc bởi thế giới sách, đây chính là cái gọi là biến số. Với sự xuất hiện của ta, tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm, sự phát triển của nhân vật trong sách, từ đó khiến cốt truyện vốn đã được thiết lập thay đổi. Trong nhật ký, các ngươi có thể hiểu là năng lực đặc biệt ta mang từ bên ngoài vào thế giới sách, thông qua nhật ký, ta có thể tiết lộ vận mệnh ban đầu, để các ngươi lịch thiên cải mệnh, không đi theo quỹ đạo vận mệnh ban đầu nữa, còn ta thì có thể thông qua viết nhật ký, đạt được phần thưởng. Nghe có vẻ khó tin phải không? Nhưng sự thật là như vậy, bất kể các ngươi tin hay không, đều không quan trọng. Nói chuyện phiếm đến đây thôi, tiếp theo, chúng ta hãy nói về một kẻ xui xẻo đi. Lời châm biếm tùy tiện của Vương Thần lại gây ra một trận sóng gió lớn, các nữ tử tuy trước đây từng nghe Vương Thần nói qua, nhưng lại không thể thực sự hiểu được. Giờ đây, Vương Thần thông qua những ví dụ đơn giản nhất, đã giúp các nữ tử thực sự hiểu được bản chất của thế giới võ hiệp tổng hợp. Điều này khiến tất cả mọi người đều có chút nghi ngờ nhân sinh. Chương 164, đời người như chiếc bàn trà, trên đó bày đầy chén đũa và bi kịch. Chương 164, đời người như chiếc bàn trà, trên đó bày đầy chén đũa và bi kịch thế giới song song sao. Nếu nói như vậy, rất nhiều chuyện Vương Thần nhắc đến trong nhật ký, không phải là chuyện chưa xảy ra, mà là đã xảy ra ở thế giới song song rồi. Ma chủ Bạch Tố Trinh rất thông minh, rất nhanh đã hiểu được thế nào là thế giới song song. Nhìn thấu hiện tượng mà thấy bản chất, nàng rất nhanh đã nghĩ đến vận mệnh định sẵn mà Vương Thần nói. Nếu không có Vương Thần, người ngoài này, cuộc đời của các nàng sẽ đi theo quỹ đạo vận mệnh mà Vương Thần nói, nhưng có Vương Thần, người ngoài này, tương lai sẽ tràn ngập sự không chắc chắn. Những người khác nhau, trọng tâm chú ý cũng khác nhau, ví dụ như Hoàng Dung, lại rất hứng thú với bản thân mình ở các thế giới khác. Không biết có cơ hội nào đến các thế giới song song khác để gặp một bản thân khác không, xem có thật sự giống hệ ta không. Một bản thân khác à? Chuyện này nhìn thế nào cũng thấy rất thú vị. Chỉ tiếc, Hoàng Dung cũng chỉ có thể nghĩ thôi, nàng cũng vô cùng rõ ràng, muốn vượt qua thế giới, độ khó là cấp địa ngục. Nếu không phải có ví dụ Vương Thần này, đừng nói là vượt qua thế giới, ngay cả đến chết các nàng cũng không nghĩ đến còn có thế giới khác tồn tại. Nhưng dù sao đi nữa, các nữ tử vẫn mở rộng tầm mắt, học được rất nhiều kiến thức phi thường. Chắc chỉ có những người sở hữu bản sao nhật ký như các nàng mới có thể biết được bí mật về thế giới này. Về điều này, các nữ tử vô cùng may mắn, trong lòng càng thêm chút biết ơn Vương Thần. Nếu không có Vương Thần phổ cập kiến thức, các nàng làm sao có thể tiếp xúc với nhiều chuyện trước đây không dám nghĩ đến như vậy. Nói nghiêm túc, tiếp theo, xin mời kẻ xui xẻo của chúng ta khụ khụ, người may mắn lên sân khấu. Nhưng lần này, chúng ta hãy nói chuyện gì đó bùng nổ đi, hy vọng người nào đó là nhân vật chính, có thể chịu được, đừng ngất xỉu nhé. Bị dọa sợ. Lợi hại đến vậy sao? Vừa nhìn thấy tiết lộ của Vương Thần, các nữ tử vừa phấn khích vừa sợ hãi, các nàng rất thích xem chuyện đời của người khác, nhưng lại sợ mình chính là kẻ xui xẻo đó. Với tâm trạng thấp thỏm không yên, mọi người tiếp tục kéo xuống, rất nhanh, nhân vật chính đã xuất hiện. Hi hi, xin mời nhân vật chính của chúng ta, nữ hiệp Linh của phái Hoa Sơn Đại Minh lên sân khấu. Trước hết, xin phép giới thiệu long trọng về nhân vật chính của chúng ta, dù sao rất nhiều người ở các quốc gia và địa phương khác chưa chắc đã biết phái Hoa Sơn, càng đừng nói đến nữ hiệp Linh. Những người khác thì không sao, bất kể là người biết hay không biết, về cơ bản đều mang tâm lý tò mò, muốn biết Vương Thần rốt cuộc sẽ tiết lộ điều gì. Hơn nữa lúc này, khi thấy nhân vật chính không phải mình, trong lòng các nàng đều thầm thở phào nhẹ nhõm. Chết đạo hưu không chết bần đạo. Dù sao kẻ mất mặt là người khác, còn mình thì ngồi xem thì vui, hà cớ gì không làm. Nhưng là nhân vật chính Linh Trung Tắc, trong lòng lại chợt thoát một cái, sinh ra một dự cảm vô cùng xấu. Không không thể nào. Lần này ta nói lại là ta sao? Linh Trung Tắc khi thấy mấy chữ nữ hiệp Linh của phái Hoa Sơn, sắc mặt lập tức thay đổi, nàng làm sao không hiểu, mình đây là gặp may lớn rồi, trở thành nhân vật chính mà Vương Thần sắp nói đến. Vừa nghĩ đến Vương Thần sẽ châm biếm mình, thậm chí bóc phốt lịch sử đen tối của mình, Linh Trung Tắc liền có chút mắt hoa mày chóng. Quá khứ nàng không có lịch sử đen tối, không có nghĩa là tương lai không có. Dù sao nghe giọng điệu và ý tứ của Vương Thần, tương lai mình chắc chắn gặp chuyện không hay, cho nên mới được gọi là kẻ xui xẻo. Xong đời rồi, sắp mất mặt rồi. Bên này Linh Trung Tắc muốn khóc không ra nước mắt, bên kia Nhạc Linh San lại hưng phấn không thể tả. Kỳ hỉ, là mẫu thân à? Vậy ta phải xem cho kỹ, không biết vì sao, Nhạc Linh San vừa nghĩ đến chuyện quá khứ, hiện tại và tương lai của mẫu thân mình đều sẽ bị phơi bày, trong lòng liền không khỏi một trận kích động. Nếu Vương Thần nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ không nhịn được mà kinh hô, Nhạc Linh San đây là đã thức tỉnh thuộc tính gì đó lợi hại rồi. Nhưng Nhạc Linh San không biết, bây giờ nàng càng hưng phấn bao nhiêu, lát nữa nàng sẽ càng khó chịu bấy nhiêu. Dù sao tiết lộ chuyện của Ninh Trung Tắc, không tránh khỏi sẽ nhắc đến Ngụy Quân Tử Nhạc Bất Quần, mà Nhạc Bất Quần lại là phụ thân của Nhạc Linh San. Như vậy, những chuyện đen tối của cha mẹ đều sẽ bị phơi bày, là con gái, nếu Nhạc Linh San còn có thể vui vẻ được thì mới là lạ. Rất nhanh, nhật ký đã được cập nhật. Trước hết, ta xin phép giới thiệu sơ qua về nữ hiệp Ninh của phái Hoa Sơn tên là gì, để những người không hiểu rõ khỏi bỡ ngỡ. Phái Hoa Sơn là một môn phái được xây dựng trên Hoa Sơn, thuộc Ngũ Nhạc kiếm phái, là môn phái hạng hai, không tính là thế lực lớn gì. Trường môn Nhạc Bất Quần, tu vi tông sư sơ kỳ, đệ tử dưới trướng cộng lại cũng chỉ 20-30 người, có thể nói là nhân tài điều tản, không còn như xưa. Hoa Sơn phái ngày xưa, tuy nói cũng không mạnh, nhưng ít nhất cũng có thể đứng vào hàng ngũ môn phái hạng nhất, đáng tiếc là mặt trời lặn về tây, suy tàn đến tận bây giờ. Còn nhân vật chính của chúng ta chính là phu nhân của trưởng môn phái Hoa Sơn Nhạc Bất Quần, tên thật là Ninh Trung Tắc, trước khi xuất giá giang hồ gọi là Nữ Hiệp Ninh, sau khi xuất giá đa số gọi là Nhạc phu nhân. Ninh Trung Tắc có vẻ đẹp khá nổi bật, tính cách chính trực, hào sảng đại nghĩa, không bị quyền thế bức bách, là một nữ hào kiệt hiếm có trong võ lâm đại minh, được không ít người trong võ lâm kính trọng. Chỉ tiếc, cuộc đời nàng chính là một chiếc bàn trà, trên đó bày đầy chén đũa và bi kịch, khiến người ta thở dài không ngớt. Vừa nghĩ đến vận mệnh ban đầu của Ninh Trung Tắc, ngay cả Vương Thần cũng không nhịn được thở dài. Nhưng những nữ tử đang xem nội dung nhật ký, mỗi người đều tò mò tột độ, nóng lòng muốn tìm hiểu tất cả về Ninh Trung Tắc. Một nữ hào kiệt như vậy, vì sao cuộc đời lại là bi kịch chứ? Sĩ chương 165, muốn luyện thần công, tất phải tự cung. Chương 165, muốn luyện thần công, tất phải tự cung. Đời người của ta chính là một bi kịch. Người trong cuộc Ninh Trung Tắc trực tiếp đờ đẫn. Nàng không dám tin vào mắt mình, vợ chồng nàng hòa thuận, lại có một cô con gái đáng yêu, cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn, sao lại thành bi kịch được? Không chỉ Ninh Trung Tắc lớn người, ngay cả con gái nàng Nhạc Linh San, nhóm tiểu thuyết phi lộc 77 nhóm dự phòng cũng đầy dây nghi vấn. Vô song vô đối, Ninh Thị Nhất Kiếm. Ninh Trung Tắc là vợ kiêm sư muội đồng môn của trưởng môn phái Hoa Sơn Nhạc Bất Quần, mẫu thân của Nhạc Linh San, cũng là sư nương của Lệnh Hồ Sùng, khi chưa thành thân ngoại hiệu Hoa Sơn Ngọc Nữ. Nàng là người chính phái, võ công trong Ngũ Nhạc kiếm phái cũng thuộc hàng đầu, tự sáng tạo Vô Song Vô Đối, Ninh Thị Nhất Kiếm, thiên phú võ đạo cũng không kém. Hơn nữa nàng chính trực lâm liệt, dũng cảm hơn người, võ công cao cường, là nữ hào kiệt hiếm có trong võ lâm đại minh, ngay cả giáo chủ tiền nhiệm của Nhật Nguyệt Thần giáo Nhậm Ngã Hành cũng cho rằng nàng 223 dũng khí hơn năm giới. Một người phụ nữ như vậy, vì sao ta lại nói cuộc đời nàng toàn là bi kịch chứ? Đúng vậy, nguyên nhân là gì? Ngay cả những nữ tử không quen biết Ninh Trung Tắc, không nghe nói đến đại danh của nàng, cũng thông qua miêu tả của Vương Thần cho rằng Ninh Trung Tắc quả thật là nữ hào kiệt. Một nữ nhân ưu tú như vậy, vì sao lại bị Vương Thần nói thành bi kịch chứ? Không cần ngạc nhiên, Ninh Trung Tắc quả thật là nữ hào kiệt không sai, trong trường hợp bình thường nàng hẳn sẽ có một cuộc đời mỹ mãn, nhưng cái sai nằm ở chỗ nàng theo nhầm người. Đúng vậy, người thông minh hẳn đã nghĩ ra cuộc đời bi kịch của Ninh Trung Tắc chính là do chồng nàng Nhạc Bất Quần gây ra. Thấy vậy, không ít người cao mày. Quân tử kiếm Nhạc Bất Quần, Nhậm Doanh Doanh và Nghi Lâm đều ngơ ngác, tuy các nàng thuộc các thế lực khác nhau, nhưng đại danh của quân tử kiếm Nhạc Bất Quần các nàng đều đã nghe như sấm bên tai. Một người như vậy làm sao có thể hãm hại vợ mình chứ? Đúng vậy, 8610 tháng 6 năm 4746 chồng mình làm sao có thể làm hại mình? Ninh Trung Tắc cũng đầy dây nghi vấn. Con gái nàng Nhạc Linh San cũng không hiểu ý nghĩa lời nói của Vương Thần, chỉ có Đông Phương Bạch dường như nghĩ ra điều gì, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Quân tử kiếm, e rằng là một Ngụy quân tử nhị, là đối thủ cũ. Đông Phương Bạch tuy không để người của Ngũ Nhạc kiếm phái vào mắt, nhưng lại hiểu rõ các cao thủ của Ngũ Nhạc kiếm phái. Nhạc Bất Quần tuy tự xưng quân tử kiếm, nhưng đằng sau danh hiệu này rốt cuộc cẩn chứa bao nhiêu nước không ai biết được. Vì Vương Thần đã nói bi kịch của Ninh Trung Tắc tất cả đều đến từ chồng nàng Nhạc Bất Quần, thì lý do duy nhất nàng có thể nghĩ đến chính là Nhạc Bất Quần hữu danh vô thực. Sự thật đúng là như vậy. Nếu nói Ninh Trung Tắc là chân tình, thì chồng nàng Nhạc Bất Quần chính là giả đạo đức. Tên là quân tử kiếm, thực chất lại là một Ngụy quân tử hoàn toàn. Nữ hiệp Ninh chắc hẳn không tin tất cả những gì ta nói nhỉ? Không sao, ta nói vài chuyện, các ngươi hẳn sẽ hiểu vì sao ta lại nói như vậy. Nếu dòng thời gian phát triển không sai, thì lúc này Nhạc Bất Quần hẳn đã phái đại đệ tử Lệnh Hồ Sùng, nhị đệ tử Lao Đức Nô đi điều tra Phúc Uy Tiêu Cục rồi. Hơn nữa hắn chắc chắn sẽ tìm cớ tìm lý do muốn giúp Phúc Uy Tiêu Cục, đúng không? Có vấn đề gì sao? Ninh Trung Tắc và Nhạc Linh San vẻ mặt mờ mịt, không hiểu gì cả. Vấn đề nằm ở đây, người sáng lập Phúc Uy Tiêu Cục là Lâm Viễn Đồ, hắn dựa vào một tay tịch tà kiếm phổ tung hoành giang hồ, lập nên uy danh lừng lẫy. Nhưng Hoa Sơn phái hiện nay nội ưu ngoại hoạn, nhân tài điêu tàn, Tả Lãnh Thiển càng đối với Hoa Sơn phái nhìn chằm chằm, dã tâm bừng bừng muốn thôn tính Hoa Sơn phái. Là trường môn Hoa Sơn phái, Nhạc Bất Quần khổ sở chống đỡ, nhưng Hoa Sơn dù sao cũng đã suy tàn, chỉ dựa vào một mình hắn căn bản không thể chống đỡ được bao lâu. Thêm nữa thần công trấn phái của Hoa Sơn phái Tử Hà Thần Công là một môn võ công tuần tự tiệm tiến, cần tốn nhiều thời gian tu luyện mới có thể đạt được thành tựu. Nhưng Hoa Sơn phái lại thiếu thốn thời gian, thật không may, Tịch Tà Kiếm Phổ lại là một môn võ công có thể tu luyện nhanh chóng. Trong tình huống này, Nhạc Bất Quần phái người tiếp xúc Phúc Uy Tiêu Cục, đại nghĩa lâm liệt, các ngươi không cảm thấy có gì đó kỳ lạ sao? Người thông minh sắc mặt thay đổi, đều nghĩ đến một khả năng nào đó. Ninh Trung Tắc tự nhiên cũng không đốc, nàng tuy không được coi là tuyệt đỉnh thông minh, nhưng dù sao cũng là lao giang hồ, đã chứng kiến quá nhiều mưu mô xảo trá trong giang hồ. Do đó khi nhìn thấy lời kể của Vương Thần, lập tức toàn thân chấn động, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Kỳ hỉ, người thông minh hẳn đã nghĩ ra rồi. Đúng vậy, Nhạc Bất Quần đây là đã đánh chủ ý lên võ công gia truyền tịch Tà kiếm phổ của Phúc Uy Tiêu Cục, hắn muốn mưu đoạt tịch Tà kiếm phổ, trấn Hưng Hoa Sơn không thể không nói, Nhạc Bất Quần cuối cùng quả thật đã thành công, nhưng cũng hại thảm nữ hiệp Ninh và con gái nàng, càng khiến Hoa Sơn phái từ đó trở thành trò cười trong giang hồ. Đây là chuyện gì? Nhạc Bất Quần mưu đoạt tịch Tà kiếm phổ cố nhiên hương nguy, nhưng việc xảy ra có nguyên nhân, cũng không thể nói là đúng sai. Nhưng vì sao đây lại trở thành nguồn gốc bi kịch chứ? Các nữ tử đều đầy dây nghi vấn, hoàn toàn không hiểu nguyên do trong đó. Muốn luyện thần công, tất phải tự cung. Đây là điều kiện tiên quyết được viết ở đầu tịch Tà kiếm phổ khi mới bắt đầu tu luyện. Thấy dòng chữ này, Đông Phương Bạch hẳn sẽ thấy vô cùng quen thuộc nhỉ? Bởi vì Quý Hoa Bảo Điện mà ngươi tu luyện mở đầu có 8 chữ ý hệt. E rằng sẽ có người nghi ngờ, tịch Tà kiếm phổ này có liên quan gì đến Quý Hoa Bảo Điện không? Thật ra thì, các ngươi đoán đúng rồi, hai thứ này quả thật có quan hệ không nhỏ. Võ công nào, điều kiện tiên quyết tu luyện lại là muốn luyện thần công, tất phải tự cung. Đương nhiên là võ công chỉ có thái giám mới có thể tu luyện rồi. Rất không may, tịch Tà kiếm phổ này chính là một môn võ công chỉ có thái giám mới có thể tu luyện. Hơn nữa cùng nguồn gốc với Quỳ Hoa Bảo Điện trong tay Đông Phương Bạch, mối quan hệ giữa hai thứ này giống như Thiên Ma Sách và Bị Ngạn Kiếm Quyết vậy. Ban đầu, Quỳ Hoa Bảo Điện được cất giữ tại Thiếu Lâm Phổ Điện, nhưng lại bị hai vị tiền bối của phái Hoa Sơn may mắn được thấy. Hai người vì lý do thời gian chỉ có thể mỗi người ghi lại một nửa, nghĩ rằng sau khi về Hoa Sơn sẽ hợp lại một chỗ. Chỉ tiếc những gì hai người có được đều không đầy đủ, những gì ghi lại khi so sánh trước sau lại mâu thuẫn trước sau. Đây chính là nguồn gốc của Quỳ Hoa Bảo Điện mà Đông Phương Bạch tu luyện. Nói cách khác, Quỳ Hoa Bảo Điện mà Đông Phương Bạch tu luyện chính là phần tàn khuyết của Quý Hoa Bảo Điện cấp được từ phái Hoa Sơn. Còn tịch Tà kiếm phổ thì là do người sáng lập Phúc Uy Tiêu Cục sau khi xem bản Quý Hoa Bảo Điện tàn khuyết mà sáng tạo ra. Có thể nói, Quý Hoa Bảo Điện tàn khuyết mà Đông Phương Bạch tu luyện và tịch Tà kiếm phổ gia truyền của Phúc Uy Tiêu Cục đều cùng nguồn gốc. Đây cũng chính là lý do vì sao nam tử muốn tu luyện cần phải tự cung trước đó. Thật hay giả, tịch Tà kiếm phổ và Quý Hoa Bảo Điện lại còn có nguồn gốc như vậy. Chương 166, vợ chồng biến tỉ muội, Hoa Sơn tứ nữ kinh ngạc đến rụng rời. Chương 166, vợ chồng biến tỉ muội, Hoa Sơn tứ nữ kinh ngạc đến rụng rời. Mọi người lần đầu tiên nghe nói tịch Tà kiếm phổ và Quý Hoa Bảo Điện lại cùng một nguồn gốc, đặc biệt là các nữ tử giang hồ đại minh càng không thể tin được mà trợn tròn mắt, lộ ra vẻ khó tin. Không thể nào, bổn tọa tu luyện Quý Hoa Bảo Điện lại chỉ là tàn thiên, mà tịch Tà kiếm phổ của Phúc Uy Tiêu Cục lại cùng tông cùng nguồn với Quý Hoa Bảo Điện của bổn tọa. Đúng rồi, e rằng Vương Thần nói là thật, bổn tọa những năm nay khổ sở lĩnh ngộ Quý Hoa Bảo Điện, nhưng luôn không thể lĩnh ngộ thấu đáo, luôn cảm thấy có chút chỗ giống mà không giống. Nghĩ đến là vì bản thân buồn cũng có được Quý Hoa Bảo Điện vốn là bản tàn khuyết, cho nên mới xuất hiện tình huống này. Không biết, nếu ta có được tịch Tà kiếm phổ đó, có thể bổ sung khuyết điểm của Quý Hoa Bảo Điện, từ đó tiến thêm một bước, xung kích tiên nhân cảnh giới không? 24 hoặc thực sự không được, trực tiếp đến Thiếu Lâm Phổ Điện tìm hiểu, nếu Quý Hoa Bảo Điện này từ Thiếu Lâm Phổ Điện truyền ra, nói không chừng Thiếu Lâm Phổ Điện tồn tại Quý Hoa Bảo Điện hoàn chỉnh đấy. Đông Phương Bạch sau khi ngạc nhiên trong chốc lát, rất nhanh liền mắt sáng lên, nhiều chỗ trước đây không nghĩ thông, giờ đây lại bừng sáng. Hơn nữa nàng rất nhanh đã hướng ánh mắt nhắm tới Thiếu Lâm Phổ Điện. Mặt khác, Linh Trung Tắc và Nhạc Linh San ở Hoa Sơn, sắc mặt càng trắng bệnh, hai mắt đều thâm quầng. Muốn luyện công này, tất phải tự cung. Chuyện võ công môn này, chẳng lẽ sư minh thật sự định mưu đoạt để tu luyện? Nếu hắn thật sự tu luyện, vậy chẳng phải từ nay về sau, ta phải độc thủ phòng không? Sao có thể thế này? Linh Trung Tắc vừa nghĩ đến những thái giám sau khi tỉnh thần, tính tình thay đổi lớn, không nam không nữ, toàn thân liền không khỏi dùng mình. Vợ chồng biến tỉ muội, chỉ nghĩ thôi cũng đã dùng giận rồi. Phụ thân sẽ không thật sự đánh chủ ý lên tịch Tà kiếm phổ đó chứ? Những chuyện Linh Trung Tắc có thể nghĩ đến, Nhạc Linh San tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, nàng tuy đối với chuyện nam nữ có vẻ hiểu mà không hiểu, nhưng thái giám là gì thì nàng vẫn biết. Cùng lúc đó, Yêu Nguyệt Liên Tinh, Thượng Quan Hải Đường cùng những người giang hồ đại minh khác, sắc mặt đều lộ ra vẻ kỳ lạ. Nhạc Bất Quần này e rằng điên rồi. Bỏ mỹ nhân tốt đẹp không cần, lại chọn tự cung tu luyện một môn võ công thái giám. Độc, thật sự là quá độc. Loại lang diệt này, ngay cả những kẻ ác độc nhất gặp cũng phải cam bái hạ phong. Đừng tưởng ta nói bậy nói bạn, nói quá lên, thực ra trong nguyên tắc, Nhạc Bất Quần thật sự đã tàn nhẫn cát. Độc với người khác còn độc hơn với chính mình. Khi đó thấy cảnh này, ta cũng kinh ngạc đến ngây người, hay thật, phải muốn nghĩ thông suốt đến mức nào mới tàn nhẫn cắt một nhát như vậy chứ. Ngươi nói nếu ngươi có thủ sâu hận lớn, vì báo thù mà cắt, chúng ta cũng không nói gì, nhưng tên Nhạc Bất Quần này lại vì muốn nhanh chóng có được thực lực, ngay lập tức tự mình giải quyết, thật sự không thể không phục. Vợ chồng biến tỉ muội, mỹ nhân tốt đẹp không cần nữa, tên này tuyệt đối là một lang diệt. Nếu đổi lại là ta, tuyệt đối không ra tay, võ công nào thơm bằng mỹ nữ. Huống hồ nữ hiệp Ninh còn là nữ hào kiệt, mỹ nhân khiến bao nhiêu người thèm muốn, thật là lãng phí, quá lãng phí. Khi đó xem ta đã nghĩ, Nhạc Bất Quần ngươi không muốn thì cho ta đi. Chỉ là, chưa trải qua khổ của người khác, đừng khuyên người khác thiện. Chúng ta không phải Nhạc Bất Quần, không thể hiểu được tâm tư của Nhạc Bất Quần khi đó, cũng không có tư cách đánh giá đúng sai của hắn. Chỉ khổ cho Ninh Trung Tắc, từ đó chỉ có thể độc thủ phòng không, lấy nước mắt rửa mặt. Điều quan trọng nhất là, tịch Tà kiếm phổ môn võ công này, bản thân là võ công thái giám, người có kinh nghiệm hẳn đều biết, phàm là thái giám, tính cách ít nhiều đều có vấn đề. Nhạc Bất Quần một khi tu luyện tịch Tà kiếm phổ, tính cách thay đổi lớn cũng là tất yếu, ví dụ như thích mặc nữ trang, ví dụ như thích tô son chất phấn. Mà vì tịch Tà kiếm phổ mà gặp họa diệt môn, cả nhà chết sạch, sau lại bị Nhạc Bất Quần lừa gạt, bái nhập Hoa Sơn phái là thiếu công tử Lâm Bình Chi của Phúc Y Tiêu Cục, khi biết được sự thật, cũng hoàn toàn biến thái. Gần như không chút do dự và chần chừ, vì báo thù rửa hận, Lâm Bình Chi cũng cắt. Có câu nói thế này, Hoa Sơn tứ nữ, không ai là nam nhi. Rất nhiều người e rằng sẽ hỏi, lời này từ đâu mà ra, ngươi suy nghĩ đi, ngươi suy nghĩ kỹ đi, nữ hiệp Ninh Trung Tắc và con gái nàng Nhạc Linh San, thêm vào đó là Nhạc Bất Quần và Lâm Bình Chi tự cung luyện kiếm, không phải Hoa Sơn tứ nữ thì là gì? Hay thật, thật sự là hay thật. Quả dưa kinh thiên động địa này, trực tiếp khiến các nữ tử rất hàm, các nàng thực sự bị câu Hoa Sơn tứ nữ làm cho tàn nát. Cái quái gì mà Hoa Sơn tứ nữ? Rõ ràng là một đôi mẹ con cộng thêm một đôi thái giám yêu nghiệt chứ. Trời ơi, ta Ninh Trung Tắc rốt cuộc đã tạo nghiệp gì chứ? Một câu Hoa Sơn tứ nữ, trực tiếp khiến Ninh Trung Tắc tức giận công tâm, một ngụm máu tươi trào ra khỏi miệng. Tuy biết tất cả những chuyện này còn chưa xảy ra, nhưng dựa vào sự hiểu biết của nàng về chồng mình Nhạc Bất Quần, để trấn hưng Hoa Sơn phái, hắn quả thật có thể làm ra chuyện này. Vừa nghĩ đến vợ chồng biến tỉ muội, Ninh Trung Tắc liền có ý muốn chết. Không, không thể nào. Giả. Tuyệt đối là giả. Ta không tin phụ thân sẽ tự cung tu luyện cái gì tịch tà kiếm phổ. Nhạc Linh San bên kia cũng không chịu nổi, ngay tại chỗ mắt hoa mày chóng, toàn thân run rẩy. Đánh chết nàng cũng không tin, phụ thân mình sẽ tự cung tu luyện tịch tà kiếm phổ. Nhưng vừa nghĩ đến thân phận của vương thần, Nhạc Linh San lại không thể không tin, trong cơn tức giận, nàng trực tiếp xông ra khỏi phòng, thẳng tiến đến phòng của Nhạc Bất Quần. Mục đích của Nhạc Linh San rất rõ ràng, đó chính là đối chất với Nhạc Bất Quần, có phải thật sự đang đánh chủ ý lên tịch tà kiếm phổ hay không? Chương 167, xem tiếu ngạo giang hồ ở những độ tuổi khác nhau, cảm xúc cũng khác biệt. Chương 167, xem tiếu ngạo giang hồ ở những độ tuổi khác nhau, cảm xúc cũng khác biệt. Linh San, ngươi đứng lại cho ta. Ngay khi Nhạc Linh San mất lý trí, xông ra khỏi phòng, muốn đi tìm phụ thân Nhạc Bất Quần của mình, một giọng nói đột nhiên truyền vào tai nàng. Người nói không phải ai khác, chính là Ninh Trung Tắc, người ở phòng bên cạnh Nhạc Linh San, và nghe thấy động tĩnh. Mẹ con các nàng đều có bản sao nhật ký và đều biết lẫn nhau, do đó Ninh Trung Tắc khi nghe thấy động tĩnh, lập tức đoán được con gái mình muốn làm gì. Ninh Trung Tắc không nghĩ nhiều, liền lập tức mở cửa phòng ngăn cản hành vi liều lĩnh của Nhạc Linh San. Đi rồi thì sao? Chẳng lẽ cho mình còn có thể thật sự nói cho con gái biết, hắn chính là đang mưu đồ tịch tà kiếm phổ của Phúc Uy Tiêu Cục, muốn tự cung luyện kiếm sao? Hơn nữa tin tức này đến từ bản sao nhật ký, các nàng làm sao giải thích? Lại làm sao đối mặt với Nhạc Bất Quần? So với Nhạc Linh San bất đồng, Ninh Trung Tắc rõ ràng trưởng thành và điềm tĩnh hơn nhiều. Nương. Bên kia, Nhạc Linh San khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, toàn thân chấn động, lập tức khôi phục lý trí. Cũng trong quá trình này, Ninh Trung Tắc nhanh chóng lao đến bên cạnh con gái mình, mạnh mẽ kéo nàng vào phòng mình. Linh San, mọi chuyện vẫn chưa xảy ra, con hãy tỉnh táo lại, tuyệt đối không được hành động lỗ mãng. Ninh Trung Tắc cao mày, vô cùng nghiêm túc cảnh cáo Nhạc Linh San. Chuyện này các nàng biết là đủ rồi, tuyệt đối không thể đi chất vấn chồng mình, nếu không, bất kể chồng có thừa nhận hay không, các nàng đều sẽ rơi vào tình thế vô cùng khó xử. Nhạc Bất Quần không thừa nhận, các nàng hỏi cũng vô ích. Nếu thừa nhận, các nàng lại nên tự xử lý thế nào? Con biết rồi. Nhạc Linh San lúc này cũng đã bình tĩnh lại, biết mình vừa rồi quá bốc đồng, nên rất ngoan ngoãn gật đầu. Biết là tốt rồi. Chuyện chưa xảy ra, chúng ta không cần phải vướng mắc vì những chuyện chưa xảy ra, điều cấp bách nhất là phải tìm hiểu rõ ngọn ngành sự việc trước đã. Chẳng lẽ con không muốn biết, vì sao phụ thân con lại mưu đoạt tịch tà kiếm phổ, vì sao lại đưa ra quyết định đó sao? Ninh Trung Tắc thực ra có thể đoán được suy nghĩ của phu quân mình, nhưng đoán vẫn chỉ là đoán, sự thật rốt cuộc thế nào, các nàng chỉ có thể xác nhận sau khi đọc xong nhật ký. Rất nhanh, mẹ con Ninh Trung Tắc và Nhạc Linh San liền ngồi cạnh nhau, kiên nhẫn tiếp tục xem. Thực ra, đứng trên lập trường của Nhạc Bất Quần, ta vô cùng hiểu nỗi khó khăn của hắn. Nhạc Bất Quần là ngụy quân tử không sai, nhưng nhiều năm qua, hắn thấm nhuần văn hóa nho gia, cho dù là ngụy quân tử, cũng không đến mức tùy tiện buông bỏ ngụy trang, bất chấp tất cả để tu luyện tịch tà kiếm phổ. Phải biết rằng, những năm qua, Nhạc Bất Quần để có được danh hiệu quân tử kiếm, đã phải trả giá bằng cả đời tâm huyết. Nếu có lựa chọn khác, hắn cũng không thể bất chấp thủ đoạn, cuối cùng lựa chọn tu luyện một môn công pháp thái giám. Thực tế, Nhạc Bất Quần cũng là bất đắc dĩ. Người trong giang hồ đại minh đều rõ, Tạ Lãnh Thiển của phái Tung Sơn dã tâm mừng mừng, một lòng muốn thôn tính Ngũ Nhạc kiếm phái, thống lĩnh võ lâm chính đạo. Vì vậy, hắn có thể bất chấp thủ đoạn, không từ thủ đoạn nào, bất kỳ ai cản đường hắn, đều là mục tiêu hắn phải loại bỏ. Hoa Sơn phái sau cuộc tranh chấp kiếm tông khí tông, vốn đã nhân tài điêu tàn, cao thủ chết chóc gần hết, đến mức thanh hoàng bất tiếp. Nếu không thể xoay chuyển tình thế, Hoa Sơn phái không chỉ sẽ suy tàn, mà sớm muộn gì cũng sẽ bị Tạ Lãnh Thiển của phái Tung Sơn thôn tính. Nhạc Bất Quần tiếp nhận Hoa Sơn phái, chính là một bãi rắc rưởi, những năm qua như đi trên băng mỏng, sống trong lo sợ, lo lắng không yên. Muốn cứu Hoa Sơn, cơ hội duy nhất của Nhạc Bất Quần chính là đạt được thực lực vượt trên Tạ Lãnh Thiển, trấn áp tiểu nhân, khiến những kẻ có ý đồ xấu không dám hành động tùy tiện. Nhưng thiên phú võ đạo của Nhạc Bất Quần lại bình thường, thêm vào đó Tử Hà thần công lại là một môn công pháp tuần tự tiệp tiến, cần khổ luyện mới có thể thành tựu. Thời gian không đợi người, nếu cho Nhạc Bất Quần 10 năm thời gian, hắn có tự tin ổn định cục diện, tránh việc môn phái bị Tạ Lãnh Thiển thôn tính. Đáng tiếc là, Nhạc Bất Quần thiếu chính là thời gian, Tạ Lãnh Thiển không thể cho hắn 10 năm để hắn từ từ tu luyện, lén lút phát triển. Trong tình huống này, tìm một môn công pháp có thể thành công nhanh chóng, trong thời gian ngắn có thể khiến hắn có được sức mạnh đánh bại Tạ Lãnh Thiển, bảo toàn Hoa Sơn phái, trở thành lựa chọn duy nhất của Nhạc Bất Quần. Chính vì lý do này, Nhạc Bất Quần mới bắt đầu mưu đồ tịch tà kiếm phổ. Mấy chục năm giả vờ, nếu tiếp tục giả vờ, danh hiệu quân tử kiếm của Nhạc Bất Quần cũng coi như danh xứng với thực, dù sao một người dù là ngụy quân tử, giả vờ cả đời thì ai dám nói hắn không phải chân quân tử. Nhưng rất đáng tiếc, Nhạc Bất Quần vì bảo toàn môn phái, chống lại Tả Lãnh Thiển, trấn Hưng Hoa Sơn, cuối cùng vẫn đi vào con đường không lối thoát. Người có thể nói hắn là ngụy quân tử, có thể nói hắn âm hiểm xảo trá, nhưng tấm lòng vì cơ nghiệp tổ tông này, ai cũng không tiện nói gì. Dù sao có mấy người có thể vì sự phát triển của môn phái, bất chấp tất cả, thậm chí bỏ vợ đẹp, nghĩa vô phản cố tự mình cắt bỏ, hoàn toàn nam giới. Khi còn trẻ xem Nhạc Bất Quần, cảm thấy hắn vô cùng giả tạo, âm hiểm xảo trá. Nhưng đến khi lớn tuổi, có chút kinh nghiệm sống rồi, nhìn lại, ngươi sẽ thấy, cách làm của Nhạc Bất Quần này, khiến người ta kính nể, cuộc đời toàn là thở dài. Vì ước mơ mà trả giá tất cả, cuối cùng không thể không gánh vác nặng nề, mang tiếng xấu cả đời, hà cớ gì? Khi Vương Thần còn trẻ xem Tiếu Ngạo Giang Hồ, hắn thấy lệnh hồ xung phóng đãng không tìm được, tự do tự tại, chính là hóa thân của chính nghĩa, Nhạc Bất Quần chính là phản diện hoàn toàn. Nhưng đến khi lớn lên xem lại Tiếu Ngạo Giang Hồ, lại bất đắc dĩ phát hiện, hóa ra lệnh hồ xung thiện ác bất phân, vong ân phụ nghĩa, 100 là Bạch Nhã Lang. Ngược lại Nhạc Bất Quần trước đây không coi trọng, lại khiến người ta kính phục, khiến người ta cảm khái, khiến người ta thở dài. Ai là chính? Ai lại là tà? Chương 168, Nhạc Bất Quần dù có hương ngụy, cũng chính trực hơn lệnh hồ xung. Chương 168, Nhạc Bất Quần dù có hương ngụy, cũng chính trực hơn lệnh hồ xung ở những vị trí khác nhau, cảnh sát nhìn thấy cũng khác nhau, tự nhiên lựa chọn cũng không giống nhau, không thể nói ai đúng ai sai. Lấy Nhạc Bất Quần làm ví dụ, ban đầu, hắn chỉ vì cơ nghiệp tổ tông không bị Tả Lãnh Thiển tôn tính, mới tàn nhẫn tự cung tu luyện tịch tà kiếm phổ. Chỉ xét về điểm xuất phát thì không có vấn đề gì. Vấn đề thực sự nằm ở chỗ Nhạc Bất Quần sau khi tu luyện tịch tà kiếm phổ, theo thời gian, tâm lý đã có sự thay đổi lớn. Thái giám mà, ngươi có thể hy vọng tâm lý và suy nghĩ của hắn giống như người bình thường sao? Rõ ràng là không thể. Vì vậy sau khi không còn là đàn ông, Nhạc Bất Quần bắt đầu trở nên thất thường, tư tưởng biến thái, cuối cùng dã tâm bành trướng đến mức không thể tưởng tượng nổi, cũng không phải là không thể hiểu được. Ít nhất so với lệnh hồ xung cái tên 2 năm năm đó, cách đối nhân xử thế của Nhạc Bất Quần không khiến người ta cảm thấy ghê tởm đến vậy. Ngược lại lệnh hồ xung, cả ngày cùng kẻ trộm hoa kết nghĩa anh em, bất chấp danh tiếng của Hoa Sơn phái, nói thẳng ra là hợp cạn, cảm thấy kẻ trộm hoa rất hợp khẩu vị với hắn. Đến giai đoạn sau, lại càng không quan tâm đến Hoa Sơn phái đã nuôi dưỡng hắn, hết lần này đến lần khác chống đối Nhạc Bất Quần, người coi hắn như con ruột. Đứng ở vị trí của Nhạc Bất Quần mà nghĩ, khi đó hắn phải thất vọng đến mức nào, phải đau lòng đến mức nào. Hoa Sơn phái rộng lớn như vậy, không ai có thể trông cậy, chỉ có thể dốc hết sức, bất chấp thủ đoạn, sử dụng cách riêng của mình để trấn hưng. Nhìn thấy tất cả đã bỏ ra, Hoa Sơn phái phục hưng có ta, sắp thống nhất ngũ nhạc kiếm phái, trở thành một thế lực lớn không kém gì Nhật Nguyệt Thần giáo. Nhưng kết quả lệnh hồ xung cái tên 2 năm năm đó, bị Phương Trượng Thiếu Lâm có ý đồ xấu lừa gạt, trực tiếp bị lừa gạt đến mức khập khiễng, quay đầu lại đối phó Nhạc Bất Quần. Cách làm như vậy, khác gì náo tàn. Nhớ lại năm xưa, Quý Hoa Bảo Điện xuất thế, trực tiếp làm đảo lộn Hoa Sơn phái đang ở thời kỳ đỉnh cao, từ đó Hoa Sơn suy sụp, cường giả chết chóc gần hết, không còn vinh quang như xưa. Đồng thời, Nhật Nguyệt Thần giáo để đoạt Quý Hoa Bảo Điện tàn huyết, cũng phải trả giá đắt, 10 đại trưởng lão đều chết trong hang đá ở tư quá nhai của Hoa Sơn. Còn Thiếu Lâm thì sao? Vẫn bước vàng như núi, ngươi suy nghĩ đi, ngươi suy nghĩ kỹ đi. Sự kỳ lạ trong đó, chỉ cần hơi động não một chút cũng không khó phát hiện, vì sao tin tức Quý Hoa Bảo Điện được cất giữ ở Thiếu Lâm phủ điện lại bị người của Hoa Sơn phái biết được? Một Thiếu Lâm phủ điện rộng lớn như vậy, chẳng lẽ không phải người canh giữ bí tịch Quý Hoa Bảo Điện sao? Hai kẻ ngốc của Hoa Sơn phái, làm sao có thể ghi lại thành công Quý Hoa Bảo Điện mà không làm kinh động đối phương? Họ đều có khả năng ghi nhớ không quên sao? Rõ ràng là không phải. Người bình thường muốn ghi lại một bản bí tịch, ít nhất cần cả một ngày, ngay cả khi chia đôi, hai người mỗi người ghi một nửa, ước chừng cũng phải mất nửa ngày nhỉ. Lùi một bước nữa, cho dù hai tên này trí nhớ xuất chúng, tốc độ ghi chép tương đối nhanh, ít nhất cũng phải 3-4 tiếng đồng hồ nhỉ. Thời gian dài như vậy, có thể không làm kinh động chủ nhà, nhìn thế nào cũng thấy vô cùng kỳ lạ. Hơn nữa, tin tức Hoa Sơn phái có bí tịch Quý Hoa Bảo Điện, lại làm sao dò gì, bị Nhật Nguyệt Thần giáo biết được. Còn nữa, bí tịch Quý Hoa Bảo Điện khi đó không hề nổi tiếng, một bản bí tịch vô danh chưa từng nghe nói, không biết thật giả, không biết uy lực thế nào, vì sao lại khiến Nhật Nguyệt Thần giáo cử giáo lên Hoa Sơn tranh đoạt? Những chi tiết này hoàn toàn không thể đứng vững khi suy xét, nhìn thế nào cũng thấy không hợp lý. Về điều này, kiếp trước Vương Thần không ít lần xem các bài phân tích liên quan trên mạng, lời giải thích đáng tin cậy nhất chính là tất cả đều do Thiếu Lâm Đại Minh ở phía sau giở trò. Chính là Thiếu Lâm phủ điện chủ động tung tin đồn, thu hút Nhạc Túc và Thái tử Phong của Hoa Sơn phải đến, mục đích chính là tính kế Hoa Sơn và Nhật Nguyệt Thần giáo. Còn việc có phải do Phương Trượng Thiếu Lâm phủ điện Hồng Diệp Thiền sư làm hay không, tạm thời chưa rõ, nhưng ít nhất Hồng Diệp Thiền sư cũng là một trong những người biết chuyện. Mà kẻ chủ mưu thực sự đứng sau, hẳn là Thiếu Lâm Đại Minh. Họ tung tin đồn Quý Hoa Bảo Điện mạnh mẽ thế nào, thu hút Nhạc Túc và Thái tử Phong học lén, từ đó chủ động đưa bí tịch Quý Hoa Bảo Điện đến tay Hoa Sơn. Như vậy, Hoa Sơn phái nhất định sẽ tranh cãi không ngừng vì việc có nên tu luyện hay không, dù sao Quý Hoa Bảo Điện mạnh thì mạnh, nhưng điều kiện tiên quyết để tu luyện lại có thể khiến bất kỳ nam nhân nào cũng phải dùng mình. Sự thật chứng minh, Hoa Sơn phái còn tệ hơn dự kiến của Thiếu Lâm, thậm chí vì Quý Hoa Bảo Điện mà trực tiếp phân liệt thành Kiếm Tông và Khí Tông, và vì thế mà đại chiến, tự mình suýt nữa thì diệt môn. Nếu không phải Thiếu Lâm đã tính toán sai lầm, lại lén lút tiết lộ tin tức Quý Hoa Bảo Điện mạnh mẽ thế nào cho Nhật Nguyệt Thần giáo khi đó, từ đó dẫn đến việc cao thủ Nhật Nguyệt Thần giáo ra vào, bao vây Hoa Sơn phái, dẫn đến việc Kiếm Tông Khí Tông khi đó đồng tâm hiệp lực, cùng nhau đối phó Nhật Nguyệt Thần giáo, e rằng không đợi đến sau này Kiếm Tông Khí Tông đánh nhau sống chết, Hoa Sơn phái đã sớm suy tàn rồi. Mặc dù quá trình rất quanh co, nhưng kết quả lại như nhau, Hoa Sơn phái dưới sự tính kế của Thiếu Lâm suy sụp, cao thủ thương vong gần hết, chỉ còn lại vài người. Cũng trong tình huống này, Nhạc Bất Quần tiếp quản Hoa Sơn phái đang suy tàn, sắp diệt vong, trở thành trưởng môn Hoa Sơn phái. Thiên phú của Nhạc Bất Quần bình thường, có lòng chấn hương Hoa Sơn, nhưng lại vô lực xoay chuyển, mấy chục năm qua cũng chỉ là khổ sở chống đỡ. Đây e rằng cũng là một trong những lý do khiến Nhạc Bất Quần dám ra tay cắt bỏ, dù sao nếu đi con đường chính đạo, Nhạc Bất Quần hoàn toàn không thấy bất kỳ hy vọng nào. Ngược lại, tà môn ngoại đạo lại có thể chấn hương Hoa Sơn, trong tình huống này, Nhạc Phi Lộc tiểu thuyết năm nhóm dự phòng 8029501 nhóm tự nhiên có lựa chọn. Hắn sai rồi sao? Chương 169, mẹ con biến tỉ muội, thật khó vượt qua bước đầu tiên. Chương 169, mẹ con biến tỉ muội, thật khó vượt qua bước đầu tiên. Vấn đề này không có câu trả lời. Các nữ tử vì thân phận địa vị khác nhau, suy nghĩ tự nhiên cũng khác nhau, có người cho rằng Nhạc Bất Quần trời sinh giả tạo, vẫn luôn giả bộ, cuối cùng lộ ra chân tướng. Cũng có người cho rằng Nhạc Bất Quần chỉ là bất đắc dĩ, cuối cùng không thể không lựa chọn đi theo con đường tà đạo. Lại có người thì thương hại Nhạc Bất Quần, cho rằng tất cả những sai lầm mà Nhạc Bất Quần đã làm đều có thể thông cảm được. Thì ra là thế. Phu quân à phu quân, chàng há tất phải như vậy, thịnh cực mà suy, đó là tuần hoàn thiên đạo, quy luật tự nhiên, làm sao có thể nghịch chuyển được. Nếu sư minh chàng là thiên chi tiêu tử, có lẽ còn một tia hy vọng, nhưng bất kể là sư minh chàng hay là ta, đều chỉ là người bình thường mà thôi. Đôi khi chấp niệm quá sâu, thật sự không phải là chuyện tốt đâu. Linh Trung Tắc đọc xong lời bình của Vương Thần về Nhạc Bất Quần, nỗi buồn trong lòng lập tức tiêu tan không ít. Là người đầu gối tay ấp, nàng hiểu rõ nhất nỗi đau khổ của Nhạc Bất Quần, do đó những oán niệm ban đầu cũng theo đó mà biến mất. Đâu có năm tháng yên bình, chẳng qua là có người đang gánh vác nặng nề cho ngươi mà thôi. Nếu không phải nhật ký bị phơi bày, e rằng ta đến chết cũng không biết, hóa ra phụ thân lại gánh vác nhiều đến vậy. Cũng khó trách ông lão lại trong tình thế đường cùng, mà đánh chủ ý lên Tịch Tà kiếm phổ, bây giờ ta ngược lại có thể hiểu được rồi. Nhạc Linh San trong khoảnh khắc, dường như đã trưởng thành không ít, không còn là cô bé giang hồ non nớt trước đây, cái gì cũng không biết. Một thông trăm thông. Sau khi hiểu rõ nguyên nhân phụ thân mình hắc hóa, Nhạc Linh San đột nhiên linh quang lóe lên, trong đầu hiện ra một ý nghĩ khó tin. Nếu phụ thân hắc hóa là do thực lực kém cỏi, bị Tả Lãnh Thiên ép đến đường cùng, mới bất đắc dĩ đánh chủ ý lên Tịch Tà kiếm phổ. Vậy nếu ta tìm cho phụ thân một môn thần công lợi hại hơn nữa không cần tự cung mà có thể thành công nhanh chóng, chẳng phải phụ thân sẽ không hắc hóa nữa sao? Nghĩ đến đây, Nhạc Linh San chần chừ một lát, ánh mắt kiên định nhìn về phía mẫu thân Linh Trung Tắc. Nương, hay chúng ta đi tìm Vương Thần đi. Bát Minh thần công trong tay hắn, chẳng phải là một môn công pháp có thể thành công nhanh chóng sao? Còn có Tiểu Vô Tướng công có thể mô phỏng võ học thiên hạ, phối hợp với Lăng Ba Vi bộ cũng không kém. Chúng ta chỉ cần có thể từ tay Vương Thần có được một trong số đó, thì phụ thân sẽ không cần phải đánh chủ ý lên Tịch Tà kiếm phổ nữa rồi. Nhạc Linh San còn một câu chưa nói, nếu Vương Thần là kẻ háo sắc, thì lấy mình làm con bài, nghĩ đến việc đổi lấy thần công cũng không khó. Hơn nữa Vương Thần không chỉ đẹp trai, mà thực lực còn mạnh mẽ, tương lai càng không thể lường trước, theo hắn, ngược lại là mình đã trèo cao rồi. Chuyện này, con để ta suy nghĩ kỹ đã. Linh Trung Tắc khi nghe thấy lời đề nghị của Nhạc Linh San, quả thực vô cùng động lòng, nhưng vừa nghĩ đến cái gờ giúp chat hậu cùng chưa được mở, nàng lại có chút hoảng sợ. Chỉ cần nhìn tên cũng có thể đoán được, những người sở hữu bản sao nhật ký, đối với Vương Thần rốt cuộc có ý nghĩa gì. Nếu mình là cô gái mới lớn đang yêu, nàng đương nhiên sẽ không chút do dự. Nhưng vấn đề là, nàng bây giờ lại là Nhạc phu nhân. Tuy nói từ khi con gái Nhạc Linh San ra đời, gần 20 năm nay, Nhạc Bất Quần chưa từng chạm vào mình, nhưng nàng dù sao cũng là phụ nữ đã có chồng, chuyện đội nón xanh cho chồng, nàng làm không được. Điều đáng sợ nhất là, con gái Nhạc Linh San và nàng đều là người sở hữu bản sao nhật ký, nếu cứ thế dâng mình đến, Vương Thần một khi có ý đồ xấu, mẹ con các nàng khóc cũng không biết chỗ nào mà khóc. Mẹ con ruột thịt. Chỉ nghĩ thôi, Linh Trung Tắc đã run rẩy trong lòng, không dám vượt quá giới hạn. Làm sao đây? Không đi, chồng Nhạc Bất Quần rất có thể sẽ đi vào con đường cũ, cuối cùng nhận lấy một kết cục bi thảm. Nhưng nếu đi, với tu vi cảnh giới của Vương Thần, nếu thật sự có ý đồ xấu, mẹ con các nàng chính là dê vào miệng hổ. Cầu hoa tươi mẹ con biến tỉ muội. Chuyện này quả thực là trái với lẽ thường, trái với luân thường đạo lý, trái với đạo đức. Chẳng lẽ ý trời là như vậy, mẹ con các nàng số mệnh đã định, nên làm nữ nhân của Vương Thần sao? Linh Trung Tắc ánh mắt phức tạp nhìn bản sao nhật ký trong tay, nhất thời rơi vào tình trạng giằng xé. Đi hay không đi? Chương 170, ai cũng có thể nói Nhạc Bất Quần, duy chỉ có lệnh Hồ Sung không có tư cách. Chương 170, ai cũng có thể nói Nhạc Bất Quần, duy chỉ có lệnh Hồ Sung không có tư cách đường, khi nên quyết đoán mà không quyết, ác sẽ gặp họa. Đi tìm Vương Thần, xấu nhất thì có thể xấu đến mức nào? Chẳng lẽ còn có thể bi thảm hơn việc phụ thân hắc hóa, bị người khác giết chết, mẹ con ta cũng rơi vào kết cục bi thảm sao? Nhạc Linh San nghĩ rất rõ ràng, chẳng qua là mẹ con thôi mà, có gì to tát đâu. Chỉ cần tư tưởng không lệch lạc, khó khăn gì cũng không thành khó khăn. Đừng nói, Linh Trung Tắc thật sự bị lời nói của con gái làm cho động lòng, nhưng ngại là mẫu thân, cũng không tiện nói ra, nên đã chọn im lặng. Nhưng giây tiếp theo, nội dung cập nhật của nhật ký trực tiếp khiến nàng tan nát. Nói về Nhạc Bất Quần, điều khiến người ta khó hiểu nhất, có lẽ là giai đoạn cuối hắc hóa, sau khi tâm lý biến thái, 227 lại phớt lờ vợ và con gái. Cũng vậy, chính sự hắc hóa của hắn đã hại thảm mẹ con Linh Trung Tắc, không chỉ khiến mẹ con các nàng chịu được nhiều lời ra tiếng vào, mà còn song song Hương Tiêu Ngọc Vẫn, đây mới là điều Nhạc Bất Quần không nên làm nhất. Người không nhìn nhầm, ta cũng không nói sai, trong quỹ đạo vận mệnh ban đầu, Linh Trung Tắc và con gái Nhạc Linh San quả thật đều đã chết. Đoạn văn này như một cái búa nặng nề giáng mạnh vào ngực Linh Trung Tắc, khiến nàng không thở nổi. Đều chết rồi. Không chỉ mình chết, con gái cũng chết rồi. Không được, tuyệt đối không được. Mình chết hay không nàng không quan tâm, nhưng cái chết của con gái Nhạc Linh San lại khiến Linh Trung Tắc dù thế nào cũng không thể chấp nhận được. Không được, tuyệt đối không thể ngồi yên chờ chết, nhất định phải ngăn cản chồng Nhạc Bất Quân hắc hóa, vì điều đó, dù phải trả giá tất cả cũng không tiếc. Khoảnh khắc này, Linh Trung Tắc vốn do dự không quyết, lại trở nên kiên định chưa từng có. Chẳng qua là mẹ con thôi mà, nàng cũng liều mạng. Giống như con gái nói, tệ hơn nữa thì có thể tệ đến mức nào? Theo quỹ đạo vận mệnh ban đầu mà phát triển, cả nhà ba người bọn họ đều đã chết rồi. Nếu đi tìm Vương Thần, vận mệnh của mẹ con các nàng sẽ thay đổi, ít nhất sẽ không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Còn về chồng Nhạc Bất Quần, lúc này Linh Trung Tắc đã không còn quan tâm nữa, cùng lắm là một đao hai đoạn, hắn muốn làm gì thì làm, mình không còn được. Chỉ cần con gái còn sống là được, những thứ khác đều không quan trọng nữa. Không thể không nói, khoảnh khắc này của Linh Trung Tắc đã thể hiện rõ nhất câu phụ nữ yếu đuối, nhưng vì con mà mạnh mẽ. Ngay sau đó, nàng liền ánh mắt kiên định, thần sắc nghiêm túc nhìn về phía con gái, "Linh San, đi chuẩn bị hành lý, sáng mai chúng ta sẽ khởi hành, còn về phụ thân con, mẹ sẽ tự nói, con không được nói gì, không được hỏi gì, chúng ta phải nhanh chóng đến Thất Hiệp Trấn, hiểu không?" Thời gian không đợi người, Linh Trung Tắc không biết chồng mình rốt cuộc sẽ hắc hóa vào lúc nào, để tránh đêm dài lắm mộng, vẫn nên sớm rời khỏi nơi thị phi này thì hơn. Tóm lại một câu, trước tiên tìm một lý do và cái cớ để xuống Hoa Sơn, đến Thất Hiệp Trấn tìm Vương Thần rồi nói, còn những chuyện khác, tạm thời có thể gác sang một bên. "Chuyện này, con hiểu rồi." Bên này, mẹ con Linh Trung Tắc và Nhạc Linh San, vì chuyện Vương Thần tiết lộ, đã kiên quyết lựa chọn rời khỏi Hoa Sơn. Còn bên kia, Vương Thần vẫn đang miệt mài viết lách, tiếp tục cập nhật nội dung. Thấy vậy, mọi người có cảm thấy Linh Trung Tắc đã đủ thảm rồi không? Chồng hắc hóa, là một ngụy quân tử, con gái chết non, bản thân cũng tự sát thảm khốc. Nhưng đây, vẫn chưa phải là tất cả. Thực ra, nàng còn có một đại đồ đệ lệnh Hồ Xung được nuôi dưỡng từ nhỏ, coi như con ruột, người này phóng đãng không tìm được, giống như lãng tử giang hồ. Trong mắt hắn, trời đất rộng lớn, cũng không bằng hắn uống rượu làm loạn, kết giao bạn bè vui vẻ, nói không khách khí. Tên này chính là một tên ích kỷ, phân biệt không rõ đúng sai thiện ác, là một con sói mắt trắng. Hắn trước hết cùng kẻ trộm hoa kết nghĩa anh em, ngăn cản người khác trừ hại cho dân, nguyên nhân là hợp cả, cảm thấy kẻ trộm hoa rất hợp khẩu vị với hắn. Sau đó lại không hiểu dụng tâm lương khổ của sư phụ, trong lòng căn bản không có Hoa Sơn, một lòng chỉ nghĩ đến uống rượu vui chơi, gây sự, cuối cùng khiến Nhạc Bất Quần không thấy được hy vọng tương lai, từ đó hoàn toàn biến thái, một đường đi đến đen tối. Sau này, có một thánh nữ của Nhật Nguyệt Thần Giáo không rõ ràng, cùng một đám tà môn ngoại đạo hạng ba hạng chín tụ tập. Cuối cùng lại dưới sự lừa gạt của tên Trọc Thiếu Lâm, vong ân phụ nghĩa, dưới quyền phạm thượng, tự tay giết chết Nhạc Bất Quần đã nuôi dưỡng hắn hơn 20 năm, coi hắn như con ruột, lấy danh nghĩa trừ hại cho dân. Từ những hành vi này không khó để thấy, trong lòng lệnh Hồ Sùng, căn bản không coi ơn dưỡng dục, tình thầy trò là gì. Ích kỷ, phóng túng, không phân thiện ác, không biết ơn, đây chính là một con sói không bao giờ biết đủ. Một con súc vật, ngươi ngày ngày cho ăn, đều biết thấy ngươi thì vẫy đuôi, nhưng nhìn lại lệnh Hồ Sùng, còn không bằng súc vật, nói hắn là súc vật, đều là sỉ nhục đối với súc vật. Cho nên nói, bỏ qua việc cả nhà chết sạch, sự phản bội của lệnh Hồ Sùng cũng là một trong những yếu tố khiến Nhạc Bất Quần hóa điên, Nhạc Linh San bị giết, Linh Trung Tắc tự sát. Nhìn Vương Thần Như kể lại từng chuyện, phơi bày tất cả những gì lệnh Hồ Sung đã làm, các nữ tử đối với lệnh Hồ Sung này đều sinh ra cảm giác ghê tởm tột độ. Người khác có thể trách Nhạc Bất Quần không đúng, nói hắn là ngụy quân tử, nhưng riêng lệnh Hồ Sung thì không có tư cách này. Ơn dưỡng dục lớn hơn trời, lệnh Hồ Sung có mặt mũi nào trách Nhạc Bất Quần? Thậm chí còn vong ân phụ nghĩa, cuối cùng tự tay giết chết sư phụ mình. Rát rưởi, chính là định nghĩa mà các nữ tử dành cho hắn. Chương 171, đàn ông đều không phải thứ tốt, trừ hắn ra. Chương 171, đàn ông đều không phải thứ tốt, trừ hắn ra cái này. Sư Minh sao có thể như vậy? Cách đối nhân xử thế của lệnh Hồ Sung trực tiếp hủy hoại tam quan của Nhạc Linh San, khiến Nhạc Linh San cũng có chút nghi ngờ nhân sinh. Từ trước đến nay, trong mắt nàng, đại sư Minh lệnh Hồ Sung chính là một đại ca ca vô cùng quan tâm mình, ấn tượng luôn rất tốt. Nhưng sau khi xem xong tiết lộ của Vương Thần, cả người nàng đều ngây dại, đây chính là đại sư Minh mà ta công nhận sao? Ai? Mẹ hiền nhiều con hư, đều tại ta, là ta đã chiều hư hắn rồi. So với đó, Linh Trung Tắc lại lý trí hơn nhiều, nàng hồi tưởng lại phong cách hành sự của lệnh Hồ Sung trước đây, lại đối chiếu với nội dung tiết lộ của Vương Thần, lập tức công nhận lời đánh giá của Vương Thần về lệnh Hồ Sung. Nhưng nàng không hề trách lệnh Hồ Sung, ngược lại còn tự tìm nguyên nhân ở bản thân mình. 24 đây chính là Ninh Trung Tắc, một nữ tử truyền thống, ôn văn nhã nhặn, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Lệnh Hồ Sung bản tính bạc bẽo, Ninh Trung Tắc bản tính thiện lương khoan dung, bản thân chính là người của hai thế giới khác biệt, nhưng vận mệnh lại kỳ diệu như vậy, cố tình để lệnh Hồ Sung làm đại đệ tử của Hoa Sơn phái, điều này sao có thể không xảy ra vấn đề? Nói thêm về Hoa Sơn phái, cũng là nội ưu ngoại hoạn, nhị đệ tử Lao Đức Nặng chính là nội gián do Tả Lãnh Thiển phái đến Hoa Sơn phái, điểm này cũng chỉ có Nhạc Bất Quần lao luyện mới nhìn ra. Nhưng vì Hoa Sơn phái nhân tài tàn lụi thực lực không bằng người, Nhạc Bất Quần chỉ có thể nuốt đắng nuốt cay, giả vờ không biết thân phận của Lao Đức Nặng, tiếp tục xu nịnh. Từ đây có thể thấy, Nhạc Bất Quần là một người giỏi nhẫn nhịn, không còn cách nào khác, nếu hắn không nhẫn nhịn, Hoa Sơn phái đã sớm bị Tả Lãnh Thiển diệt sạch không còn một mảnh. Sau đó là Lâm Bình Chi, toàn bộ Hoa Sơn phái, bao gồm cả Ninh Trung Tắc và Nhạc Linh San, đều không biết Nhạc Bất Quần đang lưu đồ tịch tà kiếm phổ, coi hắn là người của mình. Ban đầu, Lâm Bình Chi chưa biết gì, đối với Ninh Trung Tắc vô cùng kính trọng, đối với Nhạc Linh San cũng rất biết ơn, ở chung khá hòa thuận. Nhưng khi hắn vô tình biết được tịch tà kiếm phổ đang ở trong tay Nhạc Bất Quần, khoảnh khắc biết được sự thật, cả người hắn đều phát điên. Lâm Bình Chi làm sao cũng không ngờ, người được hắn coi là ân nhân cứu mạng, trước mặt người khác là Khiêm Khiêm quân tử Nhạc Bất Quần, lại chính là kẻ chủ mưu lớn nhất. Vào khoảnh khắc đó, tam quan của Lâm Bình Chi hoàn toàn bị hủy hoại, từ đó khiến hắn đối với bất kỳ ai trong Hoa Sơn phái đều bắt đầu ôm lòng thù địch, đặc biệt là sư nương Ninh Trung Tắc và sư tỷ Nhạc Linh San. Đây cũng là lý do tại sao sau này Lâm Bình Chi vì báo thù rửa hận, nhẫn tâm tự cung luyện thành tịch tà kiếm phổ, tại sao lại không chút do dự ra tay giết Nhạc Linh San. Nhạc Bất Quần là một trong những kẻ thù của hắn, con gái của Nhạc Bất Quần lại có thể tốt đẹp đến mức nào? Phán đoán sai lầm, gây ra bi kịch không thể cứu vãn, Nhạc Linh San cũng từ đó hương tiêu ngọc vẫn, chết trong tay Lâm Bình Chi. Con gái thảm chết, trượng phu phát điên, đệ tử coi như con đẻ lại là kẻ bạc béo, Lâm Bình Chi được cứu về lại giết con gái mình, toàn bộ Hoa Sơn phái lại bị làm cho ố yên trường khí, tà phong hoành hành. Trong tình huống này, Ninh Trung Tắc hoàn toàn tuyệt vọng, nàng không nhìn thấy bất kỳ hy vọng nào, cũng mất đi dũng khí tiếp tục sống, cuối cùng chọn cách tự kết liễu. Đây chính là cuộc đời của Ninh Trung Tắc, đáng buồn đáng thương lại đáng tiếc. Cảnh tượng này, không chỉ Vương Thần, người biết chuyện cảm khái và phần, mà ngay cả các nữ tử đang xem, cũng vô cùng đồng tình với Ninh Trung Tắc, cảm thấy không đáng cho nàng. Đáng tiếc thay, Đông Phương Bạch Vũ buồn thở dài. Ngay sau đó, trong mắt nàng bùng lên sát ý mãnh liệt, những kẻ dã tâm như Nhạc Bất Quần và Tả Lãnh Điền, không nên sống trên thế giới này. Bỏ qua lập trường không nói, chỉ riêng việc Nhạc Bất Quần hại chết vợ và con gái mình, đã không đáng được đồng tình và tha thứ. Còn lệnh Hồ Sung, kẻ bạc béo trong lời Vương Thần, cũng nằm trong danh sách phải giết của Đông Phương Bạch. Ha ha, đàn ông. Quả nhiên, trên đời này, đàn ông không có một hai là thứ tốt, toàn là những thứ rác rưởi ghê tởm. Yêu Nguyệt khinh thường nhíu môi, trong lòng cũng hạ quyết tâm, chỉ cần có cơ hội, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua Nhạc Bất Quần và lệnh Hồ Sung. Còn Lâm Bình Chi thì có thể tha thứ. Chỉ là lời nói của nàng lại bị muội muội Liên Tinh phản bác, tỷ nói vậy không đúng, Nhạc Bất Quần và lệnh Hồ Sung là đồ cặn bã, không có nghĩa là tất cả đàn ông trên thế giới đều là chân giò heo lớn. Phải biết rằng, Vương công tử cũng là đàn ông, 227 tỷ nói như vậy, chẳng phải cũng mắng cả Vương công tử vào sao? Cách Yêu Nguyệt phủ nhận tất cả đã bị Liên Tinh phản bác mạnh mẽ. Trước điều này, Yêu Nguyệt cũng có cách giải thích của riêng mình. Thử. Chỉ ngươi nói nhiều, ngươi có phải đã thích Vương Thần rồi không? Thôi đi, hắn thực sự ưu tú, phàm là nữ nhân đều không thể cưỡng lại mị lực của hắn, ngươi thích hắn cũng không có gì sai, ngay cả ta cũng cục cụ, muội muội, tên kia là kẻ xuyên biệt, nói đúng ra, căn bản không phải người của thế giới chúng ta. Ta mắng là đàn ông của thế giới chúng ta, liên quan gì đến hắn? Đúng là không thể nói được, lời giải thích của Yêu Nguyệt rất hợp lý, không thể phản bác được. Chẳng phải sao, Liên Tinh vốn dĩ đang tức giận bất bình, lập tức im bặt, chỉ có thể ngượng ngùng cúi đầu không nói gì nữa. Tất nhiên, Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Đông Phương Bạch không phải là cá biệt, còn có rất nhiều chủ nhân của bản sao nhật ký đều đã ghi nhớ sâu sắc hai cái tên Nhạc Bất Quần và lệnh Hồ Sung trong đầu. Bọn họ còn như vậy, Linh Trung Tắc, nhân vật chính, phản ứng còn lớn hơn. Chương 172, người khí tông không luyện kiếm, hay người kiếm tông không luyện khí. Chương 172, người khí tông không luyện kiếm, hay người kiếm tông không luyện khí. Thì ra vận mệnh đã định của ta là tự kết liễu sao? Trong mắt Linh Trung Tắc ánh lên một tia long lanh. Con gái chết, chồng điên, đệ tử coi như con ruột lại là kẻ bạc béo, chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó, một cảm giác tuyệt vọng nghẹn thở đã ập đến. Chưa nói đến việc mình chưa từng trải qua, chỉ riêng việc nhìn thấy những miêu tả này, Ninh Trung Tắc đã cảm thấy tự kết liễu chính là cách giải thoát duy nhất. Một tương lai tuyệt vọng như vậy, không phải là điều nàng muốn, cho dù là vì con gái, nàng cũng phải dốc hết sức lực thay đổi tất cả. Vì vậy trong lúc kích động, Ninh Trung Tắc thầm hạ quyết tâm, cho dù phải trả giá tất cả, cũng phải nhận được sự giúp đỡ của Vương Thần. Nương, con không muốn nương chết, xin nương hứa với con, cho dù có chuyện gì xảy ra, cũng đừng nghĩ quẩn có được không? Nhạc Linh San cũng không khá hơn là bao, giờ đây đã nước mắt lưng tròng. Nàng giờ mới biết, thì ra tương lai của mình và mẫu thân lại là cái chết. Một tương lai như vậy, không cần cũng được. Cho dù có xấu hổ đến đâu, mẹ con cùng nhau cũng tốt hơn là nhà tan cửa nát. Linh San, con yên tâm đi, nương sẽ không còn do dự nữa. Sáng mai chúng ta sẽ khởi hành, mọi chuyện vẫn chưa xảy ra, chỉ cần chúng ta cố gắng là có thể thay đổi tất cả. Nghe lời nói kiên định của mẫu thân, Nhạc Linh San nặng nề gật đầu. Về chuyện của Ninh Trung Tắc, Ninh Nữ Hiệp tạm thời chỉ nói đến đây. Ta không biết Ninh Nữ Hiệp có bản sao nhật ký trong tay hay không, cho nên những lời tiếp theo Ninh Nữ Hiệp có thể nhìn thấy hay không thì đành tùy duyên vậy. Trước tiên, chuyện của Nhạc Bất Quần, ngươi đừng xem vào, chấp niệm của con người một khi đã hình thành thì rất khó thay đổi. Phục Hưng Hoa Sơn, Trấn Hưng Hoa Sơn chính là chấp niệm của Nhạc Bất Quần, để đạt được mục đích này, Nhạc Bất Quần sẽ không từ thủ đoạn, thậm chí là phát điên. Cho nên ta khuyên ngươi một lời, đừng cố gắng thay đổi suy nghĩ của Nhạc Bất Quần, bởi vì làm như vậy chẳng qua là phí công mà thôi. Nhưng có một điều ta có thể khẳng định với ngươi, Hoa Sơn không thể bị diệt, đừng nói là Tả Lãnh Tiền nho nhỏ, cho dù Thiếu Lâm đến cũng không làm được. Bởi vì ở Hoa Sơn của các ngươi còn ẩn chứa một cường giả đại tông sư đỉnh phong cảnh giới, cường giả cảnh giới này đối với nhiều lao quái vật mà nói có lẽ chẳng là gì cả, nhưng trước khi cường giả chân chính xuất thế, ít nhất cũng coi như là một phương cường giả trên mặt nổi, chỉ cần không chọc giận những lao quái vật đó, ít nhất có thể đảm bảo truyền thừa của Hoa Sơn phái không bị gián đoạn. Có lẽ ngươi đang tò mò cao thủ mà ta nói đến rốt cuộc là ai. Thực ra ngươi hẳn không xa lạ gì với hắn, dù sao hắn cũng là sư thúc của Ninh Nữ Hiệp, tên là Phong Thanh Dương. Đúng vậy, Phong Thanh Dương, người được mệnh danh là Kiếm Thánh, dựa vào một tay Độc Cô Cửu Kiếm mà nổi danh, vẫn còn sống, ẩn cư ở hậu sơn tư quá nhai của Hoa Sơn các ngươi. Ngươi cũng đừng nghĩ đến việc đi tìm hắn, chuyện năm đó chắc ngươi cũng rõ, các ngươi khí tông vì muốn đánh bại Kiếm Tông, dùng thủ đoạn không qua minh, lừa Phong Thanh Dương đi nơi khác. kết quả kiếm tông thảm bại, từ đó một đi không trở lại, ngược lại các ngươi khí tông, từ đó trở thành chủ nhân của Hoa Sơn phái. Không hề khách khí mà nói, đệ tử của khí tông các ngươi đều có thù với Phong Thanh Dương, hắn vì thân phận mà không ra tay với những tiểu bối các ngươi, đã coi là không tệ rồi, muốn hắn giúp các ngươi, cơ bản là không thể. Cùng lắm, chỉ khi Hoa Sơn phái đối mặt với tai họa diệt môn, hắn mới âm thầm ra tay cứu giúp một chút. Đây cũng là lý do tại sao ta lại nói, Hoa Sơn phái của các ngươi không thể bị diệt. Tiện thể nhắc một câu, người Hoa Sơn phái các ngươi có phải đầu óc có vấn đề không? Một môn phái tốt đẹp như vậy, cứ phải tạo ra tranh chấp giữa khí tông và kiếm tông. Sao vậy? Là người khí tông các ngươi không dùng kiếm pháp, hay người kiếm tông không luyện nội lực? Nội công ngoại công, hai thứ vốn dĩ tương hỗ, bất kể là cái nào đi đến cuối cùng, đều quy về một mối, có gì mà tranh cãi? Kết quả thì hay rồi, vì một lý do vô cùng được cười, khiến cao thủ chết chóc gần hết, môn phái nhân tài tàn lụi từ đó một đi không trở lại, thực sự khiến người ta khó hiểu. Một câu nói của Vương Thần, trực tiếp thức tỉnh Linh Trung Tắc. Đúng vậy, người khí tông của bọn họ, chẳng lẽ lại không dùng kiếm pháp sao? Ngược lại, người kiếm tông, chẳng phải cũng phải tu luyện nội lực sao? Hai thứ căn bản không có cái nào quan trọng hơn cái nào, bọn họ tranh cãi qua lại, rốt cuộc đang tranh cái gì? Tranh chấp giữa kiếm tông và khí tông năm đó, lúc đó Linh Trung Tắc còn nhỏ tuổi, võ công rất yếu, căn bản không có tư cách tham gia, nên mới may mắn sống sót. Nhưng những chuyện cũ, nàng tận mắt chứng kiến, ký ức còn nguyên, giờ nghĩ lại lại thấy vô cùng được cười. Người khác nhau, thiên phú khác nhau, hoặc giỏi quyền cước, hoặc giỏi kiếm pháp, hoặc tinh thông nội lực. Dạy học theo khả năng, phát huy ưu thế của bản thân, mới là cách bồi dưỡng đệ tử phù hợp nhất cho môn phái. Giờ nghĩ lại, các tiền bối đều đã sai lầm lớn rồi. Còn về Phong Thanh Dương, ban đầu khi nghe thấy cái tên này, phản ứng đầu tiên của Ninh Trung Tắc, quả thực là muốn đến từ quá nhai. Nhưng sau khi đọc xong nội dung Vương Thần viết tiếp theo, Ninh Trung Tắc vẫn kìm nén được hướng động trong lòng. Đúng như Vương Thần đã nói, bỏ qua đúng sai không bàn, kiếm tông và khí tông quả thực có thù hận sâu như biển. Là đệ tử của khí tông, cho dù nàng có hạ mình đi gặp Phong Thanh Dương, e rằng đối phương cũng sẽ không gặp mình, đi cũng vô ích. Chỉ cần Phong Thanh Dương sư thúc vẫn nguyện ý ra tay vào thời khắc Hoa Sơn tồn vong, thế là đủ rồi. Ninh Trung Tắc đã hiểu ra, nhưng Nhạc Linh San bên cạnh lại nhìn mà mịt mờ, không hiểu gì cả, căn bản không biết khí tông kiếm tông là chuyện gì. Những người có cùng thắc mắc với Nhạc Linh San rất nhiều, ngoài những người trong giang hồ đại minh, những người khác quả thực không hiểu khí tông kiếm tông là gì. Tranh chấp về lý luận hay tranh giành quyền lực, các nữ tử đều động não, bắt đầu âm thầm suy đoán. May mà Vương Thần dường như biết mọi người có nghi ngờ, lập tức bắt đầu phổ cập kiến thức cho các nữ tử. Rất nhanh, nguyên nhân sâu xa đã hiện ra trước mắt mọi người. Nhóm tiểu thuyết Phi Lộc Dự Phòng chương 173, vốn là đồng căn sinh, sao nỡ tương tàn. Chương 173, vốn là đồng căn sinh, sao nỡ tương tàn. Vốn là đồng căn sinh, sao nỡ tương tàn. Nói đến tranh chấp giữa khí tông và kiếm tông của Hoa Sơn phái thì không thể không nhắc lại chuyện cũ, nói đến hai môn đồ Hoa Sơn là Nhạc Túc và Thái Tử Phong đã trộm học Quý Hoa Bảo Điện. Chính việc bọn họ trộm Quý Hoa Bảo Điện đã gây ra tranh chấp giữa kiếm tông và khí tông của Hoa Sơn phái. Khi đó, tại Thiếu Lâm Phổ Điền có một bộ võ học thánh điển, học được có thể vô địch thiên hạ, tin tức này không biết vì sao lại chuyển đến tai hai người. Do đó, Nhạc Túc và Thái Tử Phong của Hoa Sơn phái lấy danh nghĩa viếng thăm, lẻn vào tàng kinh các tìm thấy cuốn sách này. Trực tiếp trộm đi rõ ràng không thực tế, vì vậy họ quyết định sao chép, vì thời gian gấp gáp, vội vàng chỉ có thể mỗi người sao chép một nửa. Quá trình diễn ra rất thuận lợi, bọn họ cũng nhanh chóng trở về Hoa Sơn. Nhưng không bao lâu sau, Hồng Diệp Thiền Sư, phương trưởng Thiếu Lâm Phổ Điền, người chịu trách nhiệm giữ Quý Hoa Bảo Điện, đã phát hiện ra chuyện Quý Hoa Bảo Điện bị trộm, sau đó phái đệ tử của mình là Độ Nguyên Hòa Thượng đến Hoa Sơn chất vấn. Chuyện kỳ lạ đã xảy ra, Độ Nguyên Hòa Thượng đến Hoa Sơn, giả vờ chất vấn một hồi, thực chất lại muốn moi móc nội dung Quý Hoa Bảo Điện. 227 là đệ tử của Hồng Diệp Thiền Sư, theo lý mà nói, tu vi tâm cảnh của Độ Nguyên Hòa Thượng hẳn không tệ, nhưng thực tế lại giống như hai người của Hoa Sơn phái, đều nảy sinh lòng tham với Quý Hoa Bảo Điện. Nhạc Túc và Thái Tử Phong có lẽ cũng nhìn ra manh mối, họ không những không phủ nhận chuyện trộm sách, mà còn hào phóng thừa nhận, và nhân cơ hội này tỉnh giáo Độ Nguyên. Kết quả là Độ Nguyên Hòa Thượng vừa theo lý giải của mình để lừa dối Nhạc Túc và Thái Tử Phong, vừa âm thầm ghi nhớ nội dung Quý Hoa Bảo Điện. Cuối cùng, Độ Nguyên Hòa Thượng dựa vào một phần nội dung mình ghi lại, đã thành công sáng tạo ra Tịch Tà Kiếm Pháp và ghi lại nó trên áo cà sa của mình. Và một bức thư được gửi đến Thiếu Lâm Phổ Điện, nói rằng mình duyên trần chưa dứt, muốn hoàn tụ, chuyện kỳ lạ hơn đã xảy ra, Hồng Diệp Thiền Sư lại không hỏi nhiều, đã vội vàng đồng ý yêu cầu của đệ tử. Đến đây, Độ Nguyên Hòa Thượng đã thành công hoàn tụ và khôi phục họ tên, lấy Độ Nguyên làm tên, tự xưng là Lâm Viễn Đồ, sau đó nổi danh giang hồ với một tay Tịch Tà Kiếm Pháp, sáng lập nên Phúc Y Tiêu Cục lừng lẫy. Còn về phía Hoa Sơn, Nhạc Túc và Thái Tử Phong do xích học phần khác nhau, một người lúc đó xem và ghi lại nội dung về kiếm thuật, người kia xem nội dung về nội công, từ đó nảy sinh mâu thuẫn, một người chú trọng kiếm thuật, một người chú trọng tu luyện nội công. Người làm sư phụ có trọng tâm khác nhau, dẫn đến đệ tử cũng học theo, cuối cùng Hoa Sơn phái xuất hiện tranh chấp khí kiếm. Khí tông cho rằng nội công là gốc rễ của văn pháp, chỉ cần luyện tốt nội công sẽ đạt được hiệu quả gấp đôi, sau đó học các chiêu thức võ công khác sẽ vô cùng lợi hại. Kiếm tông thì cho rằng võ công vẫn dựa vào chiêu kiếm, công phu có thể giết người chính là công phu tốt. Người bình thường đều nên hiểu nội ngoại kiêm tu mới là chính đạo, nội công ngoại công không có ai quan trọng hơn ai, nhưng cố tình các môn đồ Hoa Sơn phái năm đó đều cố chấp cho rằng mình mới là đúng. Kết quả mâu thuẫn càng ngày càng gay gắt, đôi bên đều coi đối phương là dị đoan, thậm chí sư minh đệ vốn quan hệ tốt đẹp cũng vì thế mà trở mặt thành thù, cả đời không qua lại. Sự phát triển của môn phái, điều sợ nhất chính là nội hao, Hoa Sơn phái khi đó đang điên cuồng nội hao mà không hề hay biết. Đồng thời, tại nơi Thiếu Lâm Đại Minh tọa lạc, một môn phái đã nhanh chóng trỗi dậy, trưởng môn nhân chính là Tả Lãnh Tiễn. Tung Sơn phái đang điên cuồng bành trướng, phát triển, ngược lại Hoa Sơn phái thì bắt đầu cuộc tranh chấp kiếm khí lớn hơn. Theo lý mà nói, người kiếm tông và khí tông vì lý niệm khác nhau, trở mặt thành thù, cả đời không qua lại, cứ như vậy an phận là được. Nhưng trên thực tế, tranh chấp kiếm khí lại càng ngày càng gay gắt, cả hai bên đều cho rằng mình mới là Hoa Sơn chính tông, phe kia cũng là tà môn ngoại đạo. Cuối cùng, hai bên đã bùng nổ một cuộc xung đột lớn, máu nhuộm ngọc nữ phong. Đệ tử của Nhạc Túc, trọng nội công mà khinh kiếm pháp, bọn họ là đại diện của khí tông. Đệ tử của Thái Tử Phong, trọng kiếm pháp mà khinh nội lực, là đại diện của kiếm tông. Hai bên tranh đấu không ngừng, mâu thuẫn cũng không ngừng leo thang, cuối cùng hai bên hẹn nhau quyết đấu trên ngọc nữ phong, lấy võ công cao thấp để phân thắng bại. Chỉ là so với kiếm tông, người khí tông lại âm hiểm xảo quyệt hơn nhiều. Bọn họ biết kiếm tông có một thiếu niên cao thủ tên là Phong Thanh Dương, một tay độc cô cửu kiếm của hắn vô địch thiên hạ, nếu có người này tham gia, khí tông e rằng sẽ thảm bại. Cho nên đã lấy danh nghĩa thành thần, lừa Phong Thanh Dương về quê cũ Giang Nam. Cách làm này của khí tông, theo lý mà nói, người kiếm tông hẳn phải ngăn cản mới đúng, nhưng một cảnh tượng kỳ lạ đã xuất hiện. Bởi vì độc cô cửu kiếm mà Phong Thanh Dương học được, không phải là Hoa Sơn kiếm pháp, cho nên trong kiếm tông, hắn thuộc loại dị loại, trong trường hợp này, người kiếm tông cho rằng Phong Thanh Dương có lợi hại đến mấy, cũng không thể đại diện cho kiếm tông, do đó đã mặc nhận cách làm của khí tông. Cuối cùng hai bên kiếm tông và khí tông giao tranh trên ngọc nữ phong, người đến ta đi, trực tiếp giết đến đỏ mắt, từ cuộc tỉ thí ban đầu biến thành cuộc tàn sát bất tử bất hưu. Đêm đó, toàn bộ ngọc nữ phong bị máu tươi bao phủ. Đêm đó, tất cả mọi người trên ngọc nữ phong đều mất đi bản tính, chỉ biết loại bỏ đối phương. Cuối cùng khí tông đã chiến thắng với ưu thế cực kỳ nhỏ, vài nổ tận gốc toàn bộ kiếm tông, ngoài một vài con cá nhỏ lẻn ra ngoài như thành bất hưu, phong bất bình, vờ thì chỉ có Phong Thanh Dương sống sót. Đến khi Phong Thanh Dương phát hiện sự kiện cưới vợ của mình chỉ là một trò đùa, cô tiểu thư ngàn vàng được cho là mua từ lầu sinh ra. Hắn cũng vì thế mà danh tiếng mất sạch, chọn cách trở về Hoa Sơn. Nhưng khi trở về Hoa Sơn, Phong Thanh Dương phát hiện toàn bộ kiếm tông đã không còn tồn tại, lầm tưởng rằng chính sự ra đi của hắn đã dẫn đến sự thất bại của kiếm tông, không còn mặt mũi nào gặp gỡ bằng hữu giang hồ, một mình nhận cư tại Hậu Sơn Tư Quá Nhai, sống ở đó hàng chục năm. Sau trận chiến này, khí tông tuy giành chiến thắng, nhưng ngoài sư phụ của Nhạc Bất Quần, chỉ có Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tắc sống sót, cuối cùng chỉ có thể chuyển Hoa Sơn phái cho Nhạc Bất Quần. Cuộc tranh chấp kiếm khí gây đau lòng cho người thân, hả hê cho kẻ thù này, rốt cuộc đã gây ra tổn thất lớn đến mức nào cho Hoa Sơn phái và đã mang lại những thay đổi gì? Chắc hẳn Nhạc Bất Quần, trưởng môn Hoa Sơn và Ninh Trung Tắc nữ hiệp, người đã đích thân trải qua, là rõ nhất. Nhìn nội dung mới được cập nhật, Ninh Trung Tắc dường như lại trở về mấy chục năm trước, trước mắt hiện ra trận chiến thảm khốc đó. Nàng làm sao không biết, sau trận chiến đó, Hoa Sơn rốt cuộc đã phải chịu những gì? Chương 174, tranh chấp về lý tưởng, một quả bom hẹn giờ tự hủy. Chương 174, tranh chấp về lý tưởng, một quả bom hẹn giờ tự hủy. Trước hết, Hoa Sơn phái đã mất đi một lượng lớn cao thủ, từ đó nhân tài tàn lụi không còn cường thịnh như xưa. Trận chiến này, toàn bộ kiếm tông bị nổ tận gốc, ngoài thành bất ưu, phong bất bình trốn chạy giang hồ, mất đi sự che chở của Hoa Sơn phái, không dám tự xưng là Hoa Sơn chính tông, thì chỉ có Phong Thanh Dương sống sót ở Hậu Sơn Tư Quán Nhai. Toàn bộ Hoa Sơn phái biến thành cửa hàng vợ chồng, chỉ có Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tắc hai lao bối còn sót lại, và nhận một đám tiểu đồ đệ chật vật chống đỡ. So với Tung Sơn phái có Thập Tam Thái Bảo, Thái Sơn phái có các sư bá sư thúc của Ngọc Tự Kỷ, Hàng Sơn phái có Hàng Sơn Tam Định, Hành Sơn phái có Lưu Chính Phong, Mạc Đại Tiên Sinh, Hoa Sơn phái chỉ có trượng phu Nhạc Bất Quần có thể gánh vác việc. So với trượng phu Nhạc Bất Quần, nàng Ninh Trung Tắc chẳng qua là một nữ nhi yếu đuối, bẩm sinh đã yếu thế, vào thời khắc quan trọng chỉ có thể kéo chân sau. Thứ hai, Hoa Sơn phái mất đi vị trí ngũ nhạc minh chủ. Thời kỳ đỉnh cao của Hoa Sơn phái, nhân tài đông đúc, cao thủ nhiều, là môn phái đứng đầu ngũ nhạc kiếm phái không thể nghi ngờ, tự nhiên cũng trở thành minh chủ ngũ nhạc kiếm phái. Nhưng sau trận chiến Ngọc Nữ Phong, Hoa Sơn phái không còn đủ sức tranh giành vị trí ngũ nhạc minh chủ, cuối cùng vị trí này bị Tả Lãnh Thiền của Tung Sơn phái giành được. Tả Lãnh Thiền có dạ tâm lớn, sau khi trở thành ngũ nhạc minh chủ, không lo ngoại địch trước, mà lại ra tay với nội bộ ngũ nhạc phái, một lòng muốn hợp nhất ngũ nhạc kiếm phái. Đây chính là nội ưu ngoại hoạn mà Hoa Sơn phái phải đối mặt sau cuộc tranh chấp kiếm khí. Bên trong chỉ có vài người mèo nhỏ ba bốn con, không có mấy cao thủ ra hồn. Bên ngoài lại có Tả Lãnh Thiền, kẻ hổ báo sói lang này rình rập, tuy muốn thôn tính Hoa Sơn. Cũng chính trong hoàn cảnh này, vợ chồng họ đã chống đỡ được nửa bầu trời của Hoa Sơn. Đây là nhận thức của Ninh Trung Tắc, nhưng nàng không biết rằng trong quỹ đạo vận mệnh ban đầu, Lưu Chính Phong của Hành Sơn phái đã bị Tả Lãnh Thiền làm cho nhà tan cửa nát dưới danh nghĩa chính gia pháp. Hàng Sơn Tam Định bị đánh lén, ba vị lao ni lần lượt qua đời, giao vị trí trưởng môn cho Lệnh Hồ Sung. Đạo trưởng tiên môn của Thái Sơn phái bị vài vị sư thúc bá của Ngọc Tự Bối hãm hại, đau buồn tự sát. Có thể nói, toàn bộ tinh anh của ngũ nhạc kiếm phái bị giết, những người còn lại đều là những kẻ lòng dạ thâm hiểm, bị lợi ích che mắt, đầy tham vọng. Cuối cùng tại Tư Quá Nhai, bị Tả Lãnh Thiền, kẻ hợp phái thất bại mai phục, thương vong gần hết. Nói đi nói lại, lý do Nhạc Bất Quần biến thành bộ dạng như vậy sau này, cuộc chiến kiếm 26.501 khí chiếm phần lớn nguyên nhân. Mặc dù cuộc tranh chấp khí kiếm cuối cùng đã ngã ngũ, khí tông đã giành chiến thắng với ưu thế nhỏ, nhưng những tai hại do tranh chấp lý niệm gây ra đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người kế nhiệm Nhạc Bất Quần, khiến hắn khi truyền dạy đệ tử đều bị bó buộc, chỉ cần đệ tử hơi vượt quá giới hạn, liền bị quở trách. Nguyên nhân quan trọng nhất chính là thân là truyền nhân của khí tông, Nhạc Bất Quần không thể nào hạ mình, thừa nhận lời nói của kiếm tông cũng có lý. Kết quả cuối cùng là lệnh Hồ Sung trong một lần tình cờ phát hiện trong hang đá ở Tư Quá Nhai có khắc chiêu thức phá giải kiếm pháp Hoa Sơn, hắn đã thử một chiêu theo đó trong cuộc tỷ võ với sư nương Ninh Trung Tắc, suýt chút nữa đã làm sư nương Ninh Trung Tắc bị thương và bị sư phụ Nhạc Bất Quần đánh. Nhạc Bất Quần lại nhân cơ hội này nhấn mạnh tầm quan trọng của nội công, do lệnh Hồ Sung và hắn có quan niệm khác nhau, hai người ngày càng xa cách, cuối cùng sư đồ ly tâm, đi trên những con đường khác nhau. Từ đó có thể thấy tranh chấp lý niệm đáng sợ đến mức nào, thường thì thế lực mạnh nhất lại bị chia rẽ từ bên trong trước tiên. Kiếp trước, một cường quốc nào đó chính vì lý niệm khác biệt của những người cầm quyền, cuối cùng dẫn đến đất nước suy tàn, tan rã. Chuyện cũ không quên, làm thầy cho chuyện sau. Sau khi xem xong quá trình Hoa Sơn phái từ thịnh chuyển suy vì tranh chấp kiếm khí, các nữ tử đều có cảm xúc sâu sắc. Đặc biệt là những người như Đông Phương Bạch, Yêu Nguyệt Liên Tinh, bản thân là những cường giả nắm giữ một phương thế lực, càng ý thức được sự đáng sợ của tranh chấp lý niệm. Cầu Hoa Tươi nhóm tiểu thuyết phi lộc dự phòng 50296501, đặc biệt là Đông Phương Bạch, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, nàng rõ ràng biết rằng, Nhật Nguyệt Thần Giáo do nàng nắm giữ, quả thực có sự phân chia phe phái. Một phần lớn người do Đồng Bách Hùng và những người khác dẫn đầu đều trung thành với nàng, nhưng còn một phần khác thì lấy Hướng Vân Thiên và Thánh Nữ Nhậm Doanh Doanh làm đầu, họ bề ngoài trung thành với nàng, nhưng thực chất lại đang tìm mọi cách, tìm cơ hội giải cứu Nhậm Ngã Hành bị nàng giam cầm. Một khi Nhậm Ngã Hành được giải cứu, phần người này lập tức sẽ phản bội, ủng hộ Nhậm Ngã Hành lên ngôi. Tất nhiên, ngoài hai phần người rõ ràng này, còn có một phần lớn người là kẻ gió chiều nào xoay chiều đó, ai mạnh thì theo. Không hề khách khí mà nói, Nhật Nguyệt Thần Giáo hiện tại trông có vẻ bình yên, nhưng thực chất lại ngầm ẩn sóng gió, đầy dây nguy cơ. Một khi nguy cơ này bùng phát, sự phá hoại và ảnh hưởng gây ra, e rằng sẽ không kém hơn cuộc tranh chấp kiếm khí của Hoa Sơn phái là bao. Nghĩ đến đây, Đông Phương Bạch lập tức không thể ngồi yên được nữa. Không được, Nhậm Ngã Hành, quả bom hẹn giờ này phải nổ tận gốc càng sớm càng tốt, chỉ khi Nhậm Ngã Hành chết, những kẻ có hai lòng đó mới có thể an lòng. Đến lúc đó, cho dù Hướng Vân Thiên và Nhậm Doanh Doanh có ý đồ gì, cũng không thể làm gì được, đành phải khuất phục ta. Đông Phương Bạch trước đây vẫn còn niệm tình cũ, không có ý định tiêu diệt Nhậm Ngã Hành, chỉ giam cầm hắn ở Mai Trang. Nhưng giờ đây, sau khi xem xong cuộc tranh chấp kiếm khí của Hoa Sơn phái, nàng sâu sắc nhận ra rằng, Nhậm Ngã Hành không chết một ngày, Nhật Nguyệt Thần Giáo vẫn có khả năng nội chiến. Vì lý do này, Đông Phương Bạch lập tức hạ quyết tâm, phải bí mật tiêu diệt Nhậm Ngã Hành triệt để. Chỉ là, ý nghĩ của nàng có thực sự dễ dàng thực hiện được không?